Quy 1 chương 136, chết cũng vui vẻ. Bá. Tư Đồ Sách cường quang đèn tin đảo qua, đi đầu giặc qua kêu thảm bừng kín mắt, bị Trung Bình trực hợp với đánh chết nhiều cái. Hạ Lan băng che chở Tư Đồ Sách ra bên ngoài sông, cũng là hợp với giết mấy tên cấp biển. Bên ngoài giặc qua thấy bọn họ hung mãnh, không dám ngăn trở, bị bọn hắn giải khai một đầu đường máu, trốn hướng rừng cây. Giặc qua nhón cầm trong tay bó đuốc theo đuổi không bỏ, bọn hắn bởi vì mang theo một cái thầy đồ một đứa bé, căn bản không có biện pháp chạy nhanh, giặc qua nhón tiếp tục dùng loạn tiễn hướng bọn họ phóng tới. Tư Đồ Sách lập tức tình huống nguy cơ, gấp giọng đối với Trung Bình trực nói, các ngươi mang theo phu tử cùng hài tử trước chạy, ta đến cản phía sau. Hạ Lan băng nói, ta cũng lưu lại, các ngươi trước chạy. Nhanh. Bằng không thì bị vây quanh tiểu chạy không thoát. Trung Bình trực cùng Điêu Bằng đã đáp ứng, lôi kéo Kinh Ca Nhi cùng thầy đồ Ôn Mặc hướng hắc ám trong rừng rậm chạy tới. Tư Đồ Sách lách mình trốn ở phía sau một cây đại thụ mặt, Hạ Lan băng dùng tấm chắn bảo vệ hắn. Giặc qua xông lên, Tư Đồ Sách lập tức lóe sáng cường quang đèn tin, xông lên giặc qua lúc này mù, Hạ Lan băng lao ra, đem hắn giết chết. Giặc qua bị hai người chặn, biết rõ lợi hại, quái kêu tản ra hướng bọn họ bắn tên. Hạ Lan băng lập tức lôi kéo Tư Đồ Sách hướng một phương hướng khác chạy, chạy ra không xa, lại dừng lại công kích giặc qua, đem giặc qua dẫn tới bọn hắn bên này. Như thế giữ vững được không sai biệt lắm, chừng ăn xong một bữa cơm, đoán chừng Trung Bình trực bọn hắn đã chạy xa, lúc này mới ra bên ngoài cuộc sống, hai người bọn họ hành động nhẹ nhàng, lại có Tư Đồ Sách cường quang đèn tin uy lực uy hiếp, giặc qua nhóm không dám tới gần, cho nên rất nhanh chạy ra khỏi vòng đây, biến mất tại hắc ám trong rừng rậm. Bọn hắn một hơi chạy ra vài ở bên trong, đằng sau giặc qua thanh âm đều nghe không được rồi, lúc này mới thở hổn hển ngừng lại. Hạ Lan băng hỏi Tư Đồ Sách nói, ngươi không sao chớ? Tư Đồ Sách thở hổn hển nói, ta không sao. Nghe nàng thanh âm vô lực, không khỏi lắp bắp kinh hãi, gấp giọng nói, ngươi bị thương? Chưa, không có việc gì. Tư Đồ Sách vội vàng đem cường quang đèn tin điều thành bình thường đèn tin, hướng Hạ Lan băng trên người một chiếu, lập tức lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Hạ Lan băng phía sau lưng cắm hai chi mũi tên nhọn, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi trúng tên rồi. Tư Đồ Sách nóng nảy, không đốn hết thể ôm lấy nàng. Hạ Lan băng toàn thân như nhũ ra, không biết là vì trúng tên còn là vì kích động. Tư Đồ Sách vịn nàng chậm rãi ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn phía sau lưng hai chi mũi tên nhọn, trong đó một đỡ tại phía sau lưng, mà đổi thành một đỡ tại sau lưng, hậu vệ. Mũi tên toàn bộ chui vào rồi. Càng thiên phải đấy, là Hạ Lan băng đùi bên trên còn có một đạo miệng vết thương, tuy nhiên không quá sâu, nhưng là tương đối dài, máu chảy không ngớt, cả chân đều bị nhuộm hồng cả. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian kéo xuống vạt áo của mình, cho Hạ Lan băng đem đùi bên trên tổn thương bao vây lại. Nhưng là, phía sau lưng mũi tên hắn không có biện pháp, không dám đem mũi tên rút, hắn thăm dò dương bị Kinh Ca Nhi vác tại trên lưng, chạy đến một con đường khác đi, trong tay hắn không có bất kỳ giải phẫu khí giới, cũng không có dược vật, mà mũi tên giống nhờ bài nhờ thường đều là có móc câu đấy, không có đao giải phẫu, chứ có không có biện pháp lấy xuống, không có dược vật không có biện pháp cầm máu phòng ngừa lây, cho nên hắn chỉ có thể đem bên ngoài một đoạn cây tiễn bẻ gãy, như vậy có thể sợ bị những vật khác đụng phải làm sâu sắc miệng vết thương. Hạ Lan băng thở phì phò, nhu nhược vô lực mà tựa ở Tư Đồ Sách trong ngực, từ từ nhắm hai mắt, trong nội tâm thình thịch đập loạn, trong bóng tối nhìn qua hắn lo lắng thần sắc, nghĩ đến người trong lòng vì chính mình lo lắng sốt ruột, trong nội tâm cảm thấy rất là trấn an, nỗ lực cười nói, ta không sao, không cần lo lắng đấy. Thương thế của ngươi rất nặng, chúng ta mau chóng tìm được lang trung trị bệnh cho ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mà hắn đối với vùng này căn bản không quen, không biết nên hướng chạy đi đâu đi tìm lang trung. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đen kịt một mảnh, muốn dùng những vì sao tinh tinh phân biệt rõ phương hướng đều không được. Bất kể như thế nào, không thể chờ ở chỗ này, trốn tới phương hướng hắn là biết đến, chỉ cần không hướng cái hướng kia đi là được. Hắn bắt lấy Hạ Lan băng hai tay, muốn đem nàng cong lên đến. Hạ Lan băng gấp giọng nói, không, không cần, ta có thể đi. Dứt lời, tại Tư Đồ Sách nâng xuống, gian nan đi lên phía trước. Thế nhưng mà vừa rồi vì trốn chạy để khỏi chết, nàng cường chống đi theo chạy, hiện tại tạm thời thoát ly nguy hiểm, lúc trước không chút máu quá nhiều, tăng thêm chân tổn thương, khiến nàng hai cái chân tựa như cùng tới chỉ tựa như, quả nhiên là nửa bước khó đi. Tư Đồ Sách nói, như vậy không được, hay vẫn là ta có ngươi. Dứt lời, đốn không được Hạ Lan băng phản đối, ngồi xổm người xuống đem nàng vác tại trên lưng. Lần này dẫn dắt miệng vết thương đau đớn, Hạ Lan băng nhẹ giọng rên một tiếng, nàng vốn là phi thường kiên cường đấy, thế nhưng mà giờ phút này cùng người trong lòng cùng một chỗ, lại trở nên như vậy nhu nhược không nơi nương tựa. Nàng hai tay lâu ở Tư Đồ Sách bả vai, đem mặt dán tại Tư Đồ Sách sau trên gương mặt, chóp mũi nghe Tư Đồ Sách hơi thở nam nhân, cảm thấy tâm hoảng ý loạn, mất máu quá nhiều, lại cảm giác thiên hôn địa ám, nhịn không được nhắm mắt lại. Tư Đồ Sách lưng có Hạ Lan băng, cùng lảo đảo đi lên phía trước đi. Hạ Lan băng tuy nhiên thân thể so sánh nhẹ, nhưng là thời gian dài hay vẫn là rất mệt ta đấy. Thêm chi Tư Đồ Sách bản thân tựu là cái văn nhược thư sinh, bình thường thiếu rèn luyện, loại này trọng việc tốn thể lực hắn là khó có thể kiên trì đấy. Cho nên đi không bao xa, liền thở hổn hển lung la lung lay rồi. Hạ Lan băng gầy yếu nói, phóng thả ta xuống, ta có thể đi. Đừng nói chuyện. Tư Đồ Sách thở hổn hển đấy, cao một cước thấp một cước đi lên phía trước lấy. Hạ Lan băng cảm thấy phía sau lưng tổn thương xuyên thấu trước ngực giống nhờ bại nhờ thường đau đớn, đầu váng mắt hoa, tùy thời cũng có thể ngất đi, nàng biết rõ thương thế của mình quá nặng đi, chỉ sợ là sống không được rồi, liền nằm ở Tư Đồ Sách bên hai, nói, Liêu Xuyên, ta muốn chết rồi. Chớ nói nhảm. Tư Đồ Sách một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hạ Lan băng cảm thấy mình khí tức càng ngày càng yếu, nếu không nói ra trong nội tâm lời nói, chỉ sợ tiểu lại không có cơ hội nói. Lập tức lâu nhanh Tư Đồ Sách đem lạnh buốt hồng xê hồn tiến đến hắn bên hai, lãnh bạo nói, Liêu Xuyên, ta có câu nói vẫn muốn cùng ngươi nói. Ân, dứt lời. Tư Đồ Sách không có cảm giác đến Hạ Lan băng biến hóa, chỉ cái đồn cố gắng mở to hai mắt phân biệt rõ chạm đất hình đi lên phía trước, tránh cho ngã sắp xuống. Hạ Lan Băng cố lấy cuối cùng dũng khí, yếu ớt mũi kêu giống như nói, ta thích ngươi. Cái này một câu tuy nhiên nhẹ, Tư Đồ Sách lại nghe thực thật sự, kích động phía dưới, không thấy rõ dưới chân một quyết tiểu nham thạch, ầm vang một phát đẩy ta một phát, đi phía trước bổ nhào vào, ngã ở trong bụi cỏ. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian mà bắt đầu, ôm lấy Hạ Lan Băng nói, ngươi như thế nào đây? Thế sao? Cái này một ném đem Hạ Lan Băng cường chống đỡ thọ cuối cùng một cổ khí ngã tản, nàng ngất đi. Tư Đồ Sách nóng nảy, bê bộn méo ở người của nàng ở bên trong, gấp giọng hô hoán. Rốt cục, Hạ Lan Băng tỉnh quay tới, đã nghe được Tư Đồ Sách kêu gọi, cảm nhận được Tư Đồ Sách ôm ấp ôn hòa, gầy yếu thanh âm nói, Liêu Xuyên, ta lại quá. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian ôm chặt nàng, nhưng là cẩn thận tránh đi nàng phía sau lưng hai nơi chúng tên, ôm nàng, thấp giọng nói, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Chúng ta sẽ tìm được lang trung cho chị cho người tổn thương đấy. Hạ Lan Băng nhẹ nhàng lắc đầu, không còn kịp rồi. Liêu Xuyên, ngươi yêu thích ta sao? Đây là nàng trước khi chết muốn biết đáp án, có lẽ vì đáp án này, nàng mới cường chống đỡ đến bây giờ. Ta đương nhiên thích ngươi, đã sớm thích ngươi rồi. Băng Nhi, Tư Đồ Sách túi đầu xuống, miệng môi đụng phải nàng lạnh buốt đôi má, theo đã tìm được nàng ôn nhu đồng dạng lạnh buốt quấn môi, hôn ở, ôn nhu mà thân hôn lấy nàng. Hạ Lan Băng tiểu thân thể một phiền, không biết từ nơi này sinh ra lực đạo, giơ cánh tay lên, ôm lấy Tư Đồ Sách cái cổ, hồi trở lại hôn lấy Tư Đồ Sách, nổ ra chiếc lưỡi thơm tho, ngốc mà ứng đối lấy Tư Đồ Sách đầu lưỡi gây xích mích. Tư Đồ Sách hôn lấy nàng, tham lam mà mút lấy mà đầu lưỡi, đột nhiên, hắn cảm giác Hạ Lan Băng hai tay theo chính mình đầu vai chạy xuống, thân thể vô lực mà sủi lơ tại trong ngực của hắn. Tư Đồ Sách trong lòng trầm xuống, gấp giọng nói, Băng Nhi. Nghe không được trả lời, cảm giác không thấy Hạ Lan Băng hô hấp, Tư Đồ Sách một lòng chìm đến ngọn nguồn. Tranh thủ thời gian lại ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Lúc này đây, Hạ Lan Băng hơn nửa ngày mới ung dung tỉnh quay tới, gầy yếu mà một giọng nói, Liêu Xuyên, ngươi nhất định phải dừng lại. Ngươi muốn chết rồi, làm như thế nào tân nương của ta? Hạ Lan Băng chát 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 mà nở nụ cười, nghe được câu này, ta chết cũng vui vẻ rồi. Ta không muốn ngươi chết, có nghe thấy không? Chịu đựng, ta lập tức có ngươi đi tìm Lan Trung. Dứt lời, Tư Đồ Sách đem Hạ Lan Băng vác tại trên lưng, thất tha thất thểu lại đi lên phía trước. Hắn vừa đi một bên không ngừng cùng Hạ Lan Băng nói chuyện, Hạ Lan Băng cũng gượng chống lấy không để cho mình ngủ đi qua, nàng biết rõ, thật sự ngủ rồi, sẽ thấy cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tư Đồ Sách chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, lưng có một người tại trong rừng rậm càng không ngừng đi, thật sự đĩnh bất trụ, cũng chỉ là đứng lại thở gấp mấy hơi thở, tuyệt không đem Hạ Lan Băng đụng đến. Không biết đi bao lâu rồi, Hạ Lan Băng thanh âm càng ngày càng thấp, lúc đứt lúc nối, Tư Đồ Sách mệt mỏi mắt nổi đồng đóm, toàn thân như nhũn ra, trong nội tâm lại cùng hỏa thiêu đồng dạng. Liền tại lúc này, hắn đã nghe được rừng rậm phía trước có thanh âm truyền đến, là hưởng tiếng cười cùng bô bô quỷ lời nói. Giá qua, cái này đúng thật là phòng dò trời mưa cả đêm. Tư Đồ Sách trong nội tâm thẳng kêu khổ, đem Hạ Lan Băng chậm rãi buông đến, nâng nàng dựa vào một thân cây, thấp giọng nói, phía trước hình như là giá qua, ngươi tại bực này các loại, ta đi xem. Hạ Lan Băng tựa hồ nhẹ gật đầu, lại giống như không có động. Tư Đồ Sách lòng nóng như lửa đốt, đứng lên, móc ra cường quang đèn tin, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận rất nhanh đi phía trước mà đi. Hắn phải tra rõ sở giá qua chỗ vị trí, tốt quyết định đi bên nào. Hắn đi lên phía trước mấy chục bước, trước mắt sáng ngời rất nhiều, nhưng lại đã đến rừng rậm biên giới, hơn trăm bước bên ngoài là một đầu đại đạo. Mà trên đường lớn, cười toe toét đi một chi đội ngũ, đúng là một đội giặc qua. Bọn hắn khiêng đao thương, có còn phụ giúp xe con, thượng diện tràn đầy đánh cướp đến đồ vật. Cái này một đội giặc qua một chữ trưởng xà đi lên phía trước, giơ bó đuốc, đều nhìn không thấy đầu đuôi, có lẽ có tốt vài trăm người. Tư Đồ Sách kinh hãi tại nhân số của cấp biển, đồng thời, đối với bọn họ không kiêng nể gì cả chiếu rọi càng là kinh ngạc, tại hắn trong suy nghĩ, giặc qua nhà, hẳn là quỷ quỷ tạp túy đã đoạt bỏ chạy hồi trở lại trên biển, không thể tưởng được nhưng lại như vậy nên ngang không chỗ cố kỵ, quả thực là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chẳng lẽ bọn hắn biết do kể bên này không có có thể theo chân bọn họ đối kháng quân mình. Tư Đồ Sách hy vọng bọn hắn đi nhanh lên xong, chính mình tốt mang theo Hạ Lan Băng theo tương phản phương hướng đi tìm lang trung giám mệnh. Liên tại lúc này, hắn nghe thấy một tên cướp biển ôi hét thảm một tiếng, ngã sấp xuống tại bên đường, dẫn tới trải qua giặc qua nhóm cười ha ha, bô bô tựa hồ tại cười nhạo hắn. Người nọ ngồi ở nơi nào đồng lấy chân dùng quỷ lời nói mang lấy, sau đó cao giọng đang nói gì đó, đón lấy một người dùng hắn ngữ kêu lên, "Này, lang trung, tranh thủ thời gian tới." Hắn chân nghiêng rồi. Quy 1 chương 137, hạnh phúc mỉm cười. Giặc qua kỳ thật không hoàn toàn là Nhật Bản quỷ, đặc biệt là Minh triều hậu kỳ, tương đương một phần là Trung Quốc hải tặc, cùng Nhật Bản lãng nhân hôn lăn lộn cùng một chỗ, đánh cướp vùng duyên hải. Cho nên giặc qua trong có Trung Quốc người cũng không kỳ quái. Đến rồi. Rất xa theo đội ngũ đằng sau chạy tới một cái lao đầu, vác trên lưng lấy một cái hồng thuốc. Ngồi xổm người xuống cho cái kia giặc qua kiểm tra. Một lát, nói ra, "Đại gia, ngươi cái này chân ngã nước sưng rồi, đáp dụng cái cặp bản cố định ba." Cái kia giặc qua giương tay cho cái kia lang trung một cái tát, bô bô mắng một trận, lão lang trung bụng mặt té trên mặt đất, cả đời cũng không dám cổ họng. Vừa rồi cái kia người hắn giặc qua cười nói, hắn nói hắn chân đau được không được, cho ngươi tranh thủ thời gian trị. Ngươi còn lề mà lề mề đấy, ngươi không muốn sống chăng? Dạ dạ. Lang Trung nói, ta không có mang cái cặp bản, trước tìm nhánh cây gọt tốt rồi, đắp dược dùng nhánh cây trói bên trên cố định, đợi khi tìm được cái cặp bản lại thay thế. Vậy ngươi tranh thủ thời gian lâu nhánh cây đi nha. Một cảnh cáo ngươi, không cho phép đùa nghịch hoa dạng, người nhà ngươi đều tại chúng ta trong tay. Lang Trung nói liên tục không dám, cầm một bà đao, giơ một căn bó đuốc, mở tắc lấy lên sườn núi nhỏ. Tư Đồ Sách xa xa nghe được nói lao đầu này là Lang Trung, quả nhiên là vui như lên trời, trốn ở một thân cây đằng sau, nhìn cái kia lão lang trung giơ bó đuốc tiến vào rừng cây, liền đón lấy bụi cỏ lặng lẽ tiếp cận hắn, từ phía sau dùng gậy điện phốc thoáng một phát, đưa hắn điện ngược lại. Sau đó lấy ra trong tay hắn đơn đao, gác ở cổ của hắn bên trên. Tư Đồ Sách chỉ là ngắn ngủi mà điện rồi hắn thoáng một phát, lão lang trung yếu đối về sau, cũng không có hôn mê hoặc là run rẩy, rất nhanh tự khôi phục, hoảng sợ mà nhìn qua Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách thấp giọng nói, ngươi một cái Trung Quốc người, vì cái gì giúp Giác Qua? Cái kia lão lang trung sợ tới mức run rẩy lấy nói, ta cũng là không có biện pháp, Giác Qua công phá chúng ta thị trấn, đốt, nấu, giết đánh cướp, còn đem ta cùng người nhà bắt đến đảm đương bọn họ doanh ý đi, ta nếu đào tẩu, bọn hắn sẽ giết người nhà của ta đấy. Thì ra là thế, cái kia cũng không trách ngươi được, vừa vặn, nương tử của ta bị Giác Qua mũi tên bắn bị thương rồi, thỉnh ngươi hỗ trợ chậm trễ cứu chữa thoáng một phát, thì ở phía trước. Được không? Lão lang trung nghe hắn ngữ khí hòa hoãn, trong nội tâm hơi định, liên tục không ngừng đáp ứng nói, được được, không có vấn đề. Tư Đồ Sách mang theo hắn đi vào Hạ Lan Băng bên người, Tư Đồ Sách phát hiện Hạ Lan Băng đã hôn mê rồi. Sợ được vội vàng ôm lấy nàng thấp giọng gọi lấy. Lão lang trung tranh thủ thời gian lấy ra ngân châm, toàn đâm Hạ Lan Băng 10 tuyên huyệt, Hạ Lan Băng lúc này mới ung dung tỉnh dậy. Lão lang trung lại trong cái hòm thuốc tìm ra một hòm thuốc, lại để cho Tư Đồ Sách cho Hạ Lan Băng ăn vào, sau đó kiểm tra rồi Hạ Lan Băng phần lưng chúng tên, sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian lại để cho Hạ Lan Băng bỏ xuống, dùng cái kéo cắt bỏ nàng phía sau lưng vết thương quần áo, lấy ra một thanh dao găm, đang muốn cho Hạ Lan Băng mở ra miệng vết thương, Tư Đồ Sách vội hỏi, đợi một chút. Cầm qua đao của hắn tử, tại bó đuốc bên trên đốt, nấu, chỉ chốc lát, lúc này mới đưa cho lão lang trung, như vậy có thể tránh cho miệng vết thương lây. Lão lang trung tự nhiên không biết đây là vì cái gì, nhưng không dám nói lung tung, dùng cái kia hỏa thiêu qua dao găm cắt ra miệng vết thương. Hạ Lan Băng đau đến run rẩy, nhưng là không rên một tiếng. Tư Đồ Sách bắt lấy tay của nàng, nắm chặt, ôn nhu nói, "Băng Nhi, nhịn xuống, rất nhanh tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi." Hạ Lan Băng đem mình lạnh buốt khuôn mặt thả hắn trong lòng bàn tay, phản phất sóng to gió lớn bên trong đích một chiếc thuyền lá nhỏ, rốt cục đi vào cảng tránh gió, trong lòng là như vậy thỏa mãn. Lão lang trung động tác rất quen thuộc luyện, rất nhanh đem hai nơi bó mũi tên đều lấy đi ra, sau đó lại cởi bỏ Hạ Lan Băng đại chân bên trên băng bó, một lần nữa khâu lại miệng vết thương, trong cái hòm thuốc lấy ra thuốc dán cho miệng vết thương đắp lên dược, lại lấy ra một cuốn sạch sẽ băng bó cho Tư Đồ Sách, lại để cho hắn đợi lát nữa chính mình cho Hạ Lan Băng băng bó. Bởi vì băng bó muốn cởi quần áo khấu tử, hắn bất tiện. Lúc này thời điểm, nghe được dưới sườn núi truyền đến quỷ Giác Qua gọi cùng cái kia người hắn Giác Qua tiếng kêu, "Này, lão lang trung, tốt có hay không?" Lão lang trung tranh thủ thời gian lớn tiếng đáp ứng nói, "Lập tức tốt rồi." "Đợi đã nào." Tư Đồ Sách từ trong lòng ngực mở xuất tiền túi, lấy một tỏi bạc kín đáo đưa cho lão lang trung. Lão lang trung bội hỏi, "Không cần phải nhiều như vậy, 100 văn là đủ rồi. Đa tạ lão nhân gia đã cứu ta nương tử, cái này cho chuyện tỏ tâm ý mà thôi." Lão lang trung lúc này mới tạ ơn nhận lấy, Tư Đồ Sách lại giúp đỡ hắn rất nhanh chém mấy cây nhánh cây, gọt tốt rồi cho hắn. Hỏi, "Giác Qua cái này là muốn đi đâu ở bên trong?" "Ta cũng không biết, chỉ cái để cho chúng ta đi theo. Bọn họ là đoạt đã xong chuẩn bị trở về trên biển đi không?" "Hẳn không phải là, đi phương hướng là trong triều lục đi đấy, đoán chừng còn muốn cướp lớp càng nhiều nữa thành trấn." Bọn hắn nhân số rất nhiều, không sai biệt lắm có 6-700 người. Dứt lời, lão lang trung quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Hạ Lan Băng, ý bảo lại để cho Tư Đồ Sách cùng hắn bỏ đi nói chuyện. Tư Đồ Sách trong lòng trầm xuống, đuổi theo sát lấy hắn đi đến bên rừng cây nhỏ. Lão lang trung trầm thấp thanh âm nói, "Thê tử ngươi phía sau lưng hai nơi tổn thương đều phi thường trọng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là mạng lớn hơn rồi. Ta có thể cho nàng trị liệu, nhưng là ta trong tay không có vừa tay dược, cho nên có thể hay không cứu trở về nàng tính mệnh, ta không dám nói, bởi vì tổn thương quá nặng đi, vừa rồi không có phù hợp dược." Tư Đồ Sách là pháp y liệt, đương nhiên biết rõ Hạ Lan Băng phía sau lưng hai nơi tổn thương đều phi thường trầm trọng, nếu không là Hạ Lan Băng người luyện võ, thể chất tốt sức chống cự cường, chỉ sợ sớm đã bị chết. Khổ sở mà hỏi thăm, muốn cái gì dược? Ít nhất phải 100 năm trở lên sâm núi, dấu vết, tích, có pha thuốc mặt khác hồi dương cứu dương dược. Đà tạ lão nhân gia. Lão nhân gia, kề bên này có tiệm bán thuốc có thể mua được sâm núi sao? Lão lang trung lắc đầu, kề bên này trăm dặm đều không có thôn, rời đi gần đây làm bọn chúng ta đây thị trấn đã ở 50 dặm bên ngoài, hơn nữa đã bị đám này Giác Qua cướp sạch rồi. Minh triều vì phòng ngự Giác Qua, thực hành cấm biển lệnh, đem vùng duyên hải dân chúng đều rút về đất liền hơn 100 dặm, chỉ để lại đóng quân. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào cấm biển làm cho phạm vi, tự nhiên không có thôn trấn rồi. Tư Đồ Sách hỏi, lão nhân gia, ngươi có loại này dược sao? Ta mua cho ngươi, bao nhiêu tiền đều được. Lão lang trung thở dài, nói, ta tại trong huyện thành có một nhà tiệm bán thuốc, là nội thành nhất danh đấy, toàn thành chỉ có của ta tiệm bán thuốc có sâm núi. Ta nguyên lai đã luyện mấy miếng cứu mạng cửu dương hồi nghịch đan, chỉ dùng để bách niên nhân xâm hợp dược mà thành đấy, là hồi dương cứu nghịch thuốc tiên. Giác Qua đánh cướp nhà của ta lúc, ta vì bảo vệ tính mạng, đem cái này mấy miếng dược hoàn đưa cho bọn hắn đầu lĩnh. Nếu như có thể tìm về cái kia mấy miếng dược hoàn, có lẽ có thể cứu thê tử ngươi tính mệnh. Tư Đồ Sách vừa mừng vừa sợ, nói, đầu lĩnh kia tên gì, lớn lên cái dạng gì? Lão lang trung nói, đầu lĩnh gọi là Quy cái gì lang, rất khỏe mạnh, vóc dáng rất cao, so ngươi còn cao một đầu. Vẻ mặt dữ tợn, thật người hoa đấy. Bất quá tiểu huynh đệ, bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa đầu lĩnh kia võ công rất cao, ngươi không có biện pháp cướp được dược đấy. Hay, vẫn là không muốn đi chịu chết rồi. Ta đương nhiên sẽ không liều mạng, ta chỉ là hỏi hỏi tình huống, làm tiếp quyết định. Nếu có thể ở địa phương khác tìm được nhân sâm, tự nhiên không đáng bất chấp nguy hiểm chém giết. Lão lang trung quay đầu lại hướng hắc ám ở chỗ sâu trong Hạ Lan Băng chỗ phương vị nhìn liếc, âm thầm lắc đầu, chắp chắp tay, quay người rơi xuống núi nhỏ. Tư Đồ Sách lập tức xoay người trở lại Hạ Lan Băng chỗ, nhập vào thân hôn một chút gương mặt của nàng, nói, "Băng Nhi, ta giúp ngươi băng bó, cần thoát quần áo của ngươi a." Miệng vết thương lý về sau, Hạ Lan Băng thần trí tinh tường một chút, ừ một tiếng. Tư Đồ Sách bôi đen giúp nàng đem quần áo thoát khỏi, ba lô bao khỏa phía sau lưng miệng vết thương, thỉnh thoảng đụng phải nàng đầy đặn sông nũ, nghe được trong bóng tối Hạ Lan Băng hô hấp nhanh hơn, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, Tư Đồ Sách động tác rất nhanh, gói kỹ phía sau lưng miệng vết thương, lại cởi nàng trường khố, giúp nàng băng bó chân tổn thương. Cổ đại là không có nội khố đấy, cởi bỏ trường khố, cũng chịu thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi rồi. Hạ Lan Băng hô hấp càng thêm dồn dập, đợi cho Tư Đồ Sách gói kỹ miệng vết thương của nàng, đem nàng ôm trong ngực lúc, nàng lập tức ôm Tư Đồ Sách cái cổ, đem hương môi đưa lên, hai người trường hôn lấy, phảng phất đã 100 năm không có nhìn thấy tình lữ. Tư Đồ Sách tuy nhiên cảm thấy Hạ Lan Băng thân thể đã có chút ít lực lượng, nhưng là hay, vẫn là rất yếu. Tư Đồ Sách cố gắng đem chính mình miệng môi theo Hạ Lan Băng đã trở nên lửa nóng hồng môi bên trên ly khai, thở dốc một hơi, thấp giọng nói, "Băng Nhi, chúng ta được đi, mau chóng tìm được thành trấn." "Ân." Hạ Lan Băng cố gắng đứng lên, tại Tư Đồ Sách nâng xuống, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Tư Đồ Sách đi phương hướng, là Giặc Qua nhóm tiến lên phương hướng. Vừa rồi lão lang chúng nói, Giặc Qua tiến lên phương hướng là trong triều lục hành tiến, như vậy đi theo đám bọn hắn có thể phản hồi đất liền, bảo đảm phương hướng chính xác, hơn nữa dọc theo đại lộ đi, cũng có thể hành động nhanh một ít. Là trọng yếu hơn là, vừa rồi lão lang chung lo lắng lại để cho hắn càng là đứng ngồi không yên, nếu như tìm không thấy sâm núi pha thuốc dược liệu, Hạ Lan Băng chưa hẳn có thể bảo trụ tính mệnh, hắn quyết không thể lại để cho tử thần đem Hạ Lan Băng cướp đi. Nghe cái kia lão lang chúng nói, bốn phía hơn trăm dặm không có thôn trấn, càng không có sâm núi, chỉ có hắn tiệm bán thuốc có, nhưng là đã bị bách đưa cho Giặc Qua đầu lĩnh. Nếu như tại Hạ Lan Băng bệnh tình chuyển biến xấu trước khi còn tìm không thấy sâm núi, vì cứu Hạ Lan Băng tính mệnh, đem không thể không mạo hiểm tiến vào Giặc Qua quân doanh đoạt sâm núi rồi. Cho nên hắn quyết định theo đuôi Giặc Qua mà đi. Hắn dắt dìu lấy Hạ Lan Băng ra khu rừng nhỏ, gặp Giặc Qua đã đi xa, rất xa có thể trông thấy Giặc Qua bó đuốc chiếu sáng bầu trời. Tư Đồ Sách dắt dìu lấy Hạ Lan Băng hạ đã đến trên đường lớn, chậm rãi đi lên phía trước. Hạ Lan Băng thở dốc được rất lợi hại, cơ hồ là tại kéo lấy bước chân đi lên phía trước, thỉnh thoảng ngã xuống đất, Tư Đồ Sách nâng cuối cùng nhất biến thành ôm nàng đi phía trước chuyện. Giữ vững được ăn xong bữa cơm, Hạ Lan Băng rốt cục sầu thảm nói, ta khả năng không được. Tư Đồ Sách chấn động, hắn biết do Hạ Lan Băng không đến cuối cùng trước mắt, là không thể nào nói ra nói như vậy đến đấy, vội vàng nâng nàng nằm trên mặt đất, đem nàng ôm trong ngực, cảm giác được nàng hơi thở mong manh, một ngụm tâm chìm đến ngọn nguồn, gấp giọng nói, Băng Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Phía sau lưng tổn thương, không được. Liêu Xuyên, có thể chết trong ngực của ngươi, ta cũng thỏa mãn rồi, không cho phép nói mỏ, ta quyết sẽ không cho ngươi chết. Chúng ta đi. Tư Đồ Sách ra sức đem Hạ Lan Băng vác tại trên lưng, cùng uống say tựa như lung la lung lay đi lên phía trước. Hạ Lan Băng hai tay đã vô lực ôm lấy Tư Đồ Sách, túi tại đầu vai của hắn, một khỏa phấn thủ tựa ở hắn sau trên gương mặt, nhưng là nàng một trường khuôn mặt, lại dàng dạng lấy hạnh phúc, chỉ là cái kia hạnh phúc mỉm cười đang tại chậm rãi, một chút mà theo nàng xinh đẹp trên khuôn mặt biến mất. Quy một chương 138, độc sông Long Đàm. Tư Đồ Sách cảm thấy Hạ Lan Băng tánh mạng đang tại chậm rãi rời đi, hắn dốc sức liều mạng đi lên phía trước lấy, tuy nhiên đã mệt mỏi toàn thân đều muốn hư thoát, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, trong miệng càng không ngừng kêu, Băng Nhi, kiên trì, ngươi muốn gả cho ta đấy, muốn làm tân nương của ta đấy, chúng ta muốn sinh chúng ta bảo. Lôi kéo tay của ngươi, tay của ta, chúng ta dẫn bọn hắn đi dạo phố. Trong miệng hắn lung tung nói xong, thầm nghĩ tận lớn nhất khả năng khoác ở Hạ Lan Băng đang tại mất đi tính mạng. Thế nhưng mà, Hạ Lan Băng đã không có phản ứng. Toàn thân sủi lơ tại trên lưng của hắn. Liền tại lúc này, Tư Đồ Sách đi qua một ngã rẽ, trước mắt đột nhiên sáng lên. Phía trước cách đó không xa truyền đến Giặc Qua bô bô quỷ lời nói, lại nguyên lai, Giặc Qua tại một mảnh đất chống hạ trại nghỉ ngơi. Tư Đồ Sách bốn phía nhìn xem, lưng cong Hạ Lan Băng tiến vào ven đường khu rừng nhỏ, đi vào dưới một cây đại thụ, nhẹ nhàng đem nàng để xuống, véo người của nàng ở bên trong, cũng đã không có phản ứng. Đem lỗ tai dán tại nàng cao ngất lồng ngực nghe, còn có thể ngầm trộm nghe đến tim đập như có như không. Tư Đồ Sách hôn Hạ Lan Băng lạnh lùng hướng môi, cắn răng một cái, đứng người lên, rất nhanh ra khu rừng nhỏ, dọc theo đại lộ thất tha thất thểu hướng Giặc Qua binh doanh chạy tới. Xa xa, Giặc Qua lính gác lớn tiếng kêu la lấy, cung tiễn nhắm ngay hắn. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian đứng lại, nói, đừng bắn tên, ta là tới cho đại vương tiễn đưa súng lửa đấy. Ta biết rõ ở đâu có rất nhiều súng lửa, ta muốn gặp đại vương. Một cái người Hán Giặc Qua lớn tiếng phiên dịch cho mặt khác Nhật Bản Giặc Qua nghe xong, sau đó nói, ngươi giơ tay tới. Tư Đồ Sách cao giơ hai tay, chậm rãi đi tới, cười theo nói, "Ta là mật thám, ta là chuyên môn thám thính tin tức mật thám, ta thám thính đến quân Minh một chỗ che giấu súng lửa súng ống đạn được kho, thì ở phía trước không xa, ta còn trộm một chi tiêu đến, chuyên môn vội tới đại vương hiến vật quý, ta có thể lĩnh đại vương chém giết cái kia súng ống đạn được kho, bên trong chí ít có vài trăm chi súng lửa đây này. Hơn nữa là không cần châm lửa có thể bóp cò kiểu mới súng lửa. Lúc ấy quân Minh súng lửa vô cùng tân tiến, xạ kích xa, xạ kích độ chính xác cũng tương đối cao, có thể đơn giản bắn thủng áo giáp, so cung tiễn uy lực lớn, chỉ là nhét vào so sánh phiền toái, nhưng là nếu như dùng luân chuyển xạ kích pháp, liền có thể đền bù khuyết điểm." Giặc Qua đã từng nhiều lần nếm qua quân Minh súng lửa thiệt thòi, biết rõ quân Minh súng lửa lợi hại, cũng vẫn muốn có được như vậy súng lửa. Lần trước Giặc Qua còn hoa số tiền lớn theo trung bình trực bọn hắn chỗ đó số tiền lớn mua hơn trăm chi, nhưng là xa xa không đủ, không hình thành nên cường đại tam đoạn thức xạ kích trận pháp, cho nên phi thường cấp bách mà nghĩ đạt được như vậy súng lửa. Giặc Qua nghe xong Tư Đồ Sách lời này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái người hắn Giặc Qua dẫn theo đao đi tới, súng lửa ở nơi nào? Tại ta trong ngực, ta lấy cho ngươi xem. Dứt lời sờ tay vào ngực lấy ra chi kia đã xạ kích qua súng lửa. Cái này chi tay súng là trung bình trực đưa cho hắn đấy. Lúc ấy vì lao ra trạm dịch, bắn đoạn đồng khóa, đã đem bên trong viên đạn bắn mất, mà hỏa dược lại đã rơi vào trạm dịch dương hành lý ở bên trong rồi. Cho nên hiện tại chỉ có một chi súng giống. Tư Đồ Sách hai tay bưng lấy cái kia súng lửa đưa cho cái kia Giặc Qua. Mấy tên cướp biển vừa thấy cái kia tay súng, hô hấp đều dồn dập lên rồi, một bà đoạn mất, lật qua lật lại nhìn xem, người hắn Giặc Qua hỏi, ngươi nói ngươi biết quân Minh tàng súng lửa địa phương? Biết rõ.
Ta chính là cố ý tới gặp đại vương nói chuyện này đấy.
Quân Minh súng lửa kho ở nơi nào?
Hắc hắc, ta nhìn thấy đến đại vương mới có thể nói. Hơn nữa chỗ kia rất ẩn nấp, không nói đúng không biết đến, được ta mang theo các ngươi đi mới có thể tìm được.
Còn bà nó chứ?
Cái kia giặc oa hùng hùng hổ hổ nói ra, dù sao bọn ông mày đây cũng không sợ ngươi dở trò quỷ.
Bất quá gặp đại vương được trước soát người.
Hào hào.
Siêu a.
Lưỡng tên cướp biển bắt đầu điều tra tư đồ xét thân, đã tìm được túi tiền, nhéo nhéo, con bà nó chứ, tiền không ý ta, trộm đến a.
Sao có thể chứ, mấy vị huynh đệ khổ cực, cái này bạc tiểu cho mấy vị uống trà a.
Nghe xong lời này, mấy tên cướp biển lập tức mặt mày hớn hở, lập tức liền đem bạc phân ra, cuối cùng vẫn còn trong túi cho tư đồ sách lưu lại hai khối bạc vụn, chính ngươi cái cũng chừa chút tốt rồi, chúng ta không thể quá không giảng nghĩa khí.
Đó là
một cái quỷ giặc qua soát người đã tìm được tư đồ sách cường quang đèn tin, nhưng lại không biết là cái gì, nghi ngờ mà nhìn qua tư đồ sách. Tư đồ sách khoa tay múa chân nói, đây là ta trên đường nhặt được đấy, cũng không biết là cái gì, muốn cùng nhau cho đại vương nhìn xem, cho nên giữ lại rồi.
Mấy tên cướp biển được tư đồ sách bạc, lại thấy trên người hắn không có vũ khí, cũng để lại rộng tâm, lại nhìn không ra chi tiêu cường quang đèn tin có cái gì trò, liền trả lại cho hắn, lại để cho hai cái lính gác mang theo hắn tiến vào binh doanh.
Rất xa, tư đồ sách trông thấy cái kia lão lang trung đang tại cho giặc qua nhóm trị thương. Lão lang trung nhìn thấy tư đồ sách, rất là kinh ngạc, bệ bội lại cúi đầu.
Tư đồ sách đi theo hai cái lính gác xuyên qua từng tòa lều vải, đi vào trung quân lều lớn.
Một cái quỷ giặc qua tiến lên cùng lều lớn vệ binh nói gì đó, vệ binh kia cao thấp đánh giá thoáng một phát tư đồ sách, tiếp nhận tay súng, lật qua lật lại nhìn, lúc này mới bưng lấy chui vào trong đại trướng.
Một lát, vệ binh đi ra, đem tư đồ sách mang vào lều lớn.
Tư đồ sách đi vào trường đến, chỉ thấy chính diện một cái thảm nền tạ tạ mí bên trên khoanh chân ngồi một cái đại hán mặt đen, dáng người khôi ngô cực kỳ, hơn nữa vóc dáng rất cao, phi thường khỏe mạnh.
Con mắt để đó ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào tư đồ sách.
Chi kia súng lửa để lại ở trước mặt của hắn.
Tráng hán này sau lưng là cái đao cái giá đỡ, hoành lấy để đó một bả đông dương đao.
Đã ra khỏi vỏ, lạnh lẽo để đó ánh sáng lạnh.
Tại lều lớn hai bên, phân chớ đứng hai cái vệ binh, tay đẻ chui đao, chằm chằm vào tư đồ sách.
Vệ binh đem tư đồ sách mang sau khi đi vào liền lui ra ngoài, đem trướng mảnh vải bông.
Tư đồ sách chắp tay nói, tiểu nhân bái kiến đại vương.
Cái kia đại hán mặt đen nọ thọt nói vài câu quỷ lời nói, bên cạnh một vệ binh dùng hán ngữ nói, đại vương hỏi ngươi, ngươi thật sự biết rõ quân Minh tàng súng lửa địa phương?
Biết rõ, là ở phía trước, tiểu nhân nguyện ý mang đại vương đi.
Cụ thể ở nơi nào?
Địa danh tên gì? Ngươi nói trước đi rồi, đại vương tại làm quyết định.
Cái này, ta cũng không nói lên được, đi mới biết được.
Từng cái đúng rồi, tiểu nhân ở chỗ đó còn đã tìm được đồng dạng rất tốt đồ chơi, cùng nhau hiến cho đại vương.
Dứt lời, từ trong lòng ngực mở ra cái tia cường quang đèn tin, hai tay bưng lấy.
Hắn không có tiến lên, lo lắng sẽ khiến quỷ giặc qua vương lòng nghi ngờ, chỉ là đứng tại trướng cửa ra vào.
Vệ binh kia tiến lên, lấy cường quang đèn tin, trước nhiều lần nhìn, sau đó đưa đến giặc qua vương trước bàn.
Giặc qua vương không nóng nảy thò tay đi lấy, lại bô bô nói một trận, cái kia người hán vệ binh phiên dịch nói, đại vương hỏi ngươi, thứ này có cái gì thú vị?
Nó phía trước có một ít khảm là trong suốt đấy, có thể trông thấy bên trong.
Minh triều còn không có có trong suốt thủy tinh, cái gọi là sơ ly tối đa chỉ có thể đạt tới hơi mở, đối với trong suốt đồ vật tự nhiên là hứng thú dạt dào, liền cầm lên, đem cường quang đèn tin đảo lại nhìn liếc, liền nhìn thấy đèn tin lối vào bảo kê bóng đèn thủy tinh, quả nhiên là thông tấu đấy, có thể trông thấy bên trong nguyên một đám đốm nhỏ.
Giá qua vương lập tức đã đến hứng thú, chằm chằm vào chung quanh nhìn.
Tư đồ sách lại nói, tiểu nhân còn phát hiện hắn có mặt khác một loại thú vị địa phương, có thể bổ đấy cách bước lên màu hoa, đem thứ này thả thân thể huyệt trên đường, tựa như tay của nữ nhân giúp người mát xa đồng dạng, đặc biệt thoải mái.
Từng cái tiểu nhân làm mẫu cho đại vương xem.
Giác qua vương đem cường quang đèn tin đưa tới, tư đồ sách tiếp nhận, nhấn điện căn chốt mở, lối vào hai cái điểm lối toát ra đùng đùng, không dứt, điện hòa hoa.
Minh triều người căn bản không có điện loại này cơ nghiệm, tuy nhiên trông thấy hôn khắc bên trên tia chớp, nhưng là ai cũng không nghĩ ra một cái tiểu chút chít thượng diện cũng có thể phát ra loại này tia chớp, cho nên cũng không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại rất là hiếu kỳ.
Tư đồ sách cầm cái tia cường quang đèn tin, chậm rãi nhích lại gần mình cái hốc, sắp tiếp xúc thời điểm, tắt đi chốt mở. Sau đó đặt ở cái hót chỗ cao thấp tả hữu qua lại di động, trên mặt lập tức tràn đầy sung sướng chi tế thần sắc, trong miệng còn không ngừng nói xong, thoải mái, thật sự là thoải mái.
Giác qua vương tò mò nhìn, lại nói vài câu quỷ lời nói, chỉ vào bên cạnh vệ binh.
Vệ binh kia nói, đại vương ngươi tặng cho ta thử xem.
Tư đồ sách trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục, tự xem vận mệnh của mình như thế nào.
Cầm cường quang đèn tin đưa tới, nói, ta trước cho ngươi làm mẫu thoáng một phát, ngươi hội sẽ tự mình có thể xoa bóp.
Dứt lời, đi đến giác qua vệ binh sau lưng. Vệ binh kia cảnh giác mà thối lui một bước, ra qua vương hừ một tiếng, vệ binh tranh thủ thời gian đứng lại, cứng ngắc lấy cổ nhìn tư đồ sách.
Tư đồ sách mở ra điện căn, một mặt toát ra điện hỏa hoa, đã đến gần vệ binh sau cái cổ lúc tắt đi, sau đó dùng mũi nhọn hai cái điện cực đầu tại hắn phần gáy hoàn cốt, phong chỉ, đại truy cùng kiên tỉnh các chỗ huyệt đạo theo như văn bê.
Cái này mấy chỗ huyệt đạo thuộc về túc thiểu dương đằng kinh, mà điện cực đầu là độn lồi ra tiểu trụ, tìm đúng huyệt đạo theo như văn bê tương đương với châm cứu tác dụng, mà ra qua lặn lội đường xa, đi một ngày, chân rất là mệt nhọc, kìm cái này mấy chỗ huyệt nói, không khỏi cổ bộ thoải mái, cũng có thể theo kinh. Trải qua, hạ đi, lại để cho hai chân cảm thấy thoải mái.
Tư đồ sách hỏi, như thế nào đây?
Rất thoải mái a.
Những lời này có một điểm dụ đạo ám chỉ tác dụng, vệ binh kia cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút thoải mái, mặc dù không có tư đồ sách trô nói thần kỳ như vậy, nhưng là tại tư đồ sách lời nói dụ đạo phía dưới, lại nhìn gặp giặc qua vương ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm, tranh thủ thời gian gật đầu cười nói, đại vương, thật đúng là vô cùng thoải mái.
Cái kia giặc qua vương càng là hiếu kỳ rồi, đứng lên, đi tới, một tay lấy cường quang đèn tin chào tới, trước dùng tay tại loạn mở một trận, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở sau chỗ cổ, cũng không có cảm thấy cái gì đặc dị chỗ. Âm nghiêm mặt nhìn Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách cùng cười nói, đại vương còn không có đem màu hoa phóng xuất, phóng sau khi đi ra mới có thể cảm thấy thoải mái đấy. Dứt lời, vươn tay ra, mở ra điện căn chốt mở, đỉnh lập tức thả ra đùng đùng, không, rước, điện hỏa hoa. Tư Đồ Sách trên mặt dáng tươi cười càng hoa rồi, ý bảo Giác Qua Vương có thể phóng ở sau đó rồi. Giác Qua Vương đã gặp Tư Đồ Sách cùng vệ binh đều làm, không có gì khác thường, hơn nữa thứ đồ vật là tại trong tay mình, khi đó cũng không có điều khiển vừa nói, cướp biển này vương võ công cao cường chi tế, lực lớn vô cùng, từng tại quân minh vây quanh phía dưới lẻ loi một mình rết ra lớp lớp vòng đây, đối diện chính là một cái văn nhược thư sinh, càng là không sợ hãi, cũng không có quá nhiều lo lắng, liền đem cái kia mạo hiểm điện hỏa hoa điện căn đặt ở cái góc chỗ. Quy 1 chương 139, bắt giặc trước bắt vua. Ba 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 Giác Qua Vương hậu cái cổ toát ra ngân sắc tia trước hắn thân thể một TNG vậy mà không có ngã xuống. Cái này Giác Qua Vương thân thể quá mạnh mẽ tăng lên một kích phía dưới vậy mà không có bị điện ngược lại. Nhưng là cầm lấy gậy điện tay lại từ sau cái cổ chân tuột ra. Tư Đồ Sách tay mắt lênh lẹ một phát bắt được gậy điện lại một lần sử tại Giác Qua Vương sau trên cổ. Cái này Giác Qua Vương tuy nhiên võ công cái thế lực lớn vô cùng thân thể sức chống cự siêu cường nhưng là gậy điện điện áp quá cao mặc dù không có đưa hắn tại chỗ đánh bại nhưng vẫn là đưa hắn đánh trúng toàn thân vô lực cho nên Tư Đồ Sách chảo gậy điện sử đi qua hắn căn bản vô lực phản kháng. Lần này ít nhất rộng lượng 3 giây đồng hồ. Giác Qua Vương cái cổ tê cứng thân thể tốc tốc phát run hai cái vệ binh lúc trước còn nhiều hứng thú nhìn chờ phân phó hiện thỉnh thoảng lúc Giác Qua Vương đã ầm ầm ngã xuống. Cái khác quỷ vệ binh kêu chụp vào Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách quay lại thân lập tức đã đem cường quang đèn tin mở ra tuyết trắng tia chớp đảo qua hai người hai mắt mù cái gì đều nhìn không thấy rồi. Tư Đồ Sách đã sớm nghĩ kỹ động tác kế tiếp ngốc chú ý hết thảy đoạt bước lên trước gậy điện sử ở phía trước vệ binh kia trên cổ. Vệ binh lập tức toàn thân phát run co quắp trên mặt đất. Cái khác quỷ vệ binh hai mắt mù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là gặp nguy không loạn bá một tiếng rút ra trường đao hư bổ mấy đao quay đầu lại liền muốn gọi ngoài trướng vệ binh liền tại lúc này hắn cảm thấy kình phong đánh út về phía cổ họng. Vệ binh này võ công cũng rất cao cường tuy nhiên con mắt nhìn không thấy tử nhưng có thể nghe phong phân biệt hình biết rõ lúc phương dùng binh khí hướng chính mình tập kích. Lập tức trường đao trong tay một lị muốn dập đầu khai mở lúc phương đánh út lại binh khí. Liền nghe răng rắc một tiếng hắn cảm, rắc, đến trường đao trong tay đứt gãy thầm kêu không tốt cũng đã không kịp cảm thấy cổ mát lạnh có cái gì đâm vào cổ họng đâm đã đoạn phần gáy. Ý thức của hắn lập tức tiểu vĩnh cửu mà đình chỉ tại giờ khắc này. Lại nguyên lai vệ binh này muốn ngăn Tư Đồ Sách đột kích trường đao lúc bị Tư Đồ Sách trường đao gọt đã đoạn tròn nên không có thể ngăn cản Tư Đồ Sách trường đao đâm vào cổ họng. Tư Đồ Sách cái thanh này trường đao là được cái kia Giác Qua Vương sau lưng đao trên kệ đã ra khỏi vỏ Đông Dương võ sĩ đao. Mà cái này trôi đao dĩ nhiên là chém sắt như chém bùn một thanh bảo đao. Tư Đồ Sách vừa mừng vừa sợ lại là thầm kêu may mắn hắn lập tức rút ra trường đao quay lại thân một đao đâm vào cái khác vệ binh trái tim. Sau đó đang muốn một đao đem Giác Qua Vương chém chết nghĩ lại dừng lại thằng này nói không chừng đằng sau dùng được lấy hay, vẫn là trước giữ lại tính mệnh. Cầm gậy điện lại cho Giác Qua Vương bổ mười mấy giây đồng hồ điện giật chỉ, cái, điện được cái kia Giác Qua Vương. Nhà bọt mép hai mắt trắng dã ngất đi lúc này mới dừng tay. Hắn cơ lấy chuôi này võ sĩ đao đem Giác Qua Vương xương quai xanh chém đứt lại đem tay chân kinh mạch đều chọn lấy như vậy hắn toàn bộ cao thấp chi cùng thân hình đều không có biện pháp hoạt động. Cùng đồ lai để đao xuống điều tra cái kia Giác Qua Vương nhất định phải tìm được cái kia sâm núi trở về cứu hạ Lan Băng. Hắn đem Giác Qua Vương thứ ở trên thân đều rút đi ra một thanh dao găm một chương gãy tốt giấy còn có một bình sứ nhỏ. Hắn một bà cơ lấy cái kia bình sứ nhỏ nhìn lên thượng diện dán một chương tiểu hồng giấy dùng thể chữ lệ viết Cửu Dương hồi trở lại nghịch đan. Mở ra bên trong một cổ vị thuốc đổ ra còn có vài khỏa. Đã tìm được. Tư Đồ Sách cuồng hỉ nhổ tờ u muốn ra bên ngoài chạy lập tức lại đứng vững như vậy đi ra ngoài bên ngoài vệ binh nhất định sẽ sinh nghi một khi kêu lên vậy cũng trốn không thoát Giác Qua quân doanh đi đấy. Hắn nghĩ theo bên cạnh lấy ra một chương tiểu phương bản cố sức mà đem Giác Qua Vương nâng dậy đến gục xuống bàn đem hai cái vệ binh thi thể cũng kéo tới ghé vào tiểu phương trên bàn đem chuôi này chém sắt như chém bùn võ sĩ đao đặt ở đao trên kệ lại sửa sang lại các nơi nhìn xem không có gì khác thường lúc này mới cầm lấy theo Giác Qua Vương trên người tìm ra dao găm rút lại cầm gậy điện lưng vắt tại sau lưng đi đến trướng môn khơi mào trướng mảnh vải đem đầu vươn đi ra lúc môn hơi nghiêng người hán vệ binh nói đại vương cho ngươi tiền đến. Cái kia vệ binh đã đáp ứng chui vào trướng môn liếc trông thấy Giác Qua Vương cùng hai cái vệ binh đều ghé vào cái bàn nhỏ bên trên giống như đang nói thầm cái gì đó sự tỉnh tựa như sừng sốt một chút liền tại lúc này hắn toàn thân cứng ngắc tốc tốc phát run lập tức ngã xuống đất. Tự nhiên là bị Tư Đồ Sách gậy điện đổ. Tư Đồ Sách dùng dao găm đánh gây hắn hai tay kinh mạch sau đó chống đỡ lấy hắn cổ họng âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết muốn sống. Vệ binh kia vội hỏi, muốn sống. Hảo hán tha mạng. Cái kia cứ dựa theo ta nói làm. Bắt đầu. Vệ binh vội dãy rủa lấy đứng lên Tư Đồ Sách dùng dao găm chống đỡ lấy nó sau lưng hai tay của hắn kinh mạch đều bị đánh gãy rồi tay không thể động đậy không dám phản kháng thành thật thật đứng đấy. Tư Đồ Sách nói, ngươi đem đầu vươn đi ra lại để cho người ở phía ngoài chuẩn bị một cỗ xe ngựa to tới lại đem các ngươi chào chính là cái kia lão lang chung người một nhà kêu lên xe đứng ở lều vải trước chờ. Nói thiệt cho ngươi biết ta đã giết các ngươi đại vương cho nên ngươi đừng làm quỷ dùng tiếng hắn nói bằng không thì ngươi có thể không sống được. Vệ binh kia sợ tới mức thẳng run rẩy liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng chậm rãi đi đến trướng môn. Đem đầu vươn đi ra lớn tiếng gọi tới một cái người hắn ra qua lại để cho hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa đem lão lang chung người một nhà gọi vào trên xe ngựa chờ sau đó phân phó nói không có đại vương mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được tiến lều vải đến. Tư Đồ Sách chờ hắn đem đầu co lại trở về trướng đồng ở bên trong lập tức dùng gậy điện đưa hắn điện ngược lại. Đợi cái này mã phu hắn nhìn thấy trên bàn cái kia trương theo ra qua vương trên người quăng đi ra gãy tốt giấy vừa rồi đã cảm thấy có chút thỉnh thoảng kinh hiện tại lại nhìn càng cảm thấy được thỉnh thoảng kinh liền đi qua cầm lên nhìn kỹ bởi vì này trang giấy không phải minh triều thông thường quan giấy cũng không phải in ấn cái chủng loại kia giấy mà rõ ràng cho thấy hiện đại công nghệ giấy. Hiện đại giấy như thế nào đã đến Minh Triều. hắn lập tức triển khai tờ giấy kia lại để cho hắn mục trường. Nóc đây là một chương phiên bản hiện đại vùng duyên hải vùng này vệ tinh địa thế bản đồ địa hình. Phi thường rõ ràng. Phía dưới còn có in ấn nhà xuất bản danh tự thậm chí còn có giá. Một chương hiện đại bản đồ địa hình làm sao mà càng đi tới Minh Triều. Tư Đồ Sách sợ ngây người lại tinh tế xem xét lại phát hiện có chút bất đồng địa phương tại đây chương bản đồ địa hình bên trên dùng tiếng Nhật đánh dấu lấy không ít địa danh còn có hoa hồng vòng địa phương cũng đánh dấu nổi danh xưng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ra qua du kích chiến cùng vận động chiến vì cái gì có thể như thế thành công vì cái gì luôn có thể thuận lợi mà tránh đi quân Minh công kích vây quét mà có thể đánh trúng quân Minh phòng thủ điểm yếu, đơn giản là bọn hắn có như vậy một chương phi thường tình chuẩn bản đồ địa hình. Bọn hắn đem đã điều tra rõ quân Minh đóng giữ tiêu chí chuẩn ở phía trên sau đó ở các nơi phái ra mật thám hiểu rõ quân Minh hướng đi cho dù quân Minh đã tới gần bọn hắn tổng có thể lợi dụng cái này trường phi thường chính xác bản đồ địa hình tìm được chạy ra vòng vây đường nhỏ cho nên luôn có thể xảo diệu mà đào thoát quân Minh vây bắt. Địa đồ lúc tại quân đội mà nói quá trọng yếu năm đó Hồng quân trưởng Trinh Tựu là dựa vào một chương thu được quân dụng địa đồ nhảy ra quốc quân trùng trùng điệp điệp vây quanh. Như vậy một chương phiên bản hiện đại vệ tinh vùng duyên hải bản đồ địa hình như thế nào đã đến mấy trăm năm trước giặc qua trong tay. Chẳng lẽ lúc này thời điểm giặc qua đã có được vệ tinh? Điều này hiển nhiên là cái cười to lời nói căn bản chuyện không thể nào nhưng là hắn không nghĩ ra vì cái gì giặc qua sẽ có một chương phiên bản hiện đại địa đồ. Hắn rất khánh trách không có giết chết giặc qua vương có thể từ trong miệng hắn ép hỏi ra đáp án đến. Hắn vội vàng đem cái kia trương địa mục bỏ vào trong ngực phát hiện giặc qua vương rầm rì lại tỉnh dậy dấu hiệu lập tức tiến lên lại cho hắn bổ hơn 10 giây điện giật. Giặc qua vương liền có ngất đi. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm nói, báo cáo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cái kia lang trung một nhà cũng lên xe ngựa rồi. Là vừa mới sai khiến chính là cái kia người hắn giặc qua thanh âm Tư Đồ Sách dùng đao chống đỡ lấy cái kia người hắn vệ binh lại để cho hắn hồi đáp, đại vương có lệnh đưa xe ngựa chậm rãi rút vào trong lều vải đến. Nhưng là mã xa phu không được tiến đến. Ngoài cửa ra qua không biết đại vương cái này đạo mệnh lệnh là có ý gì bất quá chỉ có thể làm theo vì vậy lại để cho tay lái xe đem xe ngựa chậm rãi rót vào trong đại trướng. Tư Đồ Sách dùng gậy điện đem cái kia người hán vệ binh đánh bại sau đó kéo ra màn xe. Xe trong dạp trách lấy lão lang trung cùng một cái lão phụ còn có một trai trai hài tử. Cái kia lão lang trung nhìn thấy là hắn kinh hãi. Tư Đồ Sách dựng thẳng lên đầu ngón tay ý bảo không muốn lên tiếng sau đó thấp giọng nói, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài đấy. Từ trong lòng ngực mở ra cái kia bình sứ đưa cho lão lang trung nói, ngươi nói hồi trở lại nghịch đàn có phải hay không cái này? Lão lang trung tiếp nhận đã đến một quả đi ra nhìn liếc gật đầu nói, đúng vậy tiểu là cái này. Ngươi thật đúng là đến đoạt đan dược đã đến. Không có biện pháp nương tử của ta đã không được ngươi có cái này dược có thể cứu nàng sao. Không có vấn đề chỉ cần nàng còn có một hơi có cái này dược 89 phần 10 có thể cứu. Thật tốt quá. Nương tử của ta đã không được thì ở phía trước không xa địa phương ngươi có thể giúp ta đi cứu nàng sao. Được a ngươi cứu được lão hủ cùng người nhà lão hủ liệu bà ngoại mệnh cũng muốn cứu sống nương tử của ngươi. Cảm ơn. Rất đa tạ rồi. Tư Đồ Sách liên tục thở dài lão lang trung vội hoàn lễ. Cũng xung phong nhận việc nói hắn hội sẽ đuổi xe ngựa có thể do hắn đến đuổi. Tư Đồ Sách càng là cao hứng lại để cho bọn hắn hỗ trợ a cái này ra qua tặc vương đặt lên xe chuẩn bị cầm hắn đem làm con tin. Lão lang trung cùng cái tia trai trai hải tử đều xuống hỗ trợ cùng Tư Đồ Sách cùng một chỗ đem ra qua vương dơ lên xe ngựa. Tư Đồ Sách lại cho ra qua vương bổ một gậy điện lại để cho hắn tạm thời không có cách nào thức tỉnh. Tư Đồ Sách đem thảm nền tạ tạ mỹ bên trên cái tia chi chính mình súng lửa ước lượng tiến trong ngực lại đem chuôi này chém sắc như chém bùn võ sĩ đao cắm vào vỏ đao cũng ném vào trên xe. Sau đó cùng lão lang trung bọn hắn cùng một chỗ đem cái kia té xịu người hán vệ binh cũng dơ lên xe ngựa đem hắn cứu tỉnh dùng dao găm chống đỡ lấy hậu tâm của hắn. Sau đó lão lang trung điều khiển xe ngựa ra lều trại cái kia người hán vệ binh dựa theo Tư Đồ Sách yêu cầu nói bọn hắn phụ mệnh muốn lập tức ly khai doanh trại đi ra ngoài việc trung đại vương ở bên trong hỏi thăm vừa rồi cái kia mật thám sự tình không cho phép đi vào quấy rầy môn. Vệ binh đã đáp ứng. Còn gọi người lấy ra hai chi bó đuốc, cắm ở càng xe bên trên cho bọn hắn chiếu sáng. Xe ngựa rất nhanh hướng phía ngoại bước đi Tư Đồ Sách khẩn trương mà theo màn xe khe hở ra bên ngoài làm cho gặp giặc qua nhóm chính ngồi vây quanh lấy uống rượu ăn cơm thỉnh thoảng có giặc qua kỳ quái mà nhìn qua xe ngựa hướng phía ngoại bước đi. Rốt cục bọn hắn xe ngựa ra nơi chú quân dọc theo đại lục đi lên phía trước Tư Đồ Sách lại để cho lão lang trung nhi tử tìm một sợi dây thường đem cái kia người hắn giặc qua hai chân trói chặt hắn hai tay đã bị Tư Đồ Sách đánh gãy huyết quản không nhúc nhích được rồi cho nên không cần lo lắng. Quy 1 chương 140, ác mộng tỉnh lại. Tư Đồ Sách kéo mở chướng mảnh vải ra bên ngoài nhìn, chờ xe trước đã đến che giấu hạ lan băng địa phương, tranh thủ thời gian lại để cho đỗ xe, sau đó nhảy xuống xe. Hướng trên núi nhỏ chạy, lão lang trung cũng cầm một căn bó đuốc theo sát lấy lên núi nhỏ. Tư Đồ Sách rất nhanh đã tìm được Hạ Lan Băng, Hạ Lan Băng như trước hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Sách móc ra cái kia bình nhỏ hồi nghịch đan, hỏi theo kịp lão lang trung nói, dùng như thế nào? Này hai quả, qua ba canh giờ sau lại uy, cho ăn, hai quả, là được rồi. Hai quả đủ sao? Tư Đồ Sách hận không thể toàn bộ cho Hạ Lan Băng ăn tươi. Vậy là đủ rồi, bản tới một lần một quả là đủ rồi, ta đã tăng lớn đến hai quả rồi, nhiều lắm không được, hỏa lực thái thịnh, nàng trọng thương phía dưới chính khí hư suy, chỉ sợ ngăn cản không nổi ngược lại không tốt. Tư Đồ Sách gật gật đầu, đổ ra hai quả, cho Hạ Lan Băng uy, cho ăn, xuống. Hạ Lan Băng hôn mê phía dưới đã sẽ không tự chủ nuốt, lão lang trung rất có kinh nghiệm, xuống xe theo tới lúc sau đã dẫn theo một cái đựng nước hồ lô, lập tức gỡ xuống đưa cho Tư Đồ Sách, Tư Đồ Sách cẩn thận cho Hạ Lan Băng đổ chút ít, thế nhưng mà hay, vẫn là nuốt không trôi. Lão lang trung đã lấy ra một cái tùy thân mang ống kim, lấy ra kim châm, tại Hạ Lan Băng đổ trang sức cùng cổ bộ đâm mấy châm, lại toàn đâm nàng thập tuyến huyệt, Hạ Lan Băng rốt cục cung dung tỉnh dậy, từ ngực một tiếng nuốt hạ dược hoàn. Tư Đồ Sách đại hỉ, đem nàng ôm trong ngực, ôn nhu nói, Băng Nhi, cho ngươi tìm được sâm núi dược hoàn rồi, lão lang trung chính cho trị cho ngươi tổn thương, ngươi sẽ không chết đấy, nhất định phải cố gắng đỉnh trụ. Có nghe thấy không? Hạ Lan Băng gian nan mà mở mắt, ánh mắt siêu tầm lấy, rốt cục đã rơi vào Tư Đồ Sách trên mặt, toàn thân khẽ run lên, rút vào Tư Đồ Sách trong ngực, gầy yếu nói, ta làm giấc mộng, phải sợ người. Tư Đồ Sách chịu mến mà hôn một chút mái tóc của nàng, đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Ta tìm một chiếc xe ngựa, chúng ta cái này ly khai tại đây, đi về nhà a. Hạ Lan Băng yếu ớt gật đầu. Tư Đồ Sách đem Hạ Lan Băng đánh hoành ôm vào trong ngực, cẩn thận chậm rãi rơi xuống núi nhỏ, đi vào đại lộ bên cạnh, lão lang trung thê tử hỗ trợ đem Hạ Lan Băng ôm đi lên, sau đó Tư Đồ Sách bò lên trên xe, lại để cho Hạ Lan Băng nghiêng dựa vào trong lòng ngực của mình. Như vậy sẽ không đụng nàng phía sau lưng miệng vết thương. Lão lang trung lái xe ngựa tiếp tục đi phía trước chạy băng băng mẹ xe để bèn. Lúc này, cái kia tên cướp biển vương rốt cục tỉnh lại, dùng bị lời nói bô bô gọi bậy lấy, lão lang trung nhi tử từ sau cửa sổ thò đầu ra, cho cái kia giặc qua vương đổ ập xuống một chầu bị đánh một trận, đáng thương giặc qua vương tay chân huyết quản đều bị đánh gãy, xương quai xanh cũng đã đoạn, toàn thân không thể nhúc nhích, bị cái này trai trai hải tử đánh cho mặt mũi bầm dập, hàm răng cũng mất, xương mũi cũng đã đoạn, không dám lại gọi bậy. Xe ngựa chạy khoảng ăn xong bữa cơm, xe này mặc dù lớn, nhưng là thoáng cái đã ngồi nhiều người như vậy quá lách vào rồi, Tư Đồ Sách này mới khiến đỗ xe. Sau đó lại để cho lão lang trung cùng con của hắn hỗ trợ, đem cái kia tay chân huyết quản cùng xương quai xanh đều đứt gãy khôi ngô giặc qua vương cùng gần tay bị đánh gãy, hai chân bị trói ở người hắn giặc qua đều mang ra đến, đặt ở phía sau xe ngựa phóng dương hành lý địa phương, dùng dây thừng chăm chú trói, lão lang trung lại để cho nhi tử ngồi ở xe bên ngoài dạp càng xe lên, như vậy xe trong dạp tiểu so sánh rộng rãi. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước chạy băng băng mẹ xe để bèn. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, nhanh hừng đông lúc, đã chạy ra hơn 100 dặm, hơn nữa đã qua nhiều cái đường rẽ, không có gặp giặc qua đuổi theo, mọi người lúc này mới trong nội tâm đại định. Bất chi bất giác, chân trời chậm rãi lộ ra ngân bạch sắc, xuyên thấu qua màn xe khe hở, chiếu vào xe trong dạng, Tư Đồ Sách túi đầu nhìn hướng Hạ Lan Băng, phát hiện nàng chính con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn chính mình, không khỏi lại hỉ, ôn nhu nói, Băng Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trên người, có chút kinh rồi. Hạ Lan Băng thanh âm hay, vẫn là thập phần gầy yếu, nhưng là đã có thể cảm giác được so lúc trước trung khí tràn đầy một chút. Tư Đồ Sách vui vô cùng, bất chấp người bên ngoài ở bên, túi đầu hôn hôn nàng ôn nhu hồng môi. Hạ Lan Băng đại xấu hổ, vội vàng né tránh, đem mặt dán hắn lồng ngực. Bên cạnh lão lang trung thê tử nở nụ cười, kéo lái xe mạnh mẽ. Khuynh chân ngồi ở lão lang trung bên người. Xe trong dạp liền chỉ còn lại có Tư Đồ Sách cùng Hạ Lan Băng rồi. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian lại túi đầu tìm Hạ Lan Băng miệng, Hạ Lan Băng trốn ở trong lòng ngực của hắn. Nhưng là kinh, trải qua, bất trụ Tư Đồ Sách gương ngạnh thế công, rốt cục quay đầu tới, nên ở miệng của hắn, tùy ý khinh bạc. Tư Đồ Sách chỉ là hôn lấy nàng, cách quần áo phủ mờ nàng cao ngất hai ngọn núi, cứ như vậy, đã lại để cho Hạ Lan Băng ý loạn tình mê, nhuyễn tại trong ngực của hắn. Tư Đồ Sách không dám quá cũng không dám quá mức rồi, hôn rồi một hồi, liền thu tay lại, ôm nàng nói chuyện. Lần này kích thích cũng làm cho Hạ Lan Băng tinh thần tỉnh lại không ít, ôi lấy hắn, nói ra, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi đây này. Tư Đồ Sách thân mật mà nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, hai chúng ta vừa mới tốt, lão thiên gia sẽ không như vậy bất thông tình lý đấy, ít nhất còn muốn ta phiền ngươi 100 năm đây này. Hạ Lan Băng ôn nhu mà nở nụ cười, nghĩ đến đời này kiếp này có thể cùng Tư Đồ Sách gắn bó gần nhau 100 năm, đó là một loại như thế nào hạnh phúc. Nhìn qua hắn, nói, ngươi thật tốt. Chờ chúng ta vừa trở về, ta đi ra nhà của ngươi cầu thân đi. Bất quá cha ngươi mẹ đều đến kinh thành đâu rồi, chúng ta đi kinh thành cầu thân a. Một nói đến đây sự tình, Hạ Lan Băng ánh mắt tạm đạm rồi xuống. Tư Đồ Sách nhạy cảm mà bắt đã đến nét mặt của nàng, vội hỏi, làm sao vậy? Cha mẹ ta, còn có dượng, còn có cậu, bọn hắn không vui hôn sự của chúng ta. À, vì cái gì? Tư Đồ Sách nghe thấy Hạ Lan gia đã thương lượng hai người hôn sự, đây là giải thích, Hạ Lan Băng trong nội tâm sớm đã có chính mình, thậm chí liên gia mọi người đã nhìn ra, còn vì chuyện này chuyên môn thương lượng đã qua, nhịn không được rất là cao hứng, có thể nghe nói nhà bọn họ người không đồng ý, lại khẩn trương lên, tự giác cũng không tệ lắm, như thế nào hội sẽ không đồng ý đâu này. Hạ Lan Băng liền chậm rãi đem trải qua nói tất cả. Tư Đồ Sách giờ mới hiểu được, vì cái gì Hạ Lan Băng không nên chính mình khảo thi khoa cử, lại nguyên lai là vì công danh, tốt có thể ngăn chặn Hạ Lan ra miệng, tránh cho đem làm con rể tới nhà bi thảm kết cục. Thế nhưng mà, bằng mình bây giờ bộ dạng như vậy, Tư Đồ Sách trong nội tâm rất rõ ràng, căn bản thi không đậu đấy, cái kia nếu thi không đậu khoa cử, làm sao có thể đem Hạ Lan Băng lấy về nhà, thật muốn đem làm con rể tới nhà bị người khác khinh thường đây. Tư Đồ Sách gặp Hạ Lan Băng thần sắc cảm đạm, sợ sợ động lòng người, trong nội tâm thương yêu, lập tức liều linh nói, đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo ôn tập bài học, cố gắng thi đậu cử nhân đấy. Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại thẳng kêu khổ, người ta phạm tiến khảo thi đến tóc đều bạc trắng rồi, mọi người nổi điên rồi, lúc này mới trúng cử, chính mình nói, với tứ thư ngũ kinh rốt đặc cắn mai, cũng không có đã gặp qua là không quên được đích thiên tài bổn sự, làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa năm thời gian vượt qua kiểm tra thi đậu. Lại nói tiếp mình cũng không tin. Hắn tuy nhiên không tin, nhưng là Hạ Lan Băng là tin tưởng đấy, nghe xong lời này, lập tức vui mừng nhướng mày, vậy mà giơ lên hôn lên khuôn mặt hắn thoáng một phát, cái này chủ động khiêu khích, 20, dẫn tới Tư Đồ Sách dâm tâm đại động, đối với Hạ Lan Băng lại là một fan kinh bạc. Cái kia lão lang trung thường xuyên tại vùng này hành y liễu, cho nên đối với vùng này hay vẫn là rất quen thuộc đấy. Thường đông về sau phân biệt rõ phương hướng, vội vàng xe ngựa đi tới hải phòng quân minh binh doanh. Rất xa trông thấy binh doanh, Tư Đồ Sách phân phó xe ngựa dừng lại, nói chính mình muốn thẩm vấn tạp vương. Sau đó một người tới đến phía sau xe ngựa dương hành lý chỗ, lấy ra chuôi này dao găm, chống đỡ lấy ra qua tạp vương cổ họng, xuất ra cái kia phần địa đồ, thấp giọng hỏi cái kia ra qua vương địa đồ từ nơi này có được. Thông qua cái kia người Hán ra qua phiên dịch, Tư Đồ Sách thế mới biết, bản đồ này là từ trên biển vứt đi lên một ngụm phong kín trong dương tìm được đấy. Về phần cái này miệng dương là từ đâu đến đấy, hắn không biết, trong dương ngoại trừ vàng bạc châu báu, còn có một ống dài hộp, bên trong được tiểu là cái này bức bản đồ. Tư Đồ Sách rất là thất vọng, Nghe Đoạn Bình nói cái kia xuyên việt tới Mạnh Thiên Sở đi thuyền ra biển rồi, có lẽ là bọn hắn mất đi tại trên biển hay sao? Lại có lẽ gặp phong bạo lật thuyền rồi hả? Ai biết được. Bất quá theo trước mắt đến xem, có lẽ cùng xuyên việt tới Mạnh Thiên Sở có quan hệ, nhưng là hiện tại không có được chứng minh. Tư Đồ Sách bọn hắn vội vàng xe ngựa đi vào quân minh binh doanh trước, Tư Đồ Sách quang minh thân phận, nói bọn hắn vừa rồi ra qua binh doanh trở tới, bắt được ra qua tạc vương, cũng có khẩn cấp quân tình bẩm báo quân minh đại soái. Vệ binh thông báo đi vào, sau một lúc lâu, đi ra một đám tử người, chạy đến phía trước nhất đấy, dĩ nhiên là Kinh Ca Nhi. Kinh Ca Nhi chạy đến Tư Đồ Sách trước mặt, từ ngực quỳ xuống, lao ra, lão nhân gia người bình an vô sự, quả nhiên là thiên đại hỷ sự. Nói đến phần sau, kích động được vậy mà khóc lên. Tư Đồ Sách cũng là vừa mừng vừa sợ, các ngươi như thế nào đến nơi này? Mấy người bọn hắn đâu này? Đều tại binh doanh đây này. Chúng ta chạy đến, vừa vặn gặp được quân minh tuần tra đội, tiểu đem chúng ta mang đến nơi đây rồi, Trung đại gia cùng Điêu đại gia đều phụ bỏ tổn thương, lão tiên sinh cũng bị thụ điểm vết thương nhẹ. Bất quá đều không có tính mệnh chi lo, thỉnh lão gia yên tâm. Ân, của ta thăm dò Dương đâu này? Đã ở đâu rồi? Tiểu nhân không dám cho dù tính mệnh không có, cũng không dám mất đi lão gia cái này bảo bối Dương hòm. Tư Đồ Sách thỏa mãn mà nở nụ cười, mờ mờ hắn cái đầu nhỏ, rất không tồi, lần này bị sợ hại a. Kinh Ca Nhi lúc này đây quả nhiên là cựu tử nhất sinh, sợ tới mức quá sức. Hiện tại cũng còn kinh hồn chưa định, ngây ngốc nhìn Tư Đồ Sách cười. Lúc này, người phía sau cũng nổi lên, một người mặc áo giáp quân minh tướng xoáy chắp tay nói, "Tư Đồ tiên sinh, bình an trở về, thật đáng mừng a." Tư Đồ Sách dương mắt xem xét, dĩ nhiên là người quen, quân minh trấn Hải huyện phòng giữ Lỗ Hàn, lúc ấy Dương quân mở tiệc chiêu đãi Tư Đồ Sách thời điểm, đã từng mời hắn tham gia đến hội, cho nên nhận ra. Tư Đồ Sách bệ bộn chắp tay, "Vạn hạnh, lúc này đây thiếu chút nữa chết ở giặc qua trong tay, ta bắt được giặc qua tặc vương, trói tại phía sau xe đấy, tay chân gân đều đánh gãy rồi, hiện tại giặc qua quần lòng vô thủ, đúng là tiêu diệt giặc qua đại thời cơ tốt." Sau đó nói giặc qua binh doanh chuẩn xác địa điểm. Lỗ Hàn đại hỉ, vội vàng lại để cho trợ thủ của mình chiếu cố Tư Đồ Sách bọn hắn, sau đó lại để cho binh sĩ đem giặc qua vương cùng cái kia người hắn giặc qua giải ra rồi mang tới binh doanh, hắn tự mình tiến hành thẩm vấn, sau đó mang binh tiến về trước đánh dẹp. Cái kia phó tướng nghe nói Tư Đồ Sách chưa lập gia đình nương tử bản thân bị trọng thương, tranh thủ thời gian chuẩn bị một tòa một mình lều vải, Tư Đồ Sách tại lao lang trung thê tử dưới sự trợ giúp, cẩn thận đem Hạ Lan Băng ôm vào lều vải. Hạ Lan Băng phía sau lưng bị thương, không thể nằm, chỉ có thể nằm sấp lấy. Tư Đồ Sách dàn xếp tốt Hạ Lan Băng, lão lang trung thê tử chủ động yêu cầu hỗ trợ chăm sóc Hạ Lan Băng, Tư Đồ Sách rất là cảm kích. Lão lang trung lại cho Hạ Lan Băng cẩn thận làm kiểm tra, lại để cho Tư Đồ Sách lần nữa cho Hạ Lan Băng phục hai quả hồi nghịch đan, sau đó xứng của một hồi dương cứu nghịch chữa thương dược, lại để cho Tư Đồ Sách cho Hạ Lan Băng ăn vào. Quy 1 chương 141, xử phạt. Hạ Lan Băng phục dược, nàng trọng thương phía dưới, thêm một đêm chưa ngủ, hiện tại bình an rồi, tâm tình buông lỏng, tâm người tiểu tại bên người, nàng nắm Tư Đồ Sách tay, cảm thấy mỹ mãn rất nhanh liền ngủ rồi. Lão lang trung thê tử tại trong lều vải chăm sóc, Tư Đồ Sách lúc này mới yên tâm, mang theo Kinh Ca Nhi ra lều trại, đi vào trung bình trực bọn hắn lều vải. Trung bình trực cùng Điêu Bằng đều người bị trúng mấy mũi tên, hiện tại thân đều quấn đầy băng bó, ghé vào giường rầm gì đấy, trông thấy Tư Đồ Sách tiến đến, đều là mừng rỡ. Tư Đồ Sách hỏi bọn hắn thương thế, bởi vì ăn mặc nhuyễn chất hộ giáp, cho nên thương thế đều không tính đặc biệt nghiêm trọng, so Hạ Lan Băng tốt hơn nhiều. Trung bình trực nói bọn hắn chạy đến trải qua, may mắn lúc ấy Tư Đồ Sách mang theo chi kia tay súng, bằng không, mở không ra cái kia đồng khóa, xông không xuất ra sân nhỏ, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết tại đâu đó. Nói lên chuyện này, Tư Đồ Sách cũng rất cảm động, lúc ấy Trung bình trực cùng Điêu Bằng hoàn toàn có thể đủ vượt tường mà trốn đấy, nhưng là bọn hắn không có đào tẩu. Liều chết hộ vệ chính mình, khỏi cần phải nói, chỉ cần là phần này nghĩa khí tiểu lại để cho người rất là cảm động. Điêu Bằng nghe nói Tư Đồ Sách bắt được Giặc Qua Tặc Vương, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, không ngớt lời tán thưởng Tư Đồ Sách đạo pháp lợi hại. Bọn hắn đều cho rằng, nếu không là Tư Đồ Sách đạo pháp cao mình, thì như thế nào có thể bắt ở Giặc Qua Tặc Vương đây này. Đều nói lúc này đây Tư Đồ Sách lập công lớn, triều đình nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng đấy. Thầy Đồ Ôn mặc vẻ mặt cầu xin nói, mang đến ôn tập bài học đã rơi vào trạm dịch, chỉ sợ đã táng thân biển lửa rồi. Nếu như là cái này trước khi, Tư Đồ Sách nhất định sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần học được, nhưng là, hiện tại biết do Hạ Lan gia nghĩ cách về sau, hắn cũng hiện, giành công danh, chỉ sợ là có thể thuận lợi cưới được Hạ Lan Băng duy nhất cách, mà cái này công danh không thể là đầu cơ trục lợi lấy được, ví dụ như dùng tiền mua, nếu không hội, sẽ, dẫn đối phương kinh thị. Dù sao, Hạ Lan gia có đương triều phụ từ giai vị này cậu ruột làm chỗ dựa, chính mình muốn dùng những phương pháp khác chỉ sợ rất khổ sở con đấy, chỉ có khoa cử một đường. Mặc dù nói nửa năm thời gian đối với hắn cái này tứ thư ngũ kinh thường dân mà nói, căn bản không đủ, nhưng là, hắn hay, vẫn, là quyết định thử xem. Năm nay không được, còn có sang năm nha. Nhìn xem Tư Đồ Sách sầu mi khổ kiểm bộ dạng, thầy Đồ Di Vang hắn cũng là lo lắng ôn tập bài học sự tình, trong nội tâm an lòng, làm là lao sư mà nói, chỉ thích đúng là đệ tử khắc khổ, tay vớt tròm dâu nói không cần lo lắng, hắn dạy học sinh không cần vốn cũng làm được. Hạ Lan Băng thương thế còn không có có thoát khỏi nguy hiểm, Tư Đồ Sách lúc này thời điểm cũng không quá đa tâm tình đi suy nghĩ khoa cử sự tình, hắn chính phải ly khai trở về trướng đồng, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Tư Đồ Sách bệ bộn khoản chi cột buồm xem nhìn, thế mới biết là Lỗ Hàn mang theo quân đội buôn tập ra qua đi. Giặc qua đã không có đầu lĩnh, vừa rồi không có bảo bối địa đồ, khẳng định trở thành mắt trợn, cái này thắng lợi trong tầm mắt rồi. Tư Đồ Sách lại để cho mấy người bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó về tới lều vải. Hạ Lan Băng hay, vẫn là ngủ say, Tư Đồ Sách ngồi ở bên người nàng, nắm tay của nàng, nhìn nàng. Cái này một giấc một mực ngủ đến xế chiều, Hạ Lan Băng mới tỉnh lại. Trong binh doanh đã bị cơm cho bệnh nhân, chuyên môn cho Hạ Lan Băng ăn nhân sâm cháo, Tư Đồ Sách phục thị Hạ Lan Băng ăn hết, hiện tại trong binh doanh nhiều người, biết rõ Tư Đồ Sách là phòng giữ tốt, lưu thủ cấp dưới đối với bọn họ hết sức chiếu cố, lại nghe nói là Tư Đồ Sách vị hôn thê chống lại giặc qua bản thân bị trọng thương, cho nên rất nhiều quan quân đều tới thăm, đưa tới thiệt nhiều ăn ngon đấy. Tư Đồ Sách cũng bất tiện ôm Hạ Lan Băng thân mật. Dù sao Tư Đồ Sách cùng Hạ Lan Băng còn không có thành thân, thậm chí còn không có nói thân, cho nên là không thể ở cùng một chỗ đấy, vì chiếu cố Hạ Lan Băng, lão lang chung lại để cho thê tử ở lại Hạ Lan Băng trong lều vải chăm sóc nàng. Tư Đồ Sách lúc này mới yên tâm. Ngày hôm sau buổi chiều, quân Minh chiến thắng trở về mà về. Hỏi ý về sau biết được, Tư Đồ Sách bọn hắn ly khai không lâu, Giả Qua Tiểu phát hiện ra Giả Qua Vương mất tích, vệ binh bị giết, đuổi theo ra đi tới phân nhánh giao lộ cũng không biết như thế nào đuổi, cho nên không có thể truy Tư Đồ Sách bọn hắn. Quân Long vô thủ phía dưới, Giả Qua vội hướng bờ biển bọn hắn đô thuyền địa phương chuẩn bị thoát đi. Bởi vì quân Minh đã có Tư Đồ Sách theo như lời Giả Qua chuẩn xác vị trí, thêm đối với tù binh thẩm vẫn biết được Giả Qua ngừng thuyền phương vị, quân Minh đối với Giả Qua thực hành bọc đánh bao vây tiêu diệt. Trước kia Giả Qua là vận động chiến cùng du kích chiến, cho nên quân Minh luôn bắt không được bọn hắn chủ lực quyết chiến, không cách nào toàn diện. Lúc này đây, quân Minh tập trung mấy lần tinh nhuệ binh lực, mà Giả Qua lại quần lòng vô thủ, đặc biệt là đã mất đi chính xác địa đồ chỉ dẫn. Mặc dù có mật thám báo cáo quân Minh hướng đi, nhưng vẫn là không cách nào đào thoát quân Minh vây bắt, cuối cùng nhất bị vây quanh. Một hồi huyết chiến xuống, ngoại trừ số ít Giả Qua liều chết giết ra lớp, lớp vòng vây chạy trốn tới biển, còn lại kể hết bị diệt diệt. Lỗ Hàn đánh cho một cái thắng trận lớn, cao hứng hoa tay múa chân đạo, khao thưởng tăng quân, chuyên môn lại để cho Thỉnh Tư Đồ Sách cùng Hạ Lan Băng bọn hắn đã ngồi tịch. Hạ Lan Băng rốt cuộc là người luyện võ, thân thể tố chất rất tốt, thêm chi lão lang trung y thuật tinh xảo, dốc lòng trị liệu, có khác chuyên môn phối trí chữa thương thuốc tiên sâm núi hồi nghịch đan, cho nên mặc dù mới 2 ngày thời gian, nhưng là đã cơ bản thoát ly nguy hiểm, đã có thể ngồi tham gia mở tiệc chiêu đãi rồi. Tư Đồ Sách rất là cao hứng, chúng tướng quan biết do hắn lẻ loi một mình xâm nhập Giả Qua hổ lang ổ ở bên trong, bắt được Giả Qua tập vương, đều thập phần bội phục đảm lượng của hắn, lại nghe Điêu Bằng bọn người mặt mày hớn hở nói lên vị này hình danh sư gia đạo pháp cao thâm, càng là kính sợ có phép, nhưng thấy hắn nói chuyện bình dị gần gũi, lại thêm vài phần thân thiết, ỷ vào rượu kình, đều qua đưa cho hắn mời rượu. Tư Đồ Sách vốn là tốt rồi rượu, nhất là mắt thấy Hạ Lan Băng thân thể đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cao hứng rất nhiều, càng là rượu đến chế làm, uống rất là sảng khoái, còn cùng các quân quan luận tụ tỉ trợ hứng, càng được đám này tử võ tướng đám bọn chúng hảo cảm, càng nhiều vài phần thân cận. Trong lúc nhất thời, trung quân trong đại trướng la lối om sòm thanh âm tiếng nổ thành một mảnh. Lỗ Hàn tuy nhiên là quân Minh phòng giữ, là vùng này hải phòng đóng quân lãnh đạo tối cao nhất, nhưng là cái quan văn, tuy nhiên lãnh binh nhiều năm, hay vẫn là không thói quen loại này hào phóng uống rượu phương thức đấy, lại không ngăn cản, tay vớt tròm râu mỉm cười nhìn của bọn hắn náo nhiệt. Tư Đồ Sách còn muốn chiếu cố Hạ Lan Băng, cho nên đến cùng còn không có uống nhiều, các quân quan cũng không dám quá khích lệ. Một hồi rượu xuống, Tư Đồ Sách là mắt say lờ đờ mông lung rồi, lại không có say ngược lại, vừa vặn tận hứng. Ngày hôm sau, Lỗ Hàn lại để cho sĩ quan phụ tá lĩnh một chi binh mã áp giải Giả Qua tặc vương còn có tù binh Giả Qua vào kinh bảo vệ nhanh đi. Cái này trước khi đương nhiên đã khoái mã bảo vệ nhanh, đằng sau đưa đi, tự nhiên là lấy phần thưởng đi. Cái này Lỗ Hàn hay, vẫn là rất công đạo đấy. Tại tin chiến thắng bên trong, đem Tư Đồ Sách lần này tiêu diệt Giả Qua trong chiến đấu cự đại tác dụng chi tiết đã viết báo đi. Tư Đồ Sách bọn hắn tại trong binh doanh ở nửa tháng, Hạ Lan Băng đã có thể ở nâng hạ chậm rãi đi lại, lúc này mới cáo từ trở về trấn Hải huyện. Bọn hắn cái này một chuyến mục đích vốn chính là trợ giúp cha ra Giả Qua có thể trốn tránh quân Minh vây quét nguyên nhân, hiện tại Tư Đồ Sách tự tay bắt lấy Giả Qua vương, quân Minh đã đem cái này chủ yếu một chi Giả Qua đại bộ phận tiêu diệt, nhiệm vụ đã hoàn thành, đều thật cao hứng. Tuy nhiên cả đám đều chảy máu, đến cùng trong nội tâm cao hứng càng nhiều một ít. Lỗ Hàn lại để cho người chuẩn bị mấy lượng hào hoa xe ngựa cho bọn hắn cưỡi, khắc phái một đội nhân mã hộ tống bọn hắn trở về trấn Hải huyện. Tư Đồ Sách thu được cái kia chuôi chém sắc như chém bùn võ sĩ đao còn có chuôi này truy, đều cho Tư Đồ Sách, không có giao nộp. Vài ngày sau, bọn hắn về tới trấn Hải huyện. Tiến thị trấn, tất cả mọi người phảng phất giống như cách một thế hệ, theo quỷ môn quan đi một chuyến trở về, tái hiện trông thấy quen thuộc hết thảy, đều là rất cảm thấy thân thiết. Hạ Lan Băng người nhà tuy nhiên đều ở kinh thành, nhưng là còn có lưu rất nhiều tôi tớ xử lý bên này nội trợ, cũng không cần lo lắng không có người chăm sóc. Tư Đồ Sách tự mình đem Hạ Lan Băng tiễn đưa trở về nhà, dàn xếp tốt, đang muốn cáo từ lúc trở về, Hạ Lan Băng càng làm hắn gọi lại, nhìn bên cạnh hắn Kinh Ca Nhi, thấp giọng nói, sau khi trở về, người gã sai vật là muốn xử phạt đấy, bất quá hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, xử phạt không muốn quá nặng đi. Tư Đồ Sách sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn xem Kinh Ca Nhi, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, nhỏ gầy thân thể đều tại tuôn rơi run, cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao phải xử phạt hắn? Gặp Hạ Lan Băng đường đi mệt nhọc, cũng không đành lòng nhiều lời những chuyện này, liền thuận miệng đã đáp ứng, dặn dò nha hoàn cực kỳ chăm sóc, lúc này mới lưu luyến đã đi ra Hạ Lan ra. Tư Đồ Sách về đến nhà, hắn vốn là không muốn làm cho trong nhà người biết rõ bọn hắn gặp được chuyện nguy hiểm đấy, cũng dặn dò Kinh Ca Nhi không chỉ nói, thế nhưng mà, Điêu Bằng cùng Trung Bình Trực hai người vì khoe khoang, Tiến Thành sẽ đem chuyện này nói được bay là tả đấy. Phản phất bắt lấy Giả Qua tặc vương không phải Tư Đồ Sách, mà là hai người bọn họ tựa như. Kết quả là toàn thành người không sai biệt lắm cũng biết chuyện này, Tư Đồ Sách trong nhà tôi tớ tự nhiên cũng tiểu đã nghe được, thiếp thân nha hoàn Linh Lung còn có Kinh Lão Thái các người hầu nghe xong lại là kinh hỉ lại là nghĩ mà sợ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chủ nhân đã có vinh quang, làm xuống người tự nhiên cũng là mặt có con đấy, chỉ là đều rất nghĩ mà sợ, nghĩ đến tốt như vậy chủ nhân nếu quả thật lộ hại, cái kia phía sau bọn họ thời gian đã có thể khó có. Thề đoán trước rồi, kết quả là đều tới hỏi hầu. Đặc biệt là vị kia Lão Thái thái, đem tiểu tôn tử Kinh Ca Nhi gọi tới tường thêm hỏi thăm. Kinh Ca Nhi quỳ trên mặt đất, khóc đem trải qua nói. Nghe nói Kinh Ca Nhi đi theo mấy cái cẩm y rìa vệ, đông sườn chạy, chưa cùng chủ nhân cùng một chỗ, đem cái Kinh Lão Thái tức giận đến toàn thân run, tự tay hung hăng cho Kinh Ca Nhi một chầu cái chổi, đánh cho Kinh Ca Nhi đầy đất loạn lăn, không ngất lời nói xong biết sai rồi. Thấy mẹ hắn Kinh Đại Nương cùng Kinh Ca Nhi hai cái tỷ tỷ Vũ Điệp, Vũ Yến đều là tâm thương yêu không dứt, nhưng lão thái thái quản giáo, các nàng ai cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể che miệng khóc không dám khuyên bảo. Kinh lão thái lại than thở khóc lóc gở trách một trận mọi người, nói không hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo, nói lao ra như vậy đối với mọi người khỏe, không đem tất cả đem làm tôi tớ, tốt như vậy chủ nhân ở đâu tìm đi, còn không hiểu được báo ân, quả nhiên là heo chó không bằng. Kinh Ca Nhi đến cùng tụi nhỏ, lúc ấy như vậy khẩn cấp trước mắt cũng không để cho hắn đa tưởng, bị lôi kéo chạy đấy, về sau cũng hiểu được không đúng, có lẽ đi theo chủ nhân, thế nhưng mà đã tìm không thấy chủ nhân ở nơi nào, giờ phút này đã trúng một trầu hành hung, lại nghe mãi mãi nói lời, trong nội tâm hổ thẹn không thôi, tại chỗ buồn bã khóc nhận lầm. Kinh lão thái níu lấy Kinh Ca Nhi lỗ thai, dắt một đường đi vào phòng trước, Tư Đồ Sách chính ở nơi nào khắc khổ ra sức học hành tứ thư ngũ kinh, hắn thật sự ý định bắt một hồi, thế nhưng mà đọc mới biết được, so hiện đại toán lý hóa khó nhiều hơn, dù sao cũng là hai chủng văn hóa, đối với tứ thư ngũ kinh tinh túy muốn lý giải, phải ở đằng kia dạng phong kiến văn hóa không khí hun đúc hạ phát triển, mới có thể có nhận thấy ngộ, hắn cái này đã bị hiện đại văn hóa giáo dục đầy đầu nhân. Quyền dân chủ chính trị người, thâm căn cố đế hiện đại tư tưởng, đã không có khả năng dung nhập như vậy văn hóa bên trong. Cho nên học bắt đầu là gấp bội buồn dầu. Quy 1 chương 142, vứt bỏ chủ tội lớn. Tư Đồ Sách chính buồn dầu thời điểm, Kinh lão thái dẫn người nhà níu lấy Kinh Ca Nhi lỗ thai đã đến, thét ra lệnh tôn nhi quỳ xuống, sau đó đầu linh quỳ xuống, phủ phục dập đầu nói, lao ra. Lao thân giáo tử vô phương, sống chết trước mắt một mình trốn chết, ném lao ra, phạm phải bực này sai lầm lớn, lao thân xấu hổ vô cùng, tính xin lão gia giáng tội xử phạt. Dứt lời dập đầu thùng thùng có âm thanh. Một đám tôi tớ nhóm cũng đều đi theo quỳ xuống dập đầu. Tư Đồ Sách chính đau đầu tứ thư ngũ kinh sự tình, nghe thế, càng là nhức đầu, lúc ấy lại để cho Kinh Ca Nhi bọn hắn trước trốn, là chủ ý của hắn, bởi vì một già một trẻ chạy trốn quá chậm, không cách nào thoát khỏi giặc qua truy kích, cho nên mới lại để cho bọn hắn trước chạy, tư tưởng của hắn ở bên trong sẽ không có chủ tớ tôn ti quan niệm, cũng không biết là cái này có cái gì không đúng, lập tức Kinh lão thái bực này lao sư động chúng, mà đến buổi tội, mới biết được chuyện này nhưng thật ra là rất khó lường đại sự. Nhìn thấy Kinh Ca Nhi bị đánh được tiên thể đầy thương tích, lỗ hai căn đều bị hắn mãi mãi xé nát rồi, trong nội tâm băn khoăn, về bọn đứng dậy đem Kinh Ca Nhi trước dịu dắt mà bắt đầu, nói, các ngươi tất cả đứng lên, việc này không trách hắn, là ta lại để cho hắn cùng thầy đồ trước chạy đấy. Bằng không thì chúng ta đều chạy không thoát. Tất cả đứng lên. Kinh lão thái hay, vẫn là dập đầu không thôi, lão gia, ra bực này đại sự nếu như còn không ra pháp xử trí, sau này đám khỉ thì càng khó thu thập, thỉnh lão gia trách phạt. Lão thân cùng mẹ hắn giáo tử vô phương, cũng nên cùng xử phạt, thỉnh lão gia ra pháp xử trí, bằng không thì lão thân không dám đứng dậy. Ngươi còn núp ở phía sau mặt làm cái gì? Còn chưa lĩnh tội. Kinh lão thái quay đầu hướng Kinh Ca Nhi mẫu thân Kinh Đại Nương quát lớn. Kinh Đại Nương khóc quỳ nằm sấp tới, phủ phục tại Kinh lão thái sau lưng, nước nở nói, thỉnh lão gia ra pháp xử phạt. Tư Đồ Sách ngạc nhiên, hắn không biết chuyện này tại đây chút ít gia giáo phi thường nghiêm khắc quan ở kinh thành trong gia quyến là bực nào đại sự, hiện tại mới cảm giác có chút xem nhẹ rồi, quay đầu nhìn qua bên cạnh đứng đấy Linh Lung, cái này. Linh Lung bề bộn đi đến bên cạnh hắn, nhập vào thân nói, lão gia, nô bộc vứt bỏ chủ vào chỗ chết, luận tội thế nhưng mà loạn côn đánh chết, quan phủ chỉ biết khen ngợi, sẽ không can thiệp. Nếu như không xử phạt, lão gia ngược lại đã có không phải, này sẽ lại để cho chi huyện đại lão gia khó xử đấy. Minh triều trung hậu kỳ trưởng Âu Tôn Ti đẳng cấp quan niệm đã mạnh phi thường, chủ nhân cho dù vô cớ đánh chết tôi tớ, cũng không cần đền mạng, hình phạt còn có thể hòa tiền chuộc hình. Mà tôi tớ nếu có sai, đó là đánh chết đáng đời, quan phủ là không đáng hỏi đến đấy. Huống chi trong lúc nguy cấp thiếp thân tôi tớ ném chủ nhân chính mình đào tẩu, càng là tội thêm tội, không chỉ có chủ nhân đánh chết nô bộc quan phủ không hỏi, hơn nữa nếu như không xử lý, quan phủ đã biết, còn có thể hỏi trách chủ nhân, bởi vì vi chủ nhân rời tiểu chuyện như vậy, cái kia chính là đối với cương thường luân lý đẳng cấp chế độ phá hủy. Tư Đồ Sách càng là kinh ngạc, cái gì? Ta không xử phạt bọn hắn, ta ngược lại sai rồi. Linh Lung gật gật đầu. Của ta nô bộc, ta thích xử phạt tiểu xử phạt, không thích tiểu không xử phạt, còn dùng được lấy hắn quan phủ để ý tới. Linh Lung xấu hổ mà nhìn hắn, nghĩ thầm cái này lao ra như thế nào bực này mềm lòng. Kinh lão thái dập đầu nói, lao ra. Ngài bây giờ đang ở khổ đọc dự thi, tương lai tên để bảng vàng cao chúng trạng nguyên, xuất tướng nhập tướng trong triều lang quan, khi đó gián quan là muốn xem kỹ ngươi thành danh đấy. Hiện tại chuyện này đã toàn thành đều biết, nếu như lão gia người không sử dụng gia pháp xử trí chúng ta, đến lúc đó như bởi vì chuyện này mà làm trễ mãi lão gia tốt tiền đồ, chúng ta chết trăm lần không đủ. Dứt lời lại thùng thùng dập đầu không thôi. Cổ đại khoa cử nhập sĩ, ngoại trừ khoa cử thi viết phỏng vấn bên ngoài, còn muốn do ngự sử đối với nghị mô phỏng đảm nhiệm quan viên nhân phẩm tiến hành thẩm tra, nếu có chỗ bẩn, cái kia không thể làm con đấy. Tư Đồ Sách nhân nhượng bức bỏ chủ tớ cũng không dư xử phạt chuyện này, là vi phạm phong kiến tôn ti đẳng cấp chế độ đấy, mà cương thường luân lý trưởng ấu tôn ti chế độ là xã hội phong kiến địa, bực này sự tình lại để cho gián quan đã biết, tuyệt đối là một đoàn sâu sắc chỗ bẩn, coi như là hoàng đế cũng không nên giữ gìn đấy. Tư Đồ Sách không biết chuyện này nghiêm trọng tính, nói, đã thành, hắn đã bị các ngươi đánh thành như vậy, cũng dễ làm thôi, không cần xử phạt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi ra ngoài, ta muốn xem rồi. Kinh lão thái biết rõ chuyện này quan hệ đến Tư Đồ Sách tương lai tiền đồ, Tư Đồ Sách lưu lại các nàng, bảo trụ các nàng tính mệnh trong sạch, Kinh lão thái đánh trong nội tâm cảm, rắc, kích, cho nên như thế nào có thể làm cho mình tôn nhi sự tình làm trễ mãi Tư Đồ Sách quan đồ. Sốt ruột mà dập đầu nói, lao thân xử phạt thay không được lao ra ra phát đấy, không chỉ có Kinh Ca Nhi muốn xử phạt, mẹ nàng còn có lao thân, cũng là muốn xử phạt đấy. Thỉnh lao ra đậu thủ. Tư Đồ Sách nhíu nhíu mày, vô tứ thư ngũ kinh sự tình cũng rất phiền rồi, thêm vấn đề này, càng làm cho lòng hắn phiền ý loạn, cả giận nói, ta nói không xử phạt, các ngươi còn ở lại chỗ này mỏ mẫm dày vò cái gì. Nếu chỉ là giống nhớ bài nhờ thường sai, lão gia ân điển cũng thì thôi, nhưng là cái này một hồi không được à, vứt bỏ chủ tội lớn, lão gia đều không xử phạt, không chỉ có con đường làm quan có lo, lão gia cũng hội sẽ bị người nhạo báng nha. Lão gia đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta tuyệt không có thể cho lão gia mất mặt. Đã thành. Tư Đồ Sách thấy nàng lao thao nhiều lần nói chuyện này, càng la phiền loạn, vung tay lên, nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta muốn xem rồi. Lão gia, nên ngừng không ngừng, tất nhiên thụ hắn luận a. Cầu lão gia giáng tội xử phạt, loạn côn đánh chết chúng ta, mới có thể hộ được lão gia thanh danh a. Tư Đồ Sách quả thực muốn nổi điên, các ngươi có chủ tâm có phải hay không? Ta gọi các ngươi đi. Lão gia. Lão gia nếu không giáng tội trách phạt, lão thân người một nhà tiểu quỷ thẳng không dậy nổi. Tốt, tốt. Các ngươi yêu tại đây quỷ vậy thì quỷ tốt rồi, ta đi. Dứt lời, một bà nhấc lên bàn cuốn, xài bước ra chai, xuyên qua rủ xuống hoa môn, đã qua bên trong đại viện sân vườn, theo rắc góc môn đi vào hậu viện bình tâm viên. Dọc theo bên hồ đá vụn đường mòn đi lên phía trước, cái này vườn cũng không lớn, rất nhanh đã đến sân khấu kịch bá tử, trêu cho cáo bảo đông thoáng một phát ngồi ở ghế đá, bưng lấy bản đón lấy xem. Thế nhưng mà tâm loạn phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn ở đầu thấy đi vào. Lúc này, liền nghe được sau lưng tiếng bước chân nhỏ vụn, một hồi mùi thơm bay tới, không phải lan không phải sạn, thấm vào ruột gan. Không cần quay đầu lại, Tư Đồ Sách liền biết là ca cơ Liễu Nhi. Liễu Nhi nói khẽ, lão gia đã đến, tại đây ôn tập bài học à? Ân. Tư Đồ Sách không quay đầu lại. Thiếp cho lão gia bị trà. Không cần, ta là tạm thời trốn đến các ngươi tại đây đến đấy, đợi lát nữa còn phải trở về. A. Xảy ra chuyện gì sao? Không có cái đại sự gì, Tư Đồ Sách thay đổi thân trở về, nhìn thấy Liễu Nhi một thân đủ eo còn trắng, thổi đạn rách nát hai má tràn đầy ân cần, nói không nên lời mê người mắt to nhìn nàng, hồng môi bên cạnh cái kia nhẹ nhàng lúm đồng tiền tựa như một vò rượu ngon, làm cho lòng người say thần mê. Nhìn nàng khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, Tư Đồ Sách tâm tình lập tức tốt, nói, ngươi ngồi, chờ đứng. Hiện nay đã là đầu mùa đông, ghế đá lạnh, lao ra hay, vẫn là đến tiếp trong phòng nói chuyện. Tư Đồ Sách cũng hiểu được dưới mông đít lạnh buốt đấy, liền đứng lên, chắp tay sau lưng đi theo Liễu Nhi đi vào khuê phòng của nàng. Sân khấu đằng sau còn có một tiểu viện, Liễu Nhi cùng mấy cái bạn nhảy cô nương ở tại nơi này trong sân nhỏ, mấy cái lão nhạc công tắc thì ở tại dưới võ đài mặt trong phòng. Đây là Tư Đồ Sách lần thứ nhất đến Liễu Nhi trong sân đến, đẩy ra sân nhỏ, mấy cái bạn nhảy cô nương đã cúi đầu đứng tại trong sân, thấy hắn tiến đến, hạ thấp người phúc lễ, bái kiến lao ra. Tư Đồ Sách khoát khoát tay làm cho các nàng miễn lễ, xung nhìn nhìn, sân nhỏ không lớn, lại thu thập được phi thường chỉnh tề, còn trồng có một ít hoa thảo, chính phòng ba gian là Liễu Nhi chỗ ở, vào phòng, Tư Đồ Sách cũng không có hướng nàng bên cạnh phòng ngủ trong khuê phòng toàn, chui vào, chỉ ở tránh đường giường em ngồi xuống, Liễu Nhi ngồi ở bên cạnh hắn giao ghế dựa. Liễu Nhi tiếp thân nha hoàn thanh thảo dâng tặng trà thơm. Liễu Nhi nói, chúng tiếp nghe nói lão gia lúc này đầy độc thân bắt được ra qua tạc vương, lập công lớn, còn chưa kịp cho lão gia chúc đây này. Đạo cái gì hỉ, hừ, tự là chuyện này, lúc ấy ta để cho ta cái kia gã sai vật cùng thầy đồ trước chạy, ta cùng băng nhi, ách, tự là Hạ Lan sư gia, hai chúng ta cản phía sau khi trở về, hắn mãi mãi đem hắn bạo đánh cho một trận không nói, không phải nói đây là cái gì vứt bỏ chủ, là trọng tội, quỷ gối mà bức lấy ta dùng ra pháp xử phạt, nhưng lại muốn liên quan lão thái thái cùng mẹ hắn cùng một chỗ xử phạt, nói là quản giáo vô phương. Một đám tử người quỷ gối trong phòng, ta ngay cả đều xem không thành, đành phải nhiều đến ngươi tại đây đã đến. Liễu Nhi chậm rãi gật đầu, nhìn Tư Đồ Sách liếc, thấp giọng nói, lao ra thỉnh uống trà. Tư Đồ Sách nâng chung trà lên chén nhỏ, nhấp một miếng, cảm giác toàn thân hương khí xông vào mũi, nói, cái này trà thật đúng tốt. Liễu Nhi nói, tiếp cho lão gia khẽ một bản, bình tâm tĩnh khí, tốt chứ? Ân, tốt, ta hiện tại cảm thấy trong nội tâm chán được sợ, cũng không tâm tình xem, nghe một chút khúc vừa vặn. Thanh Thảo tranh thủ thời gian tới giúp đỡ dọn xong cầm bàn, cất kỹ đàn cổ, đốt đi một lò hương, Liễu Nhi ngồi ngay ngắn, khói xanh lượn lờ ở bên trong, giống như ngọc điêu quan thế âm Bồ Tát giống nhờ bài nhờ thường thánh khiết, chưa khải đàn, cũng đã lại để cho Tư Đồ Sách cảm thấy tâm tình bình tĩnh không ít. Liễu Nhi vướt khẽ vướt đàn, ung dung bắn một khúc, Tư Đồ Sách liền cảm thấy quanh thân như tại xuân phong bên trong, bên tai róc rách thanh tuyển, thúy cốc chim hót, núi hoa rực rỡ, trong núi mây trắng quanh quẩn, dưới núi thanh thảo trong suốt. Nhất thời vui vẻ thoải mái, nói không nên lời thoải mái. Khúc bỏ đi, tiếng đàn phiêu tán, Tư Đồ Sách vậy mà đã quên vỗ tay, còn đặt mình trong cầm trong thế giới, thật lâu, mới hít một tiếng, nói, tốt khúc. Thật sự là tốt khúc. Này khúc chỉ, cái, ứng thiên hiếu, nhân gian cái kia được vài lần nghe thôi a. Liễu Nhi tự nhiên cười nói, lao ra khen chật rồi. Sau khi nghe xong cái này một khúc, Tư Đồ Sách loạn như chập choạng tâm tính thiện lương giống như bị một đôi xảo thủ cho làm theo rồi, tâm tình thật tốt, hỏi, Liễu Nhi, ngươi như vậy tài đánh đàn, lúc nào học đấy, rất tiểu. Vâng, thiếp từ lúc hiểu chuyện, liền bắt đầu tập luyện rồi. Ai, nhất định rất khổ. Cha mẹ ngươi thật đúng là cam lòng, cho ngươi nhỏ như vậy tiểu luyện cầm, ta biết rõ, tiểu hài tử luyện cầm rất vất vả đấy. Tư Đồ Sách nhớ tới xã hội hiện đại, trông thấy vô cùng nhiều hài tử, người còn không có đàn cao, nho nhỏ tiểu lưng cong đàn vô lổng cái gì đấy, lôi kéo cha mẹ tay, đến hứng thú lớp đi học tập tình cảnh. Liễu Nhi thần sắc cảm đạm, nói, ta không biết cha mẹ ta là ai. À, Tư Đồ Sách kinh hãi, ngươi như thế nào lại không biết cha ngươi mẹ lâu này? Ta từ lúc hiểu chuyện, ngay tại trong thanh lâu rồi, nghe thanh lâu mụ mụ nói, ta là nàng hoa 100 lượng bạch ngân, theo người môi giới ở đâu mua được, về phần ta là bị người lừa bán đấy. Hay vẫn là phụ mẫu ta lòng dạ ác độc đem ta bán cho người môi giới đấy, nàng cũng không biết. Về sau ta hỏi mụ mụ nói người nọ người môi giới là ai, nàng nói người nọ người môi giới sớm đã bị chết, ta cũng không biết cha mẹ ta rốt cuộc là ai rồi. Quy 1 chương 143, Lương An. Tư Đồ Sách thở dài, nhìn qua Liễu Nhi cái kia tiểu mỹ cực kỳ khuôn mặt, nhớ tới Hồng Lâu Mộng ở bên trong Hương Lăng, trong chuyện xưa biết rõ nàng là bị người người môi giới lừa bán đấy, nhưng là Hương Lăng chính mình, nhưng lại đến chết cũng không biết nàng thân thế của mình, cùng Liễu Nhi sao mà tương tự. Hồng Lâu Mộng ở bên trong Hương Lăng mệnh khổ, cho Tiết Tức đem làm thiếp, bị Tiết Bản cùng thê thiếp tra tấn mà chết. Liễu Nhi theo chính mình, về sau như thế nào vận mệnh đâu này? Liễu Nhi gặp Tư Đồ Sách ngốc ngơ ngác nhìn chính mình, ngượng ngùng cười cười, nói, lao ra muốn cái gì đâu này? Ta quyết sẽ không cho ngươi cùng Hương Lăng đồng dạng vận mệnh. Tư Đồ Sách thuận miệng liền đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. Hương Lăng? Hương Lăng là ai? Liễu Nhi hỏi. Vâng, ách, là ta một người quen tiểu thiếp, nguyên lai là hắn trong vườn nha hoàn, về sau bị chủ nhân thu nhập phòng trong làm thiếp thất, thế nhưng mà mệnh khổ, bị nàng lao ra cùng thê thiếp cho hành hạ chết rồi. Thì ra là thế. Liễu Nhi lan tâm tuệ chất, lập tức sẽ hiểu Tư Đồ Sách trong câu nói kia thông cảm đối với chính mình chiếu cô thâm tình, nàng nhẹ khẽ cắn cắn mềm mại hờ môi, tâm tình rằng dạng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Tư Đồ Sách thu chuyển tâm tư, cầm lấy trên bàn trà quyển sách, nói, cái đồ chơi này thật sự là phiền toái, người xem đầu tráng váng mắt hoa, hết lần này tới lần khác còn có những sự tình kia đến đáng ghét, giờ phút này các nàng khẳng định còn quỳ ở nơi đó, ngẫm lại đều tâm phiền. Cúc Trụy ôn nhu nói, thiếp nhìn lao ra đối với công danh lợi lộc tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý, nếu muốn là như thế này, cái kia chuyện này cũng không cần quá mức tích cực, lao ra toàn bộ có thể dựa vào tính tử xử trí là được. Người bên ngoài miệng, đó là phong không hết đấy, cũng không cần để ý nhiều như vậy. Tư Đồ Sách sửng sốt một chút, lời này nếu là cái này trước khi nói, vậy cũng chính nói đến Tư Đồ Sách tâm cảm lên, bởi vì khi đó thật sự là hắn không muốn khảo thi công danh, nhưng là bây giờ, công danh trở thành vắt ngang tại hắn cùng Hạ Lan Băng ở giữa cực lớn chướng ngại, phải phá được về sau, mới có thể đem Hạ Lan Băng lấy về nhà, lập tức cười khổ, ngươi không biết, ta là phải khảo thủ công danh đấy. Đây là vì sao? Ách, Hạ Lan sư gia ngươi cũng biết đấy, lúc này đây chúng ta gặp nạn, ta mới biết được trong nội tâm nàng sớm đã có ta rồi, sống chết trước mắt, nàng nói ra trong nội tâm lời nói, kỳ thật, hắc hắc, ta cũng thật thích hắn, cho nên chúng ta tiểu định ra hôn sự. Liễu Nhi khuôn mặt dạng mây đỏ thật giống như bị mỏng vân che ở tựa như, sáng tỏ như nguyệt, thanh âm cũng hơi có chút đắng chát, nói, chúc mừng lao ra. Chúc mừng cái gì a? Tư Đồ Sách không có chú ý tới Liễu Nhi thần sắc biến hóa, phối hợp nói ra, kỳ thật ta cùng nàng còn không tính đính hôn, chính xác ra, hẳn là tư định chung thân, bởi vì cha mẹ của nàng không đồng ý đấy, rất nhức đầu. Liễu Nhi trong chốc lát đã khôi phục bình thường, ôn nhu nói, vì sao không cho phép? Bởi vì nàng cậu là đương triều thủ phụ từ giai. Nhà bọn họ là danh môn vọng tộc, ta một cái huyện nha hình danh tiểu sư gia, theo chân bọn họ môn bất đương hộ bất đối, hơn nữa, nàng là bọn hắn Hạ Lan gia dòng độc đinh mầm, muốn làm con nuôi hương khói, cho nên muốn chiêu một cái con rể tới nhà, mà con rể tới nhà ngươi cũng biết đấy, cái kia căn bản chính là một cái đứa ở ta tự nhiên không làm. Cho nên, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta thi đậu công danh, xứng đôi bọn hắn Hạ Lan gia môn rồi, chuyện này mới tốt thương lượng, nếu không, hết thảy đều không có đảm. Nói như vậy, lao ra phải khoa cử thi đậu rồi hả? Đúng vậy a. Cho nên ta mới phiền muộn. Bọn hắn nói khoa cử thi đậu làm quan còn cần khảo sát thanh danh, nếu như nô bộc vứt bỏ chủ loại chuyện này đều không xử phạt, sẽ là một cái sâu sắc chỗ bẩn. Lúc trước Băng Nhi nhắc nhở ta muốn xử phạt gã sai vặt, nhưng là không muốn quá nặng đi, đến cùng hắn còn nhỏ, hiện tại Kinh Lão Thái bọn hắn cũng nói như vậy, ta tiểu buồn bực, các nàng nói loại chuyện này sẽ ảnh hưởng thi đậu làm quan. Ngươi nói hội sẽ sao? Liễu Nhi cười nói, thiết chỉ cái biết đánh đàn làm ca, đối với con đường làm quan là không hiểu đấy, Kinh Lão Thái bọn họ là quan lại thế gia, có lẽ nói có nhất định được đạo lý, lao ra có thể hỏi hỏi người biết. Ngươi đến thông minh đẩy được không còn một mảnh, hắc hắc. Lão gia là biết rõ nặng nhẹ người, không cho phép bên cạnh thuyết giáo đấy. Tư Đồ Sách kỳ thật biết rõ, Liễu Nhi lời kia là không có ý kiến, Liễu Nhi chính là như vậy, ôn nhu đấy, sẽ không gọn gàng dứt khoát nói, nhưng là sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì là phải làm đấy. Lập tức đứng lên nói, tốt, ta nghe lời ngươi, đến hỏi hỏi thầy đồ đi, hắn cũng nói muốn xử phạt, vậy thì xử phạt chứ sao? Liễu Nhi tiến đưa Tư Đồ Sách ra vườn, ôn nhu nói, lão gia đọc sách cảm thấy phiền muộn thời điểm, có thể đến tiếp cái này đến, nghe một chút cầm tán giải sầu. Ân, ngươi đó là một ý kiến hay, ta sẽ đến đấy. Liễu Nhi đứng tại bên hồ, đưa mắt nhìn Tư Đồ Sách dọc theo đường mòn đi ra Bình Tâm Viên, khe khẽ thở dài. Tiểu Nha Hoàn thanh thảo nói, cô nương, cái kia Hạ Lan sư ra thế nhưng mà cái không để cho người đích nhân vật, cô nương chi bằng sớm làm ý định. Liễu Nhi bước chậm đi đến một gốc cây dưới cây liễu, nhìn qua đã bắt đầu kết băng bên hồ nước trong, ta lại có thể thế nào? Lão gia vừa rồi nói tất cả, tuyệt sẽ không lại để cho cô nương có cái kia Hương Lăng đồng dạng vận mệnh, nói rõ lão gia trong lòng là có cô nương đấy, cô nương vì sao không theo nói đi xuống, đem trung thân đại sự trước định rồi, cho dù tương lai Hạ Lan cô nương đã đính hôn, cô nương việc hôn nhân ở phía trước cũng tiểu khó mà nói cái gì nha. Liễu Nhi thiên tư thông minh, như thế nào không thể tưởng được điểm này, hơn nữa, bằng sự thông tuệ của nàng, cũng hoàn toàn có thể lại để cho Tư Đồ Sách thích nàng, ít nhất định cái thiếp danh phận, khiến cho tốt còn có thể làm bình thê, nhưng là, nàng sinh tính nhu nhược, bất thiện tại cùng người tranh đấu, cho nên, ngọn nguồn không có làm như vậy. Giờ phút này nghe thiếp thân nha hoàn nói, khơi gợi lên đầy bụng tâm tư, nghĩ đến nếu như Hạ Lan cô nương về nhà chồng rồi, không để cho nạp tiếp, cái kia chính mình một thân hạnh phúc, chỉ sợ liền muốn trôi theo nước chảy, nhịn không được tinh thần chán nản. Tư Đồ Sách đi vào phòng trước, quả nhiên Kinh Lão Thái người một nhà còn quỳ ở nơi đó, Linh Lung đang theo thầy đồ Ôn Mặc nói chuyện, thấy hắn trở về, vẻ buồn hướng thầy đồ khiến cái mắt sắc. Thầy đồ hiểu ý, đoạt bước lên trước, nói: "Liêu Xuyên, lão hủ nói ra suy nghĩ của mình. Thiên sinh có gì phân phó?" Tư Đồ Sách chắp tay nói, hắn đang nghĩ tới thầy đồ hội sẽ nói cái gì, liền lại bồi thêm một câu, nói: "Lão tiên sinh chỉ cần nói bọn họ là không phải phải xử phạt là được rồi, đạo lý không cần nói sau." Ôn Mặc quả quyết nói: "Phải xử phạt. Hơn nữa muốn tới ngoài cửa trên đường cái bên đường xử phạt, lại để cho tất cả mọi người xem tới được." Nếu không, tiểu không cần ôn bài trên khóa đi thi rồi, khảo thi cũng vô dụng, không vào được sĩ đấy. Tư Đồ Sách gật gật đầu, nhìn liếc quỷ trên mặt đất tốc tốc phát run Kinh Ca Nhi, còn hữu thần tình đau khổ Kinh Lão Thái cùng Kinh Đại Đường, một dậm chân, nói, được rồi, vậy thì ra pháp xử trí, một cái gì ra pháp, ta còn không có định ra pháp đâu rồi, xử trí như thế nào? Linh Lung nghe hắn đã đáp ứng xử phạt, thở dài một hơi, bệ bội tới nói, tiểu đánh roi a. Ân, bình bao nhiêu? Lão gia này định, mỗi người 5 cây roi tốt rồi. Không được. Bên cạnh Ôn Mặc bước nhanh tới, âm nghiêm mà nói, chính là 5 cây roi, tên gì khiển trách? Cái thằng này không đánh 100 cây roi chưa đủ giải hận. Về phần mẹ hắn cùng tổ mẫu, quản giáo vô phương, trượng đánh 60 cây roi khiển trách. Tư Đồ Sách trừng lớn mắt, nhiều như vậy, biết được đánh chết người đấy. Phụ nhân chi tâm, làm sao có thể thành đại sự? Ôn Mặc dậm chân nói bực này rất sợ chết vứt bỏ chủ vào chỗ chết ngu xuẩn buộc, đánh chết đáng đời. Tư Đồ Sách trợn tròn mắt, thực lấy là đánh chết tôi tớ, tuy nhiên sẽ không bị quan phủ trị tội, lương tâm của mình cũng sẽ biết, bất an đấy, tương lai cho dù khoa cử thi đậu làm quan, lại có ý gì? Thế nhưng mà nhìn cái kia thầy đồ bộ dáng, chỉ sợ không đánh nhiều như vậy mấy không cách nào vượt qua kiểm tra đấy. Coi như mình cưỡng ép hiếp trừ giống như ở bài nhờ thường, 50 đánh xuống, tiểu hài này cũng chịu đựng không được, cái kia lão thái lần lượt 30 cây roi, chỉ sợ cũng có thể tại chỗ ở ra dám. Vậy phải làm sao bây giờ? Tư Đồ Sách chính há hốc mồm không có chú ý lúc, Vũ Điệp cùng Vũ Yến hai tỷ muội quỳ nằm sắp tới, dập đầu nói, lao ra, gia tổ mẫu cùng từ thần tôi đều tuổi già thể suy, chịu không được bực này cực hình, đệ trẻ người non dạng, phạm phải bực này trọng tội, gia tỷ cũng có sai lầm, tình nguyện thay bọn hắn thụ hình, cầu lao ra ân điện cho phép a. Dứt lời dập đầu thùng thùng có âm thanh. Hai người các ngươi thay các ngươi nãi mãi, mẫu thân cùng đệ thụ hình. Vâng, cầu lao ra ân chuẩn. Tư Đồ Sách cười khổ, nhìn hướng thầy đồ Ôn Mặc. Ôn Mặc tay vớt tròm dâu nói, các ngươi hai người tình nguyện thay trưởng bối thụ hình, hiếu tâm có thể khen, Liêu Xuyên, chính ngươi định đoạt phải chăng cho phép, chuẩn hắn thay hình, cũng phải quỳ xuống cùng hình. Về phần cái này gã sai vặt, chính là đầu sỏ gây nên, tuyệt đối không được thay hình. Tốt nhất là bên đường đánh chết. Vũ Điệp cùng Vũ Yến khóc đến như lê hoa mang vũ giống như bài nhờ thường, dập đầu như bàn tỏi, xá đệ trẻ người non dạng, thỉnh lao ra, lâu tiên sinh tha mạng a. Kinh Ca Nhi trước tiên là sợ được toàn thân phát run, đến nơi này một khắc, lại trấn yên tính trở lại đối, với hai cái tỷ tỷ nói, tỷ, không cần cầu, là lỗi của ta, nên do ta gánh chịu, ta chết đi, mãi mãi, mẹ phải dựa vào các ngươi. Dứt lời, cho Tư Đồ Sách dập đầu hai cái, lao ra, ngươi tiểu đánh chết ta đi, một người làm việc một người đem làm, sở hữu tất cả lỗi, một mình ta gánh chịu. Chỉ cầu ngươi buông tha bà nội ta cùng ta mẹ. Dứt lời, đứng người lên, bước nhanh đi ra cửa sân. Tư Đồ Sách bọn hắn đi ra, liền trông thấy Kinh Ca Nhi một người quỳ gối dưới bậc thang, tạo lối thoát, đường cái bên cạnh, chờ quất roi mà chết. Thầy Đồ lại âm nghiêm mà đối, với Tư Đồ Sách nói, đứa nhỏ này tuy muốn đánh, lão cũng không thể đặc xá, bất quá có thể cho các nàng lượng đứa con gái thế thân, cái này quan hệ đến tiền đồ của ngươi đại sự, đoạn không thể phụ nhân chi tâm. Tư Đồ Sách phi thường khó xử, không đánh bọn hắn, ảnh hưởng khoa cử nhập sĩ, tiến tới sẽ ảnh hưởng chính mình cùng Hạ Lan Băng hôn sự, đánh, 100 roi xuống, tiểu hài tử xác định vững chắc đánh chết. Đây là tuyệt không thể ra hiện kết quả. Đang tại hắn thế khó xử thời điểm, xa xa trông thấy mấy người cưỡi ngựa tới, mặc phi ngư phục, eo khóa tu xuân nào, nhưng lại một cái cẩm y liễu vệ tiểu kỳ mang theo mấy cái cẩm y liễu vệ, ven đường người nhìn thấy, liên tục không ngừng nhiều tránh ra. Mấy người kia trông thấy trên bậc thang Tư Đồ Sách, vệ bọn đi ngựa, xuống ngựa chắp tay nói, "Tư Đồ chân nhân, ngài khỏe." Tư Đồ Sách nhận ra bọn họ là trung bình trực thủ hạng, miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, "Các ngươi đây là đi nơi nào?" "Tiểu nhân đi phía trước uống trà." "Ha ha, chân nhân, chúng ta cáo tử." Dứt lời muốn lên ngựa. Tư Đồ Sách nhãn châu xoay động, lập tức đã có chủ ý, nói, "Ở đâu không thể uống trà, mấy vị đã đi ngang qua hàng xá, đi ra nhà mình uống một chén như thế nào?" Mấy cái cẩm y liễu vệ đại hỉ, bọn hắn biết rõ Tư Đồ Sách là trung bình trực đích hảo hữu, lại là đạo pháp cao minh đạo sĩ, lúc này đây lại lẻ loi một mình bắt được ra qua tạc vương, tiền đồ bất khả hà lượng, đang nghĩ ngợi pháp định bợ, người ta chủ động mời, nào có không đáp ứng chi lý, liên tục không ngừng không ngớt lời sừng phải dậy. Đem mã giao cho Tư Đồ ra tôi tớ lĩnh đi chủ ngựa, cất bước đi lên, túi đầu không lưng cười theo. Quy 1 chương 144, giả đùa giỡn thực làm. Thầy Đồ Ôn Mặc nhíu mày, thấp giọng nói, "Liêu Xuyên, hay vẫn là trước đem tránh sự xử lý rồi." Tư Đồ Sách sụ mặt gật gật đầu, lớn tiếng nói, "Lại để cho ba người bọn hắn quỷ, ta lập tức liền tới hành hình." Dứt lời, Tư Đồ Sách dẫn mấy cái cẩm y liễu vệ đi vào trong sân, đi vào tiền viện hoa sảnh, tôi tớ dâng trà, Tư Đồ Sách lại để cho nha hoàn Linh Lung lấy ra 5 liệm dây xích bạc, tổng cộng 25 lượng, đặt ở cái kia cẩm y liễu vệ tiểu kỳ trước mặt, một điểm nhỏ ý tứ, "Mấy vị cầm lấy đi linh hoa." Tiểu kỳ cũng là người thông minh, vừa thấy tình cảnh này liền biết rõ Tư Đồ Sách có việc lại để cho bọn hắn hỗ trợ, về bọn thấp giọng nói, "Chân nhân có gì phân công, cứ việc phân phó, các huynh đệ nhất định xông pha khói lửa cũng cho chân nhân làm thành." "Cái này nhưng cũng không dám thu đấy." Tư Đồ Sách thấp giọng nói, "Ta có 3 cái gia phó, phạm vào sai, phải bên đường khiển trách, gã sai vật đánh 100 roi, 2 cái nữ tất cả đánh 60 roi, nhưng là, cái này 3 cái tôi tớ đều là ta thiếp thân chi nhân, đoạn không thể đánh chết, nghe nói các ngươi cẩm y liễu vệ có bản lĩnh đem người đánh cho rất thảm, lại không tổn thương gân cốt, không biết có thể không giả trang nhà của ta đinh, bang, giúp, cái này bị buộc." Đánh người đó là cẩm y liễu vệ chuyện thường ngày, tại triều đình chấp hành đỉnh trượng tiểu là cẩm y liễu vệ phụ trách đấy, có thể căn cứ chỉ huy sứ đích thủ thế đánh, có đánh chính là trên mặt công phu, mang theo tiếng cười lớn tiếng hét lớn đánh, nhìn xem rất lợi hại, nhưng lại chỉ thương da thịt không tổn thương gân cốt, 1-200 đỉnh trượng xuống, người là da chóc thịt bong nhưng tính mệnh lại nửa điểm không lo, có nhưng lại nhìn xem nhẹ nhàng đánh, trên thực tế vị lộ ra ám kình, thúc gân, tổn hại cốt, là được 10 vị, cũng có thể yếu nhân tính mệnh. Loại này bổn sự phía dưới cẩm y liễu vệ cũng là am hiểu đấy, đương nhiên, bọn hắn dùng để không phải đối phó triều đình đại thần, mà chủ yếu là đối phó phạm nhân, đánh cho lại để cho những phạm nhân khác nhìn thấy sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng để tiến hành tinh thần cưỡng chế cung khai. Đương nhiên, đôi khi bức cung cầm tiền của người khác lấy người tính mệnh lúc, nhưng lại vài cái tử liền đạt tới mục đích, sau đó báo cáo thụ hình bất quá mà chết. Mặt khác, còn có thể dùng để đối với dân chúng tiến hành xảo trá vơ vét tài sản, tìm xóa đem người bắt, gọi ra thuộc người nhà đến xem lấy đánh, tư thế đánh cho rất hung ác, lại để cho ra thuộc người nhà nhìn xem hãi hùng khiếp vía lấy, tranh thủ thời gian trả thù lao. Cái kia tiểu kỳ nghe xong lời này, cả cười, thấp giọng nói, đây là chút lòng thành, chân nhân cứ việc yên tâm, giao cho tiểu nhân, cam đoan làm được thỏa đáng đấy. Tuyệt đối không thể tổn thương bọn hắn tính mệnh. Cái này thỉnh chân nhân yên tâm, nếu là bị thương tính mệnh, tiểu nhân mấy cái đền mạng. Hắc hắc. Như vậy đã tạ. Tư đồ sách đem bạc giao cho bọn hắn, mấy cái cẩm y liễu vệ nhưng lại ngay cả nói không dám thụ lĩnh, tư đồ sách kiên trì lại để cho bọn hắn nhận lấy, mấy cái cẩm y liễu vệ lúc này mới cúi đầu khom lưng tạ ơn thu. Tư đồ sách lại để cho Linh Lung lấy ra mấy bộ gia đình quần áo, lại để cho mấy cái cẩm y liễu vệ thay đổi, giả trang thành nhà của mình đinh, sau đó cầm thật dài roi ra, đi theo tư đồ sách ra tới cửa đến dưới bậc thang, tạo lối thoát. Ôn Mặc bọn người thấy, lắp bắp kinh hãi, không biết trong nhà khi nào đã đến như vậy mấy cái gia đình, tinh tế xem xét, nhưng lại vừa rồi mấy cái cẩm y liễu vệ. Mỗi người đều là trên mặt biến sắc. Kinh Ca Nhi mẫu thân kinh đại nương thân thể cơ cơ, tại chỗ ngã xuống đất. Tư đồ sách biết rõ cẩm y liễu vệ cái này bổn sự là từ hiện đại đến đấy, nhưng là ngay lúc đó người nhưng lại không biết đấy, đặc biệt là kinh láo thái người một nhà biết rõ cẩm y liễu vệ lợi hại, nhìn thấy tư đồ sách thỉnh bọn hắn giả trang gia đình cầm roi ra đi ra, chỉ cái cho là lo lắng người nhà mềm lòng, hạ thủ lưu tình đánh không chết Kinh Ca Nhi bọn hắn, cho nên thỉnh cẩm y liễu vệ hỗ trợ hành hình. Xem ra Kinh Ca Nhi cùng lưỡng đứa con gái ngày hôm nay nhất định là bị mất mạng được rồi. Kinh Ca Nhi mẫu thân bi thương phía dưới tại chỗ té xỉu. Lúc này, tư đồ ra cửa ra vào đã vây đầy vây xem người qua đường, còn có hàng xóm đấy, tư đồ sách đứng tại trên bậc thang, âm nghiêm mặt lớn tiếng tuyên bố thiếp thân gã sai vặt Kinh Ca Nhi vứt bỏ chủ vào chỗ chết hành vi phạm tội còn có hắn tổ mẫu, mẫu thân quản giáo không nghiêm sai lầm, phân phó chấp hành gia pháp, đem Kinh Ca Nhi quất roi 100, hai cái tỷ tỷ thay hình, tất cả quất roi 60. Bên đường hành hình, mấy cái cẩm y liễu vệ giả trang gia đình không người đáp ứng, đi xuống bậc thang, mấy cái gia phó lấy ra ba cái dài mảnh băng ghế, đem ba người nằm sấp lấy đặt tại trên ghế đầu. Cẩm y liễu vệ vung roi ra, không lấy đánh cho một cái tiếng nổ cây roi. Xoay tròn rồi, mang theo tiếng cười quất vào ba trên thân người. Ba. Thanh âm kia nghe được nhân tâm kinh lạnh mình. Kinh Ca Nhi cùng Vũ Điệp, Vũ Yến hai tỷ muội đều phát ra trường âm thanh kêu thảm thiết, lập tức dốc sức liều mạng trong lòng lại để cho chính mình khắc chế. Roi thoáng một phát đón lấy thoáng một phát quất đi xuống, mỗi một lần đều mang theo sắc lạnh, the thé coi huyết, trong chốc lát liền ra chóc thịt bong, hiến máu bay tứ tung. Tư đổ sách tại trên bậc thang cao mày nhìn xem, trong nội tâm cũng có chút âm thầm lo lắng, Kinh lão thái người một nhà tuy nhiên cũng quỳ trên mặt đất, buồn bã mà khóc lên. Chỉ có Kinh lão thái thẳng thân mà đứng, một đầu tóc bạc trong gió phiêu tán, như là một tòa thạch điêu giống nhờ bại nhờ thường. Bọn cẩm y vệ hiểu rõ tư đồ sách nghĩ cách, vì siết diễn đủ, cho nên mỗi trước hết đều nhìn xem phi thường ra sức, phảng phất đều là sự, khiến cho đủ toàn thân lực đạo giống nhờ bại nhờ thường. Vây xem người qua đường cùng hàng xóm cũng đều thấy mặt không hề nhận chi sắc, có mềm lòng lao thái thái, lắc đầu thán lấy khí đi ra, không đành lòng lại nhìn. Trọn vẹn đánh cho trường ăn xong một bữa cơm, cây roi hình lúc này mới đã xong. Ba người ghé vào dài mảnh trên ghế, vẫn không nhúc nhích, giống như hồ đã bị chết. Tiểu Kỳ ngược lại dẫn theo roi ra đi đến bậc thang, không người nói, hồi bẩm lão gia, hành hình hoàn tất. Tư đồ sách dừng ở hắn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra ba người sinh tử như thế nào, gặp trên mặt hắn cười hì hì vô cùng là dáng vẻ đắc ý, liền biết rõ người có lẽ không có việc gì. Lúc này mới âm nghiêm mà nói, đã thành, nhìn xem người đã chết không có, nếu không chết, đã kêu lang trung đến trị thương, nếu chết rồi, tiểu ném tới thành bên ngoài loạn phần mộ danh mương đi. Nghe xong lời này, Kinh Ca Nhi mẫu thân Kinh Đại Nương bọn người lúc này mới mặt mũi tràn đầy là nước mắt nào tới, Kinh Đại Nương muốn ôm ở nhi tử, thế nhưng mà thấy hắn toàn thân là huyết phía sau lưng không có một khối thịt ngon, lại sợ đụng đau hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn, tê tâm liệt phế đều, Ca Nhi. Ca Nhi. Kinh Ca Nhi chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn, yếu ớt thanh âm nói, mẹ. Kinh Đại Nương ưa thích được một lòng phảng phất muốn nổ tung như vậy, quỳ trên mặt đất, ôm tay của con trai, tiếng buồn bã nói, con của ta. Cảm ơn trời đất. Con của ta a. Kinh Đại Nương chỉ lo con của mình, Kinh Tam Nương khóc nhìn hai cái chất nữ Vũ Điệp cùng Vũ Yến, gặp hai người cũng còn có thể nói lời nói, lúc này mới yên tâm. Người vây xem nhìn thấy ba người đều không có chết, đều phát ra một hồi lâu trùng tán thưởng, tự nhiên không phải tán thưởng tư đồ sách tâm tính thiện lương tìm người hạ thủ lưu tình rồi, bọn hắn căn bản không biết cái này nội tình, có thậm chí còn âm thầm mắng tư đồ sách nhẫn tâm, bọn hắn tán thưởng đấy, là cái này ba đứa bé sinh mệnh lực cứng ngạnh, cảm giác Kích lão thiên gia có mắt. Kinh lão thái còn quỳ ở nơi đó, nhìn ba cái tôn nhi cháu gái, một chuyến đục ngầu nước mắt chậm rãi dọc theo tràn đầy nếp nhăn mặt lăn rơi xuống. Tôi tớ nhóm đem ba người mang tới đại viện, rất nhanh liền gọi tới lang trung cho ba người trị thương. Mấy cái cẩm y liễu vệ biết rõ tư đồ sách hiện tại bệ bội, không dám nhiều cái giày, thay đổi quần áo, gặp cửa ra vào người tản, liền cáo từ đi nha. Cất bước cẩm y liễu vệ, tư đồ sách vội vàng đi vào Kinh Ca Nhi phòng ở bên trong, lang trung đã cho hắn tẩy sạch trên vết thương dược, tư đồ sách gấp giọng hỏi, ba người bọn hắn thương thế như thế nào? Không sao a. Lang trung vội vàng không người nói, ba cái đều không có tính mệnh chi lo, lão gia xin yên tâm. Nhưng là cần cực kỳ điều dưỡng. Tư đồ sách lúc này mới yên tâm. Đi vào Vũ Điệp, Vũ Yến phòng ở bên trong, bởi vì hai người là khuê nữ, lang trung bất tiện bôi thuốc, cho nên cầm dược, làm cho các nàng mẫu thân giúp đỡ tẩy trừ trên vết thương dược đấy. Thầy Đồ Ôn Mặc tự nhiên cũng không biết Tư Đồ Sách âm thầm dở trò quỷ rồi, gặp Tư Đồ Sách hoàn toàn dựa theo ý kiến của hắn xử lý rồi, rất là thỏa mãn, mặc dù không có đánh chết Kinh Ca Nhi, nhưng đây không phải mục đích chủ yếu, chỉ cần bên đường khiển trách rồi, giữ gìn đẳng cấp chế độ, mục đích cũng thì đến được rồi, người bất tử tự nhiên là tốt. Cũng tự mình đến ba người phòng trong nhìn, Phù Chuân dạy bảo Kinh Ca Nhi muốn tận tâm tận lực tứ dâng tặng chủ nhân, nếu không có thể phát sinh bực này sự tình. Tư Đồ Sách căn dặn ba người cực kỳ nghỉ ngơi, dưỡng thương vài gian không cần làm bất cứ chuyện gì, phải đợi thương thế hoàn toàn tốt rồi về sau nói sau. Ngày hôm sau, Tư Đồ Sách đi trước nha môn, tìm lão họa sĩ đem địa đồ giao hắn, lại để cho hắn vẽ một bộ đồ xuống căn dặn hắn nhất định phải chuẩn xác, không cần chú ý kỹ pháp. Đón lấy đi bái phòng chi huyện Thái Chiêu. Sau đó, hắn lo lắng Hạ Lan Băng thương thế, lại đi nhìn đi. Hạ Lan Băng thương thế trầm trọng, đang tại mê man, Tư Đồ Sách tìm đến cho nàng trị thương làng trung hỏi thăm thương thế, biết được tính mệnh không lo, lúc này mới đem tâm bông về tới trong nhà. Đêm đó, họa sĩ trước tới bái phòng, đã đem địa đồ vẽ tốt rồi, đem lượng bức đồ giao cho Tư Đồ Sách. Tư Đồ Sách xem qua, họa, vẽ được rất là cẩn thận, cũng rất chuẩn xác. Lập tức rất là thỏa mãn, cho họa sĩ một liệm dây xích bạc, họa sĩ chối từ không được, đành phải thu. Ngày kế tiếp, Tư Đồ Sách lại đi Hạ Lan Băng ra nhìn. Hạ Lan Băng ra môn phòng đã cùng hắn rất quen, mang hắn lại để cho đi vào, dẫn hắn đi vào Hạ Lan Băng ở tiểu viện. Thủ vệ lão mụ tử nhìn thấy Tư Đồ Sách, cũng rất thân mật, đem hắn dẫn tới cửa ra vào. Cửa ra vào nha hoàn thay hắn lị hủy khởi màn cửa, giòn giòn giã giã trách móc một cú họng, Tư Đồ tiên sinh đến rồi. Tư Đồ Sách xoay người đi vào, là được kinh ngạc, chỉ thấy trong phòng ngoại trừ Hạ Lan Băng, còn ngồi ngay ngắn lấy một người, nhưng lại Hạ Lan Băng dựa Đoạn Bình. Đoạn Bình em trầm mặt nhìn hắn. Tư Đồ Sách kiên trì tiến lên, chắp tay nói, bái kiến Đoàn bá phụ. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, ngươi chính là như vậy chiếu cố Băng Nhi hay sao? Đoạn Bình thanh âm lạnh như băng như lao. Hạ Lan Băng gấp giọng nói, dựa, ta nói tất cả, việc này cùng hắn không có vấn đề gì. Tại sao không có quan hệ? Đoạn Bình nói, như không phải là vì bảo hộ cái này đần tiểu tử, dùng thân thủ của ngươi, trong hội mũi tên bị thương. Tư Đồ Sách cũng không biết Hạ Lan Băng là lúc nào trúng tên ấy, lúc ấy rất đen rất loạn, chỉ có điều, hắn thừa nhận điểm này, nhất định là Hạ Lan Băng vì bảo vệ mình, lúc này mới trúng tên. Chắp tay nói, ta thực xin lỗi Băng Nhi, không có chiếu khán tốt nàng, thực xin lỗi. Hạ Lan Băng vội vàng nói, ngươi không có có chỗ nào không đúng, đừng loạn xin lỗi. Ngươi còn đã cứu ta tính mệnh đây này. Đoạn Bình âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi cứu hắn tính mệnh phía trước, hắn có thể cứu được ngươi. Hơn nữa cũng không phải hắn cứu đấy, là người ta lão lang trung cứu đấy. Hắn đến mời cái gì công? Tư Đồ Sách thật sự không muốn cùng Đoạn Bình đấu võ mồm, vừa chắp tay, nói, ta chỉ là đến xem Băng Nhi bệnh đấy, Băng Nhi không có việc gì, ta an tâm, cáo tử. Dứt lời, quay người phải đi. Đứng lại. Đoạn Bình âm thanh lạnh lùng nói. Tư Đồ Sách đứng vững, không quay đầu lại. Quy 1 chương 145, địa đầu án gian sát. Ta đang có lời nói muốn đến hỏi ngươi, không thể tưởng được ngươi lại chính mình đã đến. Đoạn Bình đi qua nhìn hắn chậm rãi nói, ta cái này một chuyến đến Trấn Hải huyện, thứ nhất là nhìn chất nữ tổn thương, thứ hai là tra án mà đến. Ta thẩm vấn này Lũ Khấu Tặc Vương, hắn nói hắn có một tấm bản đồ là từ trên biển phiêu lưu một ngụm phong kín trong giường tìm được, địa đồ bị ngươi cầm đi, thỉnh đem địa đồ giao cho ta. Tư Đồ Sách trong nội tâm khẽ động, cái này Đoạn Bình bái kiến Mạnh Thiên Sở hơn nữa rất thuộc, hai người đã từng vì một cái nữ nhân đấu được chết đi được. Nếu như đem địa đồ giao cho hắn, có lẽ có thể lúc điều tra nghe ngóng Mạnh Thiên Sở có chỗ trợ giúp. Tư Đồ Sách nói đồ trong nhà Đoạn Bình lại để cho hắn lập tức trở lại lấy ra. Tư Đồ Sách liền quay trở về ra lấy cái kia một bức địa đồ, dù sao đã vẽ một bức cho hắn địa đồ cũng không sao cả. Tư Đồ Sách phản hồi Hạ Lan Băng ra đem địa đồ cho Đoạn Bình. Đoạn Bình đem địa đồ đặt lên bàn mở ra xem xét, lúc thượng diện chuẩn xác mà bản đồ địa hình mà cảm thấy hết sức kinh ngạc, dùng tay mở mở cũng không phải vẽ lên đi, hắn không biết trên thế giới còn có biện pháp nào có thể vẽ ra như vậy tinh chuẩn địa đồ đi ra. Lập tức cũng đã minh bạch Lũ Khấu vì cái gì có thể cùng quân Minh tiến hành thành công vận động chiến cùng du kích chiến, nguyên lai là có được như vậy một phần tinh chuẩn kỹ càng địa đồ. Đã có phần này địa đồ lúc đả kích Lũ Khấu rất có lợi rồi, bởi vì Lũ Khấu có rất nhiều chi, lúc này đây làm mất chỉ là trong đó lớn nhất một chi. Đoạn Bình trong mắt dần hiện ra hưng phấn hào quang, cẩn thận từng ly từng tí đem địa đồ gây tốt bỏ vào trong ngực, nhìn Tư Đồ Sách ánh mắt cũng bình thản nhiều hơn, nói, lúc này đây ngươi bắt được Lũ Khấu Vương lại thu được tốt như vậy một phần địa đồ, công lao không nhỏ, triều đình hội sẽ lúc ngươi tiến hành ngợi khen đấy. Ta không cần gì ngợi khen, chỉ cầu một sự kiện, ta cùng Băng Nhi chí tư đạo hợp, tư sinh chung chết đã định, ra tam sinh ước hẹn, hy vọng bá phụ có thể thuyết phục Băng Nhi cha mẹ đem Băng Nhi gả cho ta làm vợ, ta tiểu đã hài lòng. Hạ Lan Băng không thể tưởng được hắn rõ ràng tại chỗ cầu hôn, mắt cỡ đỏ bừng, cả khuôn mặt túi đầu không dám nhìn hắn. Đoạn Bình nhìn Tư Đồ Sách nói, đã ngươi đã nâng lên chuyện này, cái kia tốt, chúng ta tiểu làm rõ rồi, ngươi nên biết Hạ Lan gia là danh môn vọng tộc, ngươi là một kẻ áo vải, căn bản là môn bất đương hộ bất đối, nếu như bây giờ tử Hạ Lan gia không có khả năng đáp ứng cái môn này việc hôn nhân. Ta nghe Băng Nhi nói ngươi thở nhỏ khổ đọc tứ thư ngũ kinh 17 năm trụ cột rất vững chắc, hiện tại lại đang ôn tập bài học trả hết nợ, chuyên môn mời tiền sinh dạy bảo chuẩn bị năm sau dự thi. Cái này rất tốt, nếu như ngươi có thể bằng đệ chúng cử, khi đó chúng ta bàn lại hôn sự sự tình. Tư Đồ Sách nói, ta dùng Trảo Lũ Khấu Tặc Vương công lao đổi lấy Băng Nhi làm vợ, cái này còn không được sao? Tự nhiên không được, Trảo Lũ Khấu Tặc Vương đó là cho triều đình lập công, cùng Hạ Lan gia không quan hệ, triều đình cũng sẽ không biết, bởi vậy cho ngươi một ít công danh, tiểu quy tiểu lộ quy lộ. Đừng tưởng rằng bắt Tặc Vương tiểu sự tình gì đều dễ nói rồi. Muốn làm Hạ Lan gia con rể có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hạ Lan Băng nhìn hắn vẻ mặt khổ sở, sợ hắn sinh khí chống đối dượng sự tình hội sẽ càng phiền toái. Tư Đồ Sách đã học xong bình tĩnh, biết rõ loại chuyện này nổi giận chống đối đều không có dùng. Nói, ta hiểu được, như vậy cáo tử. Đợi một chút, ta còn không có đem nói cho hết lời. Tư Đồ Sách quay người tới nhìn hắn. Đoạn Bình nói, có một bản án ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ bệ bội. Tư Đồ Sách thản nhiên nói, tại hạ tài sơ học thiện không giúp được bá phụ. Đoạn Bình hừ một tiếng nói, ta cho ngươi hỗ trợ không là vì ngươi có bao nhiêu bổn sự, mà là vì ngươi có cái kia Mạnh Thiên Sở thăm dò Dương mà ta biết rõ chỉ có các ngươi điều tra thiết bị mới có thể làm được điểm này, cho nên tìm ngươi hỗ trợ bản án bản thân không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tư Đồ Sách đang muốn phản môi tương niệm Mai Hạ Lan Băng gấp giọng nói, Liêu Xuyên. Nhìn thấy Hạ Lan Băng ai đoán ánh mắt, Tư Đồ Sách đành phải câm miệng. Cái này Đoạn Bình tuy nhiên lúc chính mình nói chuyện cay nghiệt, nhưng rốt cuộc là Hạ Lan Băng dượng là trưởng bối vẫn không thể đắc tội đấy. Tư Đồ Sách thở dài nói, cần ta làm cái gì? Đoạn Bình nói, bất kể là cho ngươi làm cái gì, ngươi đều có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Phải biết rằng ta là chưa bao giờ cầu người đấy. Tư Đồ Sách không nói gì, hắn sợ mình một mở sẽ để cho lúc Phương Bạo nhảy dựng lên cái kia chính mình cùng Hạ Lan Băng hôn sự thì càng phiền toái. Đoạn Bình cầm lấy trên bàn một miệng dương mở ra, bên trong là một kiện áo bảo. Nói, cần ngươi làm là tìm ra trên quần áo vân tay, ta biết rõ mỗi người vân tay đều không tương tư, mở qua địa phương đều có thể lưu lại vân tay, đây là 3 tháng trước phát sinh một kiện hung sát án người chết quần áo, ngươi phải tìm ra thượng diện hung thủ vân tay đến. Tư Đồ Sách rốt cục nhịn không được, theo phảng phất hàng dệt bên trên tìm kiếm vân tay phi thường khó khăn, bởi vì phảng phất hàng dệt có thẩm thấu tính rất dễ dàng hấp thu mất vân tay bên trên đổ mồ hôi thanh, khó có thể lưu lại có thể phân biệt rõ vân tay. Coi như là tại chỗ phát hiện áo bào cũng rất khó ở phía trên tìm được vân tay, trừ phi hung thủ xuất mồ hôi rất nhiều. Hiện tại ngươi cái này quần áo dính máu cũng đã lúc cách 3 tháng, lại phải tìm được vân tay khó càng thêm khó, ta không dám cam đoan nhất định có thể tìm được vân tay. Ngươi phải tìm được. Đoạn Bình ngữ khí căn bản không để cho thương lượng, tựa hồ không có nghe thấy Tư Đồ Sách theo như lời nói. Vì cái gì? Vì Băng Nhi. Đây là ngươi cho chúng ta một điểm ấn tượng tốt, cơ hội duy nhất, nếu như ngươi làm không được ngươi sẽ không tư cách lấy Băng Nhi. Ta đây nếu làm được đâu này? Làm được cũng chỉ có thể cho chúng ta gia tăng một điểm ấn tượng tốt mà thôi, ngươi việc cần phải làm còn rất nhiều, đệ nhất kiện là được khoa cử chúng cử. Cái này ta đã nói qua không muốn lại lần nữa phục. Các ngươi quả thực không giảng đạo lý. Tư Đồ Sách cả giận nói, ta cùng Băng Nhi tình đầu ý hợp, các ngươi lại thiết trí trùng trùng điệp điệp chướng ngại, không nên sinh sinh chia rẽ chúng ta, coi trọng ngươi nhóm như vậy là lúc Băng Nhi được không nào? Là đem làm trưởng bối nên làm sao? Ngươi nói lúc rồi đây chính là chúng ta trưởng bối nên làm đấy. Tư Đồ Sách không phản đối rồi, hoàn toàn chính xác, cổ đại cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, đó là thiên kinh địa nghĩa, sự tình con cái căn bản không có quyền lợi quyết định hôn nhân của mình hạnh phúc, trừ phi chạy trốn, mà Hạ Lan Băng hiển nhiên không có ý định làm như vậy. Tư Đồ Sách bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói ta chỉ có thể thử xem, nếu như hung thủ thậm chí không có đụng vào qua người chết bộ y phục này, ta là tìm không thấy đấy. Điểm này có thể minh xác mà nói cho ngươi biết, chúng ta có chứng cứ chứng minh hung thủ từng tìm tòi qua người chết áo bào, cho nên khẳng định tại áo bào bên trên lưu lại vân tay đấy. Nếu là hắn dẫn theo cái bào tay đâu này? Các ngươi cẩm y diệp vệ không phải đã biết rõ mang cái bao tay có thể phòng ngừa lưu lại dấu vết sao? Hắn không phải cẩm y diệp vệ, không phải cẩm y diệp vệ cũng có thể biết. Lần trước cái kia kiện bản án, các ngươi người của cẩm y vệ không phải đem loại kiến thức này nói cho tên côn đồ giết chết Tiến Lao Thái gia thời điểm tiểu là mang theo cái bao tay đấy. Ngươi không cần tìm nhiều như vậy viện cớ, ta chỉ nói cho ngươi đây là ngươi duy nhất có thể định đoạt cơ hội của chúng ta, ngươi làm hay vẫn là không làm. Ta chỉ là nói cho ngươi biết khả năng tìm không thấy vân tay. Đoạn Bình không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt như đao theo dõi hắn. Tư Đồ Sách bất đắc dĩ cài lên dương hồng che để trong tay đối với Hạ Lan Băng nói, ngươi hảo hảo giữ gìn sức khỏe ta đi nha. Hạ Lan Băng ấy nấy mà nhìn qua hắn trong ánh mắt tràn đầy nhu tình gật gật đầu. Tư Đồ Sách cầm cặp ra về tới ra đeo lên cao su cái bao tay, cẩn thận quan sát thoáng một phát áo bào, không có phát hiện đặc biệt gì, địa phương cũng không có huyết thủ ấn các loại. Hắn quyết định dùng 502 rộ đạ mì nẹ 66 vân tay tiến hành xử lý, sau đó lại dùng kích quang phóng ra trang bị chiếu xạ hiện ra đích phương pháp xử lý tiến hành hiện ra, nếu như loại biện pháp này đều không có tìm được vân tay, chỉ có thể nói rõ chính mình vận khí quá kém. Tư Đồ Sách thư phòng chính là của hắn sở tiêu đi ô, hắn bố trí tốt hun hiện thiết bị về sau liền đem đóng cửa bên trên tề xuống, đúng là lặng lặng đã chờ đợi. Tư Đồ Sách đi vào tiền viện thư phòng, thầy đồ Ôn Mặc đã chờ ở nơi đó cầm trong tay lấy quyển sách, đợi Tư Đồ Sách ngồi xuống, thầy đồ liền trầm đồng du dương ngâm nga bắt đầu, sau đó chụp câu giảng giải, Tư Đồ Sách chỉ cần ngưỡng cái đầu nghe là được rồi. Mới vừa lên một hồi khóa, tiền viện người gác cổng chạy tiến đến nói, lão gia nha môn bộ khoái đến xin ngài nói có chuyện gấp. Tư Đồ Sách bất đắc dĩ mà lắc đầu đứng dậy chắp tay, lão tiên sinh nha môn không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ tìm được của ta, chắc hẳn đi có đại sự xảy ra, ta chỉ có thể đi xem đi. Ôn Mặc cũng rất bất đắc dĩ nói, nhanh đi mau trở về. Cái kia phải xem là chuyện gì, khẩu Tư Đồ Sách cười khổ. Cất bước đi ra liền xem thấy ngoài cửa đứng đấy Tiêu Háo Tử. Tiêu Háo Tử nguyên lai là Đông Sưởng Ưng Tổ, ánh mắt Ưng Tổ bởi vì Nghiêm Tung rơi đài mà bị triệt tiêu rồi, hắn tự nhiên cũng trở về phục đã đến nha môn bộ khoái thân phận. Đoạt bước lên trước không người nói, tiên sinh đã xảy ra án mạng tại ngoài 50 dặm Tạ Đào thôn. Chi huyện đại lão gia vạn bất đắc dĩ chỉ có thể lao động tiên sinh hỗ trợ xét xử rồi. Tư Đồ Sách gật gật đầu phản hồi ra cùng Linh Lung nói muốn đi thăm dò án lấy hiện trường điều tra, Dương đi ra lên xe ngựa tiếp thân gã sai vặt Kinh Ca Nhi trọng thương ở nhà dưỡng thương không cách nào đi theo. Xe ngựa đi vào huyện nha trước nha phòng khách chi huyện lao ra Thái Chiêu cùng đầu mục bắt người Thạch Mánh đã đợi hậu ở chỗ này. Tư Đồ Sách cùng Tiêu Háo Tử đi vào Thái Chiêu bệ bộn đứng dậy chắp tay nói, tiên sinh hiện nay có một kiện đại án Hạ Lan sư gia ở nhà dưỡng thương đệ tử thật sự là không có biện pháp chỉ có thể phiền toái tiên sinh. Ta nói có việc gấp liền gọi ta chính là phá án so khoa cử trọng yếu, khoa cử có thể tới năm thi lại vụ án đã qua thời gian tiếp theo cả đời khoác trên vai không được nữa. Đa tạ đa tạ. Thạch bộ đầu ngươi tới cùng tiên sinh nói bản án a. Thạch Mánh vội vàng không người đáp ứng nói, sáng nay cách thị trấn 50 dặm Tạ Đảo thôn lính bảo an địa phương báo lại nói nên thôn phụ Long Thị xuống tư điền làm việc bị người gian sát tại bên trong ruộng. Ta hướng đại lao ra bẩm báo về sau nhiễm không đi trước dò xét. Án mạng trong nha môn vụ án lớn lao tại án mạng được rồi huống chi hay vẫn là gian sát loại này ác tính án mạng khó trách chi huyện lao ra chỉ có thể tìm được chính mình. Tư Đồ Sách vội hỏi, thi thể lâu này? tình huống đều không rõ ràng lắm, ta đã lại để cho lính bảo an địa phương nhanh đi về đem hiện trường bảo vệ tốt, nhưng không biết là có hay không đã bị khoát trên vai xấu. Tư Đồ Sách xưa nay thường xuyên cùng những này bọn bộ khoái nói bảo hộ hiện trường trọng yếu tính, cho nên bọn họ cũng đều biết điểm này. Tư Đồ Sách nói, cái kia thuyền nhóm tranh thủ thời gian đi hiện trường a. Chi huyện đã sớm phân phó bị xuống xe mã một đoàn người đón xe cưỡi ngựa tiến về trước. Quy 1 chương 146, thi thể. Đi vào tại đảo thôn, trong thôn thôn dân cũng đã đi ra, đứng tại trên đất trống vẫn còn nghị luận, cái này sơn dã thôn xóm dân chúng, từ nhỏ đến lớn cũng còn chưa bao giờ gặp án mạng, sơn thôn vẫn là dân phong thuần phát, ngẫu nhiên có ăn trộm gà mở cầu sự tình, lại không có gian sát phụ nữ như vậy ác tính đại vụ án phát sinh đã xanh, cho nên nguyên một đám trên mặt đều là khẩn trương chi tình. Đương nhiên, cũng có người không sợ cho thiên hạ bất loạn cảm thấy rất hưng phấn kích thích, tại bình tĩnh sơn thôn trong sinh hoạt nhiều đi một tí sắc màu. Càng có thể vẫn còn có thể mượn cơ hội này trông thấy huyện thái gia. Rất nhiều thôn dân cả đời đều không có ly khai qua sơn thôn, tự nhiên là không thấy được huyện thái gia được rồi. Bọn hắn đi vào trong thôn, lính bảo an địa phương liên tục không ngừng chào đón, túi đầu không lưng đạo chào hỏi. Chi huyện đều không có hạ kiệu, thậm chí đều không có kéo màn kiệu. Hết thể do hình danh sư ra tiến hành. Tư Đồ Sách gấp giọng hỏi, hung án hiện trường đâu này? Ở nơi nào? Lính bảo an địa phương một ngón tay trên sườn núi, đi qua cái kia thung lũng đã đến, có chừng 7-8 dặm đường. Ai phát hiện ra trước án mạng hay sao? Là đốn tuổi Lý vợ tộc. Đem hắn kêu lên, dẫn chúng ta đi hiện trường. Tay là hồ, một đoàn người lại cùng lấy đê bảo tiếp tục bò lên trên, bay qua khe núi, lại đi một lâu đường, cái này mới đi đến án mạng địa đầu. Cái này là một khối dây, ngày mùa thu hoạch đã thu hoa màu, đang tại xới đất, đã lật ra một nửa. Bay qua thổ địa bên trên khắp nơi đều là mất trật tự dấu chân, cái này lại để cho Tư Đồ Sách trong bụng âm thầm kêu khổ, hiện trường chỉ sợ là đã bị phá hủy. Chi huyện thái Chiêu Cố Kiệu xa xa mà đứng ở ven đường, Tư Đồ Sách phân phó đê bảo đem phát hiện án mạng Lý Vượng tộc gọi tới, một cái trai trai nam hải, đã sợ đến mặt sắc trắng bệnh đến này sẽ tử vẫn còn ngăn không được mà tốc tốc phát run. Tư Đồ Sách biết rõ, lúc này thời điểm hỏi thăm, có thể sẽ bởi vì khẩn trương mà đổ vào rất trọng yếu bao nhiêu chi tiết, tỉ mỉ, trước hết lại để cho đứa nhỏ này bình tĩnh trở lại. Lập tức cùng Nhan vui mừng sắc cùng hắn hàn huyên một hồi nhà hắn tình huống, hỏi trong nhà có mấy một người, đều là ai, bình thường có thể thu thành bao nhiêu, có đủ hay không ăn, ngoại trừ đốn tuổi còn làm cái gì. Đợi đến lúc hắn bình tĩnh trở lại, cái này mới bắt đầu thẩm vấn kiện sự tình. Lý Vượng tổng nói, buổi sáng trời chưa sáng ta tiểu đi đốn tuổi rồi, thì ở phía trước đại khái trong vòng 3-4 dặm địa phương, đánh tốt tuổi ta tiểu chọn lấy hướng trong thôn đi. Đi đến nơi đây thời điểm, ta đã nhìn thấy Long Thẩm trong đất nằm một người, có điểm giống Long Thẩm tưởng rằng nàng làm việc mệt mỏi nằm ở nghỉ. Bất quá hiện tại buổi sáng ra rất lạnh đấy, như vậy nằm trên mặt đất, hội sẽ cảm lạnh đấy. Ta gọi một cú họng. Thế nhưng mà Long Thẩm không có phản ứng ta, sợ không phải ngủ rồi ta liền phóng hạ củi lửa, muốn đi qua gọi nàng. Đi vài bước đường, ta tiểu đứng vững, ta nhìn thấy Long Thẩm nàng nửa người trên ngược lại là ăn mặc áo ngắn, thế nhưng mà nàng nửa người dưới nàng khố tử thoát lấy một mực thoát đến cổ chân ở đâu, chống chân không có cái gì. Ta tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, còn gọi là vài tiếng, hay vẫn là không nghe thấy đáp ứng, ta nghĩ thẩm chuyện xấu, gần như vậy đều không nghe thấy không có khả năng đấy, sợ không phải đã xảy ra chuyện. Ta liền xoay người tới còn gọi là vài tiếng, nàng hay vẫn là vẫn không nhúc nhích nằm tại đâu đó. Ta tiểu đánh bạo đi qua, liền trông thấy nàng đã con mắt tròn trịa trừng mắt thiên, trên cổ ghim một căn dây lưng, sợ tới mức ta chân đều mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó đứng lên bỏ chạy, liền tuổi lượt đều không đáng muốn. Ta một hơi chạy về trong thôn, ồn ào nói Long Thẩm trong đất bị người gian sát chết rồi. Sau đó lính bảo an địa phương bọn hắn tiểu đi ra, còn có Long Thẩm chủ nhà, vội vã hướng trong đất chạy, chúng ta cũng đi theo chạy tới, đến trên địa đầu, đã nhìn thấy Long Thẩm nam nhân ôm Long Thẩm đang khóc, khố tử đã kéo lên đi mặc rồi. Sau đó chúng ta đã giúp bề bộn đem Long Thẩm dơ lên về nhà, người đã đều có điểm cứng ngắc. Chính là như vậy. Khi đó là giờ nào? Sáng sớm, hẳn là. Cụ thể thi thể tại vị trí này, cái gì tư thế? Lý Vượng tộc đi đến bờ ruộng lên, chỉ vào địa đầu dựa vào ở bên trong một khối nói ra, ừ, ngay ở chỗ này, như vậy ngửa mặt triều đình nằm đấy, hai chân tách ra một ít đấy, khố tử một mực thoát đến cổ chân tại đây. Con mắt trợn tròn lên, cùng châu nước đồng dạng, dọa chết người. Tay của nàng đâu này? Tay là cái gì tư thế? Để lại tại thân thể hai bên đấy, đúng rồi, dường như còn đang nắm đất đấy. Tư Đồ Sách gật gật đầu, dẫn theo thăm dò giường, quấn một đạo hình cung, tránh đi ruộng đồng ở bên trong mất trật tự bước chân, đi vào Lý Vượng tộc chỉ mảnh đất kia phương. Tại đây bay qua ruộng đồng bên trên bước chân càng loạn thêm nữa, chắc là bị thôn dân dâm đấy, căn vốn đã không thành bộ dáng, cái này lộ thiên nơi Tư Đồ Sách không thể dùng máy chụp ảnh, chỉ có thể ngồi xổm người xuống tinh tế tìm tòi, thế nhưng mà, toàn bộ hiện trường đều tìm tòi đã xong, không có phát hiện cái gì có giá trị còn sót lại vật hoặc là dấu vết. Tư Đồ Sách rất thất vọng, hiện trường đã hoàn toàn bị phá hư, không có có thể dùng dấu vết, chỉ có thể gửi hy vọng ở thi thể khám nghiệm rồi. Tư Đồ Sách cùng Chi huyện thái Chiêu hồi báo cho tình huống, sau đó một đoàn người lại quay trở về trong thôn, đi vào người chết Long Thẩm gia. Long Thẩm trượng phu Lý Gia Thọ chính ngồi xổm cửa ra vào khóc, hai cái lao nhân ngồi ở một bên than thở, 4-5 cái tiểu hài tử ôm Lý Gia Thọ cánh tay cũng đi theo ô ô khóc. Nhìn thấy lính bảo an địa phương mang theo bộ khoái một đoàn người tới, Lý Gia Thọ bệ bội đứng dậy lau nước mắt. Lính bảo an địa phương nói, đừng khóc, nha môn đến tra án rồi. Tư Đồ Sách hỏi Lý Gia Thọ nói, ngươi tức phụ Long Thị giờ nào ra đồng làm việc hay sao? Lý Gia Thọ nói, sáng sớm sơ, nàng giống nhờ bãi nhờ thường đều là cái lúc này ra đồng làm việc đấy. Vừa mới phát hiện thi thể, Lý Gia Thọ nói phát hiện thi thể lúc là sáng sớm chính, từ nơi này đến làm việc trong đất đại khái phải đi nửa giờ, thì ra là lượng khắc, sáng sớm đầu cấp 2 khắc đến sáng sớm chính ở giữa có lượng khắc chung. Người chết thì ra là tại đây lượng khắc chung tức nửa giờ ở bên trong bị gian sát. Cần tra ra khoảng thời gian này không tại chàng Tư Đồ Sách thấp giọng phân phó Tiêu Háo Tử mang theo bộ khoái trong thôn điều tra manh mối, chủ yếu là Long Thẩm là người, có hay không cửu gia, có hay không gia tình, trong thôn có hay không người xa lạ các loại. Trọng điểm điều tra buổi sáng hôm nay sáng sớm đầu cấp 2 khắc đến sáng sớm chính trong lúc, trong thôn trưởng thành nam nhân hướng đi, nhìn xem có hay không hiểm nghi người. Tiêu Háo Tử mang theo mấy cái bộ khoái tại lính bảo an địa phương cùng đi hạ bắt đầu hộ gia đình điều tra. Tư Đồ Sách hỏi Lý Gia Thọ nói, người chết hay sao?
Đặt cái đó rồi hả?
Đằng sau phòng bếp đây này.
Phòng bếp?
Tư Đồ Sách sửng sốt một chút, phóng phòng bếp làm cái gì?
Giặt sạch tốt nhập liệu a.
Khổ rồi. Tư Đồ Sách trên TV thầm thề, nha môn cũng còn không có tra án, làm sao lại rửa sạch? Lý Gia Thọ rất kỳ quái mà nghiêng cổ nhìn hắn, nàng bị người gian sát chết rồi, trên người tạng bẩn, giống như mất trong hầm phân đồng dạng, không giặt rửa như thế nào nhập liệu, như thế nào đi tiến tổ tông? Tội phạm ở lại trên người nàng dấu vết là phá án trọng yếu manh mối. Đều tẩy sạch như thế nào phá án?
Tư Đồ Sách cả giận nói, phòng bếp ở chỗ nào?
Nhanh mang ta đi.
Ở phía sau, còn không có mặc quần áo, ngươi không thể đi.
Lý Gia Thọ ngăn cản hắn.
Tư Đồ Sách khí không đánh một chỗ đến, quay đầu đối với Ân Nha đã nói, bắt hắn cho ta kéo đi ra bên ngoài.
Ân Nha đã đáp ứng, đối với Lý Gia Thọ nói, nha môn tra án, ngươi thiếu tại đây dài dòng, đi ra ngoài.
Dứt lời, một phát bắt được Lý Gia Thọ cánh tay, đau đến hắn thẳng niết miệng, đem hắn kéo đã đến ngoài cửa.
Tư Đồ Sách đối với Đường Nhân nói, ngươi đi theo ta.
Mang theo nữ bộ khoái Đường Nhân, Tư Đồ Sách đẩy cửa muốn vào phòng bếp, thế nhưng mà cửa phòng bếp lại chăm chú giam giữ đấy. Tư Đồ Sách tức giận đến kêu to, người ở bên trong nghe, chúng ta là nha môn đến tra án đấy, thi thể không muốn giặt sạch,
lập tức dừng tay,
đem cửa phòng mở ra.
Kỳ thật bên ngoài nhà chính tiếng nói bên trong cũng đã nghe được rất rõ ràng, mấy cái lão phụ hai mặt nhìn nhau nhìn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Một cái lão phụ nói, đừng nghe bọn họ đấy, bị người gian sát, không giặt rửa như thế nào gặp tổ tông,
tranh thủ thời gian giặt rửa.
Giặt rửa đã xong mặc quần áo tử tế mở lại môn.
Mấy cái lão phụ đều cảm rất có lý, một bên đã đáp ứng, một bên múc lấy nước tiếp tục cho người chết xúc thân thể, đặc biệt là âm hộ.
Tư Đồ Sách gặp lão không mở cửa, quay đầu đối với đầu mục bắt người Thạch Minh nói, giữ cửa đá văng.
Thạch Minh tiến lên, hét lớn một tiếng, một cước đá ra, ầm một tiếng, cửa gỗ lên tiếng mà mở.
Hai cánh tay thô then cửa đứt gãy phát ra thật xa, sợ tới mức một phòng lão như thét chói tai vang lên ngồi xổm trên mặt đất.
Đường Nhân đoạt đi vào trước, lạnh lùng nói, nha môn tra án, tranh thủ thời gian đều đứng đi một bên.
Lão phụ nhóm tranh thủ thời gian đứng qua một bên, run rẩy đấy.
Tư Đồ Sách cất bước đi vào, liền trông thấy người chết toàn thân trần truồng nằm ở một khối trên ván cửa, trên người trên mặt đất đều là nước, bên cạnh còn để đó mấy cái thùng nước, chỉ sợ là dấu vết cũng đã bị xuống mất. Một cái kình tê khổ, trợn mắt dừng ở mấy cái lão phụ, rồi lại nói không ra lời. Liền nha môn bộ khoái bảo hộ hiện trường tri thức đều là mình dạy mới có thể đấy, làm sao hướng những này vô tri sơn thôn lão phụ đây này?
Cái gọi là người không biết không tội, phất phất tay, làm cho các nàng đều đi ra ngoài rồi.
Tư Đồ Sách ngồi xổm người xuống, tinh tế xem xét này là xích loa nữ thi, thi ban cùng thi cương đã xuất hiện, thi ban ở vào thi thể phía sau lưng, đồn bộ cùng hai chân sau bên cạnh.
Phù hợp nằm ngửa vị thi cương hình thành đặc điểm, nói rõ người bị hại về sau khả năng không có bị gì đọc qua.
Thi thể thân thể không cao, nhưng là rất trắng kiện, xem xét tựu là thường làm việc nhà nông đấy.
Con mắt khép hở, lộ ra một nửa tròng trắng mắt, đây là xúc mấy cái lao phụ giúp nàng nhắm mắt lại đấy, hốc mắt chỗ có tím xanh dưới da tụ huyết, chỗ cổ có rõ ràng hình chữ bát, vết méo, miệng mũi chỗ cũng có đâm máu, hai tay cẳng tay có phiến hình dáng dưới da tụ huyết, mu bàn tay có quẹt làm bị thương, cổ tay phải chật khớp, nói rõ hung thủ đã tương đối với người chết tiến hành thi bạo, người chết tiến hành qua liều chết chống cự.
Chỗ cổ có rõ ràng vết dây hằn tắc danh mương, sinh hoạt phản ứng rõ ràng, chứng minh là khi còn sống tổn thương, người chết là tươi sống bị rỉm chết đấy.
Người chết phần bụng, đùi bộ cùng âm bộ đều có quẹt làm bị thương, hẳn là hung thủ cưỡng ép hiếp tội bỏ người bị hại của lúc, người bị hại chống cự lưu lại đấy.
Tư Đồ Sách cầm lấy người chết ngón tay, theo đạo lý, nông thôn gia đồng làm việc nông phụ, móng ngón tay khe hở chắc có lẽ không quá sạch sẽ, bởi vì không dành cả ngày sửa chữa móng tay cũng sẽ, biết, tương đối dài, có thể sẽ bởi vì gãi hung thủ mà lưu lại hung thủ mô liên kết các loại vật chứng, thế nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, vừa rồi xúc nông phụ phi thường tận trách, đã đem móng ngón tay đều rõ ràng sạch sẽ đấy, liền một điểm bùn đen đều không có để lại.
Tư Đồ Sách đem hy vọng đặt ở âm đạo lưu lại vật lên, hy vọng có thể chắt lọc đến hung thủ lưu lại tinh dịch.
Tuy nhiên hắn biết rõ, tại đây bang, giúp tận trách lao phụ xúc phía dưới, loại này hy vọng phi thường xa vời.
Quy 1 chương 147, lần trốn.
Tư Đồ Sách mở ra thăm dò dương, lấy ra một căn đông vải ký, vừa mới tiến đến người chết âm bộ. Liền trông thấy người chết hai chân ở giữa trên mặt đất có một căn ống trúc, phần sau còn có một căn nút lọ, rất giống súng bắn nước, không khỏi trong lòng trầm xuống.
Cầm lấy súng bắn nước, đi tới cửa bên ngoài, đối với nhà chính ở bên trong huyên thuyên nói chuyện mấy cái lao phụ nói, đây là cái gì?
Một cái lao phụ có phần có vài phần đắc ý tiến lên phía trước nói, hồi bẩm lão gia, đây là xúc hạ thể vật, rút nước nhét vào đi xúc, rất sạch sẽ đấy, như vậy không lưu một điểm tạng bẩn thứ đồ vật, nàng mới có thể diện đi âm tạo địa phủ gặp.
3.
Tư Đồ Sách đem ống trúc ngã trên mặt đất, đem cái kia lão phụ sợ tới mức lời nói đều nuốt trở vào.
Tư Đồ Sách quay người trở lại trong phòng, cái này hy vọng cuối cùng chỉ sợ cũng muốn ngâm nước nóng rồi. Hắn muốn đem trong tay đông vải ký thả lại đi, nhưng là hắn lại dừng lại, quyết định hay vẫn là thử một lần, bởi vì nữ tính âm đạo miệng tử cung khung lung chỗ là lõm đi vào đấy, tại đây dường như khó tẩy trừ, nếu như có thể chắt lọc đến cái gì vật chứng, nơi này là có hy vọng nhất địa phương,
có lẽ có thể ở cái này chắt lọc đến lưu lại vật.
Hắn đã rút ra đã xong đem bông y tế lấy ra, nhìn liếc, phi thường sạch sẽ, liền nửa điểm nhan sắc cải biến đều không có. Tư Đồ Sách cười khổ, xem ra cái này mấy cái lao phụ thật sự rất tận trách, chỉ sợ liền tại đây đều xúc sạch sẽ được rồi. Hắn bất đắc dĩ mà đem đồng y tế thả lại thăm dò Dương. Hắn đem bên ngoài thân toàn bộ kiểm nghiệm hoàn tất, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài hỏi Long Thẩm Trượng Phu Lý Gia Thọ phải chăng có thể đối với thi thể tiến hành giải phẫu. Lý Gia Thọ kiên quyết cự tuyệt, nói người chết đã thảm thành như vậy, còn muốn đem nàng mở ngực bể bụng, tuyệt đối không được. Liều chết cũng sẽ không đáp ứng. Tư Đồ Sách cũng không có kiên trì, bởi vì người chết ngoại thương rõ ràng, vết thương chí mệnh cũng rất rõ ràng, loại tình huống này cũng là không nhất định phải tiến hành thi thể giải phẫu. Tư Đồ Sách lúc này mới đối với mấy cái lao phụ nói, đã thành, chúng ta khám nghiệm đã xong, các ngươi có thể tiếp tục các ngươi rửa sạch. Mấy cái lao phụ cái này bản tranh thủ thời gian tiến vào phòng bếp, cùng Đồ Sách để thăm dò Dương tiến vào một gian phòng ốc đóng cửa lại, theo thăm dò Dương lấy ra kháng người tình kiểm tra đo lường thuốc thử đầu đối với lấy mâu tiến hành kiểm tra đo lường, loại này thuốc thử đầu độ nhạy phi thường cao, cho dù bị pha loãng 6000 lần cũng có thể kiểm tra đo lường ra tinh dịch đến. Lại để cho Tư Đồ Sách phi thường hưng phấn chính là, theo người chết tử cung khung lung chỗ chắt lọc kiểm dạng, kết quả hiện lên dương tính. Điều này nói rõ, người chết âm đạo trong có tinh dịch kiểm ra. Tư Đồ Sách lập tức tiến hành giám định nhóm máu, cầu nguyện trong lòng có thể kiểm đi ra, lão thiên gia tựa hồ nghe đã đến cầu nguyện của hắn, kiểm nghiệm kết quả là o hình. Tư Đồ Sách cao hứng có một loại muốn hoa chân múa tay vui sướng xúc động, nhưng là, hắn phải đầu tiên bài trừ người chết trượng phu lưu lại tinh dịch khả năng. Hắn lập tức đem Lý Gia Thọ gọi vào trong sương phòng, hỏi: "Ngươi buổi tối hôm qua với ngươi tức phụ sinh hoạt vợ chồng không vậy?" "Không có." "Hỏi cái này để làm gì?" "Chả cần. Ngươi một lần cuối cùng cùng tức phụ sinh hoạt vợ chồng là lúc nào?" "Nửa tháng trước." A nói đến đây, Lý Gia Thọ thương tâm và xấu hổ mà gãi gãi đầu, nói ra: "Nhà của chúng ta phòng nhỏ, hai tử nhiều, mấy cái theo chúng ta ở một cái trong phòng bất tiện, rất khó bắt được cơ hội sinh hoạt vợ chồng đấy. Ta cần chắt lọc một điểm máu của ngươi, có thể chứ?" Lý Gia Thọ không biết Tư Đồ Sách muốn máu của hắn làm cái gì, nhưng là nha môn muốn, tự nhiên không thể phản đối. Tư Đồ Sách đã rút ra máu của hắn dạng, lại để cho hắn đi ra ngoài trước, đóng cửa lại, sau đó đã tiến hành giám định nhóm máu. Kết quả lại để cho hắn thất vọng, vừa chết người trượng phu Lý Gia Thọ nhóm máu cũng là không hình. Đây là giải thích, người chết âm lộ trình tinh dịch có thể là Lý Gia Thọ lưu lại đấy, đương nhiên, cũng có thể là hung thủ lưu lại đấy, chỉ có điều hai người nhóm máu giống nhau. Giám định nhóm máu thì có cái này tệ nạn, bởi vì chỉ có như vậy vài loại, giống nhau nhiều lắm, căn bản không có biện pháp tiến hành đồng nhất nhận định, chỉ có thể làm bài trừ nhận định. Tư Đồ Sách càng làm Lý Gia Thọ kêu lên trong sương phòng, đóng cửa lại, hai người tại trên ghế ngồi xuống. Tư Đồ Sách hỏi: "Ngươi nương tử trên người có đồ vật gì đó mất hay không?" "Một cái bàn tay như ngọc trắng vòng tay không thấy rồi. Là nàng của hồi môn, nhất định là bị tên cậu tặc kia cướp đi." Tư Đồ Sách cẩn thận hỏi thủ trạng, vòng tay, ngoại hình, lại hỏi: "Nhà các ngươi cùng với có cửu án?" "Cùng với đều không có thủ." A Lý Gia Thọ tiếng buồn bã nói: "Cho dù có chút thù hận, cũng không đáng đem ta tức phụ nhi thai họa nữa à?" Lý Gia Thọ tựa hồ rất khó hiểu, chằm chằm vào mặt đất. Tư Đồ Sách thấp giọng nói: "Ngươi hoài nghi là ai làm?" Lý Gia Thọ do dự một lát, nói: "Trong thôn Lý Lao Tứ ngược lại là một mực thèm thuồng ta tức phụ, thường xuyên nói chuyện với nàng, ta cũng nghe được nhiều lần, có một lần còn cùng hắn nhau nhau mà bắt đầu, ta khí bất quá, còn đã từng, ách, cái này, nếu quả thật có người động cái này không chính đáng, chỉ sợ sẽ là hắn." "Ngươi mới vừa nói đã từng đối, với, Lý Lao Tứ làm sao vậy?" "Không có gì. Đừng nói một nửa lưu một nửa đấy, ngươi phải tận khả năng mà giúp chúng ta cung cấp phá án manh mối, bằng không, có hại chịu thiệt chính là bọn ngươi." Ta khí bất quá hắn luôn bám lấy ta tức phụ, ngày nào đó, ta liền cố ý đem hắn tức phụ cũng đặt tại trong bụi cỏ du rồi." "Cái gì?" Tư Đồ Sách lắp bắp kinh hãi: "Ngươi cường gian hắn tức phụ?" "Không phải cường gian, hắn tức phụ vốn tiểu đối với ta mắt đi mày lại đấy, ngày đó nàng cũng chỉ là làm bộ phản kháng, ta vốn cũng chỉ là muốn mở một bà xong việc đấy, đem nàng quần áo giật ra luận mở, nàng nên cái gì đều thuận theo rồi, còn chủ động đem ta đè ở phía dưới. Sáo được không được đấy. Ta không thể chỉ, cái, nghe lời ngươi, ta cần tìm nàng điều tra." "Tìm nha, dù sao ta không có nói sai. Nếu là thật là Lý Lao Tứ làm đấy, khả năng nàng đã đem chuyện này nói cho Lý Lao Tứ, cho nên Lý Lao Tứ cũng muốn đối với ta tức phụ động tâm tư. Có thể ta tức phụ là cái thủ phụ đạo đấy, cho tới bây giờ đối với nam nhân đều không mắt lẽ liếc mắt nhìn đấy, sợ không phải hắn dụ gian không thành, cường lấy gian sát ta tức phụ vậy. Ta sẽ tra rõ ràng đấy, còn có ai?" Lý Gia Thọ ngưỡng cái đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nói: "Ta coi Lý Nhị Thúc cũng có được không chính đáng." "Lý Nhị Thúc là ai?" "Là Đường Thúc." "Bà con xa đấy." "Hắn làm sao vậy?" Ta tức phụ nhi nói: "Có một ngày nàng trong phòng tắm rửa, cảm giác giống như ngoài phòng có người tại nhìn lén, vội vàng đi ra nhìn, rất xa trông thấy Lý Nhị Thúc bỏ đi, bận rộn lúc đấy, về sau Lý Nhị Thúc nhìn thấy ta tức phụ còn xấu hổ đấy." "Ân, còn có ai?" "Cái này, thật không có rồi, ta tức phụ đứng đắn được rất, không ai dám đánh chủ ý của nàng đấy." "Cửu gia đâu này? Các ngươi có cửu đoán ra sao?" "Không có, thôn chúng ta ở bên trong người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút thân duyên đấy, cãi nhau vô cùng thiếu, chớ nói chi là thù hận rồi." Tư Đồ Sách đứng người lên muốn đi ra ngoài an bài điều tra thời điểm, Lý Gia Thọ đột nhiên lại nói: "Trước đây Lý trụ tử từng theo ta đánh qua một hung, bất quá đó là hơn mấy tháng trước sự tình." "A, chuyện gì xảy ra?" "Bò của hắn không biết bị nhà anh Lưu Đình bị thương, hắn không phải nói là nhà của ta Lưu Đình đấy, muốn ta bồi thường tiền. Ta không làm, tiểu đại đánh nhau, ta đem hắn đẩy ngã bờ ruộng phía dưới, xó não chính đâm vào một tảng đá lên, ra thiệt nhiều huyết. Hắn một mực nói ngươi chờ đó cho ta, cứ như vậy. Hắn có thể hay không đánh ta bất quá, tìm ta tức phụ hả giận." Tư Đồ Sách gật gật đầu: "Chúng ta hội, sẽ, điều tra đấy." Tư Đồ Sách đi ra, đem thạch mánh giao qua một bên, phân phó hắn trọng điểm điều tra ba người này. Đồng thời lại để cho cùng đi điều tra Đường Nhân một mình hỏi thăm Lý Lao Tứ tức phụ, phải chăng bị Lý Gia Thọ gian ố qua, là thông gian hay, vẫn, là cường gian. Kế tiếp là được chờ đợi. Rốt cục, điều tra kết quả cả đám đều báo đi lên. Vốn là Thạch Minh đấy, dù sao hắn chỉ có 3 người cần điều tra. Kết quả rất lại để cho người phân chấn, cái kia tức phụ bị Lý Gia Thọ ít 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 Lý Lao Tứ, khi đó còn không có rời giường, tại giường bên trên ngủ, là sáng sớm lúc đều đã qua mới khởi giường đấy, xưa nay đều muộn khởi đấy. Có hắn tức phụ hài tử cùng cha mẹ làm chứng, có khách hàng xóm làm chứng. Cái kia nhìn lén người bị hại tắm rửa Lý Nhị Thúc, tuy nhiên trời chưa sáng tựu khởi giường rồi, nhưng là cùng mấy cái tộc nhân tại tu vào ruộng, trên đường sẽ không có ly khai qua hai người này đều không có gây án thời gian. Nhưng là, cùng Lý Gia Thọ đánh qua một trận Lý Trụ Tử, lại mất tích. Tiến đến điều tra đầu mục bắt người Thạch Minh nói, bọn hắn hỏi Lý Trụ Tử lão nương cùng hắn tức phụ, nói tối hôm qua Lý Trụ Tử đang ở nhà ở bên trong, buổi sáng trời chưa sáng đã đi xuống mà đi, sau đó vẫn chưa có về nhà. Bọn hắn cũng rất sốt ruột, tìm trong thôn thân thích hỏi, đều chưa từng đi. Chính sốt ruột bể bộn sợ đây này. Cái này tự nhiên mất tích, rất có thể là chạy án. Tư Đồ Sách lập tức phân phó tìm kiếm Lý Trụ Tử. Đồng thời, Đường Nhân nói cho Tư Đồ Sách, nàng đã một mình hỏi thăm Lý Lao Tư tức phụ, trải qua nhiều lần đề ra nghi vấn, hiểu dùng lợi hại, nàng rốt cục thừa nhận hai người thông gian, nói không phải là bị cường gian. Điều tra toàn bộ thôn cùng lân cận thôn tiến hành, còn có phụ cận trên núi nhỏ, thời gian một chút đi qua, mặt trời cũng một chút xuống núi rồi. Nhưng là Lý Trụ Tử còn không có tìm được. Thạch Mánh hỏi Tư Đồ Sách phải chăng rút về thị trấn, Tư Đồ Sách thở dài, nói, vậy thì trở về đi, tuyên bố biển bắt công văn chậm rãi sẽ tìm. Một đoàn người đã đi ra thôn, hướng thị trấn đi. Đi ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, thiên đã nhanh đen, Tư Đồ Sách đột nhiên dừng lại, xoay người xuống ngựa, đi vào chi huyện Thái Chiêu Kiệu trước, nói, Đông ông, ta muốn dẫn mấy người phản hồi tại đảo thôn bắt Lý Trụ Tử, thỉnh Đông ông trước tiên hồi trở lại thị trấn a. Lý Trụ Tử hội sẽ phản hồi thôn sao? Trong nhà hắn còn có lao nương, tức phụ, vừa rồi hỏi, các nàng nói Lý Trụ Tử sáng sớm đã đi xuống đấy, một mực chưa có trở về, nếu như là hắn phạm án, nhất định là tại chỗ tiểu lần trốn rồi, nhưng là cái này vắng vẻ thôn nhỏ rất là bế tắc, hắn nói không chừng hội sẽ di vãng chúng ta đã đi ra, sau đó phản hồi ra. Nếu như muốn chạy trốn, cũng sẽ biết trở về cùng lao nương cùng tức phụ tạm biệt, cầm vài thứ lại đi. Chúng ta bây giờ trở về trông coi, nói không chừng có thể bắt đến hắn. Thái Chiêu nở nụ cười, ngươi đây là dục cầm cố tung. Ân, ta hoài nghi cái kia Lý Trụ Tử đã được tin tức, trốn đi, đoán chừng buổi tối hội sẽ phản hồi đấy. Tốt, cái kia hết thảy đều có lao rồi. Tư Đồ Sách lưu lại đầu mục bắt người Thạch Mãnh, phó đầu mục bắt người Tiêu Háo Tử, tay chân linh hoạt bộ khoái Tôn Bắc Ca, còn có võ công cao cường nữ bộ khoái Ân Nha Đãn, vốn là không lưu nữ bộ khoái Đường Nhân đấy, thế nhưng mà Đường Nhân là cái khâu người đích nhân vật, nhóng nhẽo cứng rắn, ngạnh, phao, ngâm, không nên lưu lại, liền đành phải để lại. Thái Chiêu mang theo còn lại bộ khoái quay trở về thị trấn. Tư Đồ Sách bọn hắn trốn ở trong rừng cây, yên lặng chờ lấy bầu trời tối đen. Quy 1 chương 148, đêm lạnh. Thẳng đến toàn bộ trời đã tối rồi, Tư Đồ Sách bọn hắn lúc này mới y mắng mở hướng tại đảo thôn. Tư Đồ Sách phân phó Ân Nha đã cùng bộ đầu Thạch Mánh hai người mở đến Lý Trụ Tử gia phụ cận mai phục chờ, còn lại phân thành hai tốt, phân canh giữ ở vào thôn cùng gia thôn trên đường. Tư Đồ Sách cùng Đường Nhân hai người phụ trách gia thôn một con đường khác, hai người khoanh chân ngồi ở ven đường trong bụi cỏ, đầy trời tinh đấu nhìn xem làm cho lòng người say, Tư Đồ Sách không khỏi thấy ngây người. Như vậy bầu trời đêm tại xã hội hiện đại trong đô thị là rất khó nhìn thấy đấy, mà Đường Nhân nhưng lại không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể trông thấy, không có gì mới lạ đấy, thấy hắn thấy như vậy si mê, không khỏi có chút buồn cười, thấp giọng hỏi, sư gia, ngươi nhìn cái gì đâu này? Xem những vì sao tinh tinh a? Ngươi không biết là cái này tinh quang sáng lạn bầu trời đêm rất đẹp sao? Có cái gì thẩm mỹ, lạnh chết rồi. Đường Nhân ôm hai vai, rụt lại cổ, đây đã là đầu mùa đông thời khắc, trên mặt đất cũng đã khởi sưng rồi, ban đêm rất là rét lạnh, còn lần này bọn hắn đi ra, cũng không có ý định lưu lại đấy, cho nên không có chuẩn bị áo ấm. Đường Nhân ăn mặc rất đơn bạc, võ công của nàng cũng không cao, cho nên đông lạnh được thẳng phát run. Tư Đồ Sách cười nói, bảo ngươi đừng tới ngươi càng muốn, thế nào, đông lạnh gặp a? Đường Nhân hít hít cái mũi, không có việc gì. Kỳ thật ta không lạnh. Vươn ra hai tay làm cái không sao cả động tác, thế nhưng mà lập tức cảm thấy hàn khí tập kích người, nhịn không được liền muốn đánh hắt xì, lại sợ quấy nhiều khả năng chính hồi trở lại thôn Lý Trụ Tử, tranh thủ thời gian đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, hắt xì. Đánh cho một cái rất kêu lên hắt xì. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian hướng trên đường nhìn thoáng qua, phát hiện im ắng cũng không có người, lúc này mới yên tâm, thấp giọng nói, nhìn. Cảm lạnh đi à nha. Ta ăn mặc dày, đem bên ngoài áo bảo cho ngươi đi. Không không. Đường Nhân hai tay loạn bày, ta không muốn, ta thật sự không có chuyện gì đâu. Tư Đồ Sách kỳ thật xuyên đeo cũng không nhiều, hắn cũng không biết võ công, cũng rất sợ lạnh, liền cũng không miễn cưỡng, ôm vai tiếp tục xem những vì sao tinh tinh. Đường Nhân một nhảy mũi đánh cho liền chịu không nổi, liên tục lại là mấy nhảy mũi, Tư Đồ Sách nhíu nhíu mày, nói, ngươi như vậy sẽ đem hiểm nghi người dọa chạy đấy. Đúng, thực xin lỗi, hát xì. Ta không phải cố ý đấy. Hát xì. Cho dù Đường Nhân đã tận khả năng đem hát xì đánh tại chính mình trong khuỷu tay, nhưng lẳng lặng trong đêm hay là nghe lấy rất vang dội, Đường Nhân cũng rất quấn bách, càng là sốt ruột nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, đem hai đầu văn vê thành tiểu đoàn, nhét vào trong lỗ mũi, sau đó dùng miệng hô hấp. Biện pháp này ngược lại không tệ, hát xì rốt cục đã ngừng lại. Tư Đồ Sách thấp giọng cười nói, ngươi mưu ma trước quỷ thật đúng là nhiều. Đường Nhân ồm ồm mà nở nụ cười, nói, lúc này đây ngươi cùng Hạ Lan sư gia chào ra qua, nàng thân chịu trọng thương, đều nói là vì bảo hộ ngươi lâu rồi, ngươi không cảm động sao? Hạ Lan Băng cùng Tư Đồ Sách tư định chung thân sự tình ngoại nhân cũng không biết, Tư Đồ Sách nghe nàng nhắc tới chuyện này, trong nội tâm cười khổ, nói, không chỉ nói lời nói rồi, miễn cho kinh động hiểm nghi người. A. Đường Nhân thẻ lưới tranh thủ thời gian im lặng, lập tức lại mở ra, nàng đáp dụng miệng hô hấp. Không biết qua bao lâu, ánh trăng đi ra, ngân quang rải đầy dãy núi, nhìn về phía trên phi thường xinh đẹp đã có ánh mặt trăng, có thể nhìn càng thêm xa. Tư Đồ Sách nhìn chằm chằm vào trên đường nhỏ phản xạ ngân quang, y mắng liền một chỉ, cái tiểu động vật đều nhìn không thấy. Trong đêm lại không phải thanh âm gì đều không có, cái này đầu mùa đông tiết, thu trùng rất nhiều cũng đã đông lạnh chết rồi, cho nên không có côn trùng kêu vang bất quá. Trong rừng cây cỡ lớn các loại động vật là sẽ không chết, con cú, con rơi cùng với các loại gọi không bên trên danh tự dạ hành động vật, tại trong đêm thường xuyên phát ra một ít kỳ quái tiếng vang, lại để cho người nghe có chút sởn hết cả gai úc. Lúc này, đông nhiên nghe cách đó không xa trong rừng cây có khanh khách thanh âm, phản phất quái vật gì tại nhe răng cười, nghe Tư Đồ Sách cảm thấy trong nội tâm có chút sợ hãi, Đường Nhân càng là sợ tới mức kìm lòng không được thoang cái bắt được Tư Đồ Sách cánh tay, run giọng nói, đây là cái gì? Tư Đồ Sách ra vẻ trấn tĩnh, nói, không có việc gì, có thể là con cú cái gì a? Má ơi. Đường Nhân càng là khẩn trương, ta nghe nói, con cú tại buổi tối hội sẽ lặng lẽ đếm người lông mi, đợi đem lông mi đếm rõ ràng, sẽ đem người hồn phách câu đi. Có phải hay không ạ? Nói mò đấy. Dọa tiểu hài từ đấy. Người đây cũng tín. Tư Đồ Sách thấp giọng cười nói. Cái kia khanh khách âm thanh đột nhiên chuyển rời đến bọn hắn khác một bên, hơn nữa thanh âm càng vang lên, cái này đem Đường Nhân sợ tới mức á hét lên một tiếng, thoáng cái nào vào Tư Đồ Sách trong ngực. Tư Đồ Sách một tay ôm lấy nàng, cảm giác được nàng vòng eo rất mềm mại, nhưng là toàn thân lạnh buốt, ôm vào trong ngực cùng một khối băng tựa như, hơn nữa tốc tốc phát run, như là trong gió ngọn cây khô diệp tựa như. Bề bộn ôm sát nàng, đem dùng nhiệt độ cơ thể ôn hòa lấy hắn, đồng thời móc ra trong ngực cường quang đèn tin, nhắm ngay thanh âm tiếng nổ chỗ. Nhưng là thanh âm kia vang lên về sau tiểu không có nữa. Quỷ. Có quỷ. Đường Nhân hàm răng khanh khách đánh nhau, nắm chặt Tư Đồ Sách ngực trước quần áo. Không có quỷ, trên đời này nào có cái gì quỷ quái. Tiếng thét này một hồi tại đây, một hồi ở đâu, không phải quỷ là cái gì? Hắc hắc, chúng ta có hai người, chẳng lẽ lại tiểu không được người ta con cú cũng có hai cái. Nghe xong Tư Đồ Sách nói rất có lý, Đường Nhân ngẩng đầu lên nói, thật sự. Tự nhiên là thật đấy. Yên tâm đi, bất quá là tiểu động vật tiếng kêu mà thôi, Đường Đường nha môn bộ khoái, còn sợ tiểu động vật. Lại để cho người đã biết cười lời nói đấy. Tư Đồ Sách thấp giọng cười nói. Đường Nhân nghiêng tai nghe ngóng, lại không có nghe được cái gì tiếng kêu, trong nội tâm hơi định, cái này mới phát hiện mình là trốn vào người ta sư gia trong ngực rồi, không khỏi đại xấu hổ, tranh thủ thời gian quỳ ngồi xuống, sửa sang lại quần áo, ôm bụng nói, đúng, thực xin lỗi. Ha ha, tốt rồi, thật sự chớ nói chuyện. Thanh âm tiểu cũng có thể kinh động người bị tình nghi đấy. Đường Nhân gật gật đầu, thăm dò hướng trên đường nhìn liếc, như cũng là im ắng không có người động tĩnh gì. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa rồi phát ra quái thanh địa phương, không có gặp động tĩnh gì, nhưng là tối như mực rừng cây ở chỗ sâu trong, tựa như cùng cự thú miệng rộng tựa như, nhìn xem lại để cho người sợn hết cả gai úc, liền không dám nhìn nữa, quay đầu trở về, nhìn trên đường. Hai người như vậy im ắng chờ. Ha ha ha. Tư Đồ Sách lại đã nghe được thanh âm, bất quá, lúc này đây không phải con cú tiếng kêu, mà là rất thanh thúy thanh âm, tự phát ra từ bên cạnh. Tư Đồ Sách men theo thanh âm tìm đi, ánh mắt đã rơi vào Đường Nhân trên mặt, không khỏi nở nụ cười, lại nguyên lai là Đường Nhân đông lạnh được hàm răng đánh nhau phát ra thanh âm. Tư Đồ Sách thấp giọng nói, ta vẫn là đem áo bào thoát cho ngươi đi, ta so ngươi chịu rét. Dứt lời muốn tơi áo bào, Đường Nhân bệ bộn đè xuống tay của hắn, ta không muốn, ta thật sự không muốn. Tư Đồ Sách nghĩ nói, nếu không, chúng ta lưng tựa lưng ngồi, như vậy có thể lấy ấm. Đường Nhân do dự một chút, gật gật đầu, thay đổi thân, đem sống lưng dựa lưng vào Tư Đồ Sách rộng lớn phía sau lưng bên trên. Lập tức cảm thấy một cổ ấm áp nhiệt độ cơ thể thấu đi qua, nàng toàn thân rất nhanh liền nóng lên kỳ thật, cái này không đơn thuần là bởi vì Tư Đồ Sách nhiệt độ cơ thể, chủ yếu còn là vì Đường Nhân chính là thân xử nữ, chưa từng có cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật qua, cho nên lại là khẩn trương lại là thẹn thùng lại là động tình, huyết dịch tuần hoàn nhanh hơn, tự nhiên cũng tiểu cảm thấy ấm áp rồi. Tư Đồ Sách vốn cảm thấy Đường Nhân kiểu tiểu nhân phía sau lưng như là một khối băng tựa như, nhưng là rất nhanh thì có nhiệt lượng xuyên đeo đi qua, trên người cũng ấm áp không ít, nghĩ thầm biện pháp này thật đúng là hữu hiệu. Cứ như vậy lưng tựa lưng ngồi, lưng tựa lưng, Tư Đồ Sách trong đầu nhớ tới cái đó thủ bối tâm ca, trong đó một câu chỉ có thể lưng tựa lưng, không thể tâm liền tâm. Chẳng lẽ chính mình cùng Hạ Lan Băng liền chỉ có thể đen đuổi như vậy chỗ tựa lưng, không thể tâm liền tâm sao? Băng Nhi, Tư Đồ Sách tâm lại bay đến người trong lòng chạy đi đâu rồi, vắt ngang tại trước mặt hai người núi lớn, là bực nào khó có thể trèo cảng, khảo thi khoa cử đã là không thể nào, còn có con rể tới nhà vấn đề, mắt trước sự tình, là được giúp nàng cái kia âm lạnh dượng tìm được cái kia bộ y phục bên trên vân tay. Không biết vân tay phải chăng đã hiện ra, nếu như đã hiện ra, cái kia có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất có thể cho cái kia Đoạn Bình bọn hắn một điểm hảo cảm. Ai? Chính mình cùng Hạ Lan Băng tốt, vì cái gì lại muốn định nọt người nhà của nàng? Còn có cái kia âm lạnh dượng. Nàng dượng Đoạn Bình cũng thật sự là kỳ quái, cùng Mạnh Thiên Sở có mâu thuẫn, tại sao phải đầu mâu nhắm ngay chính mình? Chỉ có điều hai người phá án và bắt giam thủ đoạn giống nhau mà thôi. Không đúng, không chỉ là nguyên nhân này, còn có Liễu Nhi, Đoạn Bình cùng Liễu Nhi được không nào? Xem ra không giống, hai người bọn họ ngày đó tại Bình Tâm trong viên nói chuyện tình cảnh, không như là một đôi tình lữ, cũng không như là một đôi giận dỗi tình cảnh, nhiều nhất là Đoạn Bình một bên tình nguyện. Nhớ tới ngày đó, Tư Đồ Sách cảm thấy có chút buồn cười, cái kia Đoạn Bình vốn tưởng rằng Liễu Nhi sẽ cùng hắn đi, lại không có nghĩ rằng Liễu Nhi ngã Đoạn Ngọc Trâm, thề muốn cùng chính mình một đời một thế, tại chỗ lại để cho hắn ném đi mặt, chắc là như vậy ghi hận chính mình. Liễu Nhi, nghĩ tới Liễu Nhi, Tư Đồ Sách trước mắt lập tức hiện ra Liễu Nhi cái kia kinh thế tuyệt mỹ dung nhan, Liễu Nhi thật sự rất đẹp, quả nhiên là sắc nghệ song tuyệt, khó trách có thể đem làm trên kinh thành hoa khôi. Thân thế cũng rất đáng thương, nàng ngày đó thề đời này kiếp này đều là Tư Đồ gia người, chẳng lẽ chỉ cái bởi vì chính mình mua nàng. Như vậy xem ra, liền chỉ là một loại cảm ơn rồi, hoặc là một loại số mệnh, cái này tự nhiên không phải là tình yêu, Liễu Nhi cũng không thương chính mình. Chính mình đâu rồi, đối với Liễu Nhi cũng chỉ là một loại hảo cảm hoặc là nói thưởng thức, cho nên đến lúc đó cho nàng tìm một cái tốt nhà chồng gả cho, miễn cho chậm trễ người ta. Vừa nghĩ tới muốn đem Liễu Nhi gả đi ra ngoài, không biết sao, Tư Đồ Sách tâm mạnh mà run rẩy thoáng một phát, dường như muốn đem mình âu yếm bảo bối đưa cho người tựa như. Loại cảm giác này lại để cho hắn do dự bắt đầu. Nghĩ đến Liễu Nhi lời thề, nếu như nàng không chỉ là số mệnh đâu này, nàng thật sự cố ý chỉ cái đi theo chính mình, trung thân không lấy chồng người thứ hai đâu này. Tư Đồ Sách chính nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cảm giác Đường Nhân nút hắn thoáng một phát, trầm thấp thanh âm nói, có tiếng bước chân. Tư Đồ Sách một cơ linh, bệ bộn thu nạp tâm thần, hướng trên đường nhìn lên, quả nhiên, cách đó không xa dưới ánh trăng có một người chậm rãi đi về phía bên này. Người này dáng người rất khỏe mạnh, không lấy hai tay, hết nhìn đông tới nhìn tây đấy, đi một chút ngừng ngừng. Tư Đồ Sách cầm cường quang đèn tin, chờ người nọ tới gần, tiến vào cường quang phạm vi. Người nọ càng chạy càng gần, đột nhiên, Đường Nhân cầm dao găm liền xông ra ngoài, đứng lại. Chúng ta là bộ khoái, không được động. Quy 1 chương 149, vui vẻ dạ. Đường Nhân xông đến gấp, không lưu ý bị ven đường dây leo một chỗ lẫn, một phát ngã sấp xuống, trong tay đơn đao đều rời tay rồi. Người nọ sợ tới mức đứng vững, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian lao ra, nhưng là khoảng cách còn không đạt được cường quang đèn tin phạm vi công kích, cho nên không có động thủ. Người nọ trông thấy lại có người lao tới, cho rằng đã rơi vào vòng đây, nghe thấy lúc trước gọi hắn đứng lại chính là cái nữ đấy, vội vàng một bả nhấc lên trên mặt đất đơn đao, xông về phía trước, tại Đường Nhân còn không có đứng lúc thức dậy, đem một phát bắt được nàng, một cánh tay nhốt chặt cổ của nàng, trong tay đơn đao chỉ vào Tư Đồ Sách, lại quét ngang qua, nhìn chung quanh một chút có hay không thêm nữa. Bộ khoái. Tư Đồ Sách xông lên trước vài bước, thấy hắn đơn đao vươn ra, không có uy hiếp được Đường Nhân, quyết định thật nhanh, trong tay cường quang đèn tin lóe lên, chói mắt đến cực điểm cường quang đảo qua, người nọ cùng Đường Nhân đều a kêu một tiếng, hai mắt lập tức nhìn không thấy rồi. Tư Đồ Sách đoạt bước lên trước, một phát bắt được hắn cầm đao tay phải, gậy điện phát ra xoẹt xoẹt điện hỏa hoa, sử tại tráng hán kia náo mưa lên. Tráng hán toàn thân tê cứng, đầu mạo hiểm hỏa táng, buông lỏng ra Đường Nhân, ngã xuống đất. Tư Đồ Sách một tay lấy Đường Nhân kéo ra, sau đó giẫm ở tráng hán đích cổ tay, đoạt được trong tay hắn đơn đao, ném qua một bên, đưa hắn xoay người để lại, vốn éo qua hai tay, đối với Đường Nhân nói, xiềng xích. Xiềng xích đâu này? Bộ khoái đều mang theo khóa người xiềng xích đấy, tương đương với hiện đại cảnh dụng cầm tay. Đường Nhân vừa rồi xông lúc đi ra, không có lấy xiềng xích, thả bọn hắn ngồi chồm hổm chờ trong bụi cỏ đã đến. Đường Nhân che liếc trong mắt khóc dòng nói ta thấy thế nào không thấy rồi. Sư gia, ta nhìn không thấy rồi. Ngươi ở nơi nào a? Ngươi đừng đi a. Tư Đồ Sách lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình cường quang đèn tin đảo qua đi, ngay tiếp theo Đường Nhân cùng một chỗ bị chiếu lên tạm thời mù rồi. Tư Đồ Sách chỉ có lại dùng gậy điện lại cho tráng hán này đeo điện rồi hơn 10 giây, xử, khiến cho tráng hán kia toàn thân sủi lơ, miệng sùi bọt mép, lúc này mới buông hắn ra, chạy về bụi cỏ, lấy ra xiềng xích, đem tráng hán trở tay khóa lại. Níu lấy tóc của hắn, cho hắn mấy cái tát, nói: "Ngươi có phải hay không Lý trụ tử?" Nói. Tráng hán rầm rì gật đầu nói: "Vâng, ta là Lý trụ tử, ánh mắt của ta thấy thế nào không thấy rồi hả? Long Thẩm có phải hay không ngươi gian giết?" "Không không, không phải ta, thật không phải là ta." "Nói bậy. Không phải ngươi, vậy ngươi chạy cái gì? Vì cái gì còn muốn chống lại lệnh bắt? Còn cưỡng ép bộ khoái đem làm con tin?" Ta là sợ hãi, thật sự, ta thật không có gian giết nàng a. Ánh mắt của ta như thế nào cái gì đều nhìn không thấy rồi. Ta sẽ cho chị cho ngươi đấy, ngươi nói trước đi, đã Long Thị không phải ngươi gian giết, ngươi chạy cái gì? Có cái gì đáng sợ hay sao? Ta sợ các ngươi hoan buồn ta. Ngươi đem trải qua nói một lần. Tốt, ánh mắt của ta ngươi thật có thể trị. Cái kia phải xem ngươi có phải hay không nói thật, nói mau. Hảo hảo, buổi sáng hôm nay, ta ra đồng làm việc, nhà của ta ruộng đồng cách bọn họ ra không xa, bọn hắn ở phía trên, khoảng cách của ta mà có 2-3 mũi tên, ta nghe được có tiếng gào, là tiếng kêu của nàng, bất quá chỉ gọi 1-2 tiếng, sẽ không thanh âm. Ta có chút kỳ quái, ta không để ý đến, tiếp tục, đào, bảo đấy, lại một lát sau, ta cảm thấy không đúng, nàng vừa rồi vô duyên vô cớ như vậy gọi là có ý gì, ta tiểu đi đến đi nhìn, đã nhìn thấy nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất, khố tử cởi tại cổ chân ở đâu, nhìn ta. Ta còn thật cao hứng, nghĩ thầm cái này sáo đàn bà nhất định là vừa ý ta rồi, hiện tại nhịn không được, chủ động khiêu khích, 20, ta, cho nên vừa rồi mới cố ý loạn gọi dẫn ta chú ý, ta tranh thủ thời gian đi qua, thoát khỏi khố tử nàng. Một hồi ta cảm thấy được không đúng. Nàng như thế nào một điểm phản ứng đều không có, ta hỏi nàng thoải mái hay không nàng cũng không để ý, ta thịu đập mặt của nàng, kết quả phát hiện cổ nàng bên trên bị khố mang gì đấy, con mắt cũng vẫn không nhúc đích, vừa rồi ta chỉ chú ý rồi, không có chú ý, sợ tới mức ta tại chỗ tiểu mềm nút, tranh thủ thời gian nói ra khố tử, ta muốn chạy hồi trở lại thôn gọi người, thế nhưng mà nhanh đến thôn thời điểm ta tiểu sợ hãi, ta vừa rồi nàng. Đấy, vạn nhất bọn hắn cho rằng ta tặc hô bắt trộm, nói là ta làm, đây chính là bùn đất rơi vào khố trong đúng quần, không phải thì chết, thì cũng là chết rồi. Ta một sợ hãi, bỏ chạy lên núi ở bên trong đi. Lúc chiều ta lặng lẽ trở về xem động tĩnh, nhìn thấy trong thôn đều là bộ khoái, biết rõ chuyện xấu, tự trốn trong núi không dám ra đến, mai cho đến buổi tối, đoán chừng các ngươi đi rồi, ta lúc này mới muốn về nhà cầm mấy bộ y phục, cùng mẹ ta cùng ta tức phụ bọn nhỏ nói một tiếng, sau đó tiểu đi ra ngoài trốn một thời gian ngắn rồi trở về đấy. Không nghĩ tới, nàng thật không phải là ta ghìm chết đó a. Tư Đồ Sách cười lạnh, không phải ngươi ghìm chết hay sao? Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ta nói rất đúng nói thật, lao ra, ta oan uổng a. Oan uổng cái rắm. Ngươi gian dơ Long Thị, còn nói oan uổng. Tư Đồ Sách trong nội tâm lại muốn Long Thị trượng phu Lý Gia Thọ y họ U Gian Lý Lao Tứ tức phụ, hiện tại Lý Trụ Tử lại gian giết Lý Gia Thọ tức phụ, lại vậy cũng là báo ứng. Lý Gia Thọ đều muốn khóc lao ra, ta là thật không có nói dối, ta ít nàng thời điểm, nàng đã bị người ghìm chết rồi. Người chết người sống ngươi đều phân biệt không rõ ràng lắm. Hơn nữa là trên cổ ghìm dây thừng, ngươi đều nhìn không thấy, ngươi lừa gạt ai đó. Thật sự, lúc ấy ta chỉ muốn nàng tại câu dẫn ta, chẳng quan tâm nhìn kỹ, không thể tưởng được nàng đã bị chết ta. Lao ra, ta thật không có giết người, oan uổng a. Tư Đồ Sách nhìn hắn, nghĩ nghĩ, hỏi ngươi lúc ấy gian Ô Long thị thời điểm, xả có hay không? Nếu như có thể theo người chết tử cung khung lung chỗ chắt lọc đến hung thủ lưu lại tinh dịch lưu lại vật, có thể xác định hung thủ nhóm máu, nếu như minh xác Lý Trụ Tử không có sạn, hái máu của hắn hình về sau, nếu như nhóm máu bất đồng, liền có thể trợ giúp bài trừ hiểm nghi. Chưa, thật không có. Mới một hồi ta liền phát hiện nàng đã bị người lật chết rồi, cho nên tiểu dọa mềm nhũn. Ánh mắt của ta, ngài lao xin thương xót, tranh thủ thời gian cho ta trị a. Van cầu ngươi, ta không thể mò mẫm a, ta nếu mù, trong nhà trên có già dưới có trẻ, vậy cũng làm sao bây giờ a? Tự mình đánh mình cái tát, dùng sức đánh. Thời gian dần qua có thể nhìn thấy. Đánh đi. Thật sự. Không tin cũng được. Tín tín. Ta tin. Lý Gia Thọ xoay tròn bắt đầu phiến cái tát vào mặt mình, ba ba ba, thanh âm rất thanh thúy, tại lặng lặng trong đêm nghe có chút quỷ dị. Đường Nhân ngã ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng khóc, Tư Đồ Sách đi qua, vịn nàng cánh tay, nàng một phát bắt được Tư Đồ Sách sư ra. Ta cũng nhìn không thấy rồi. Ta muốn bạn thai sao? Tư Đồ Sách nở nụ cười, tiến đến nàng bên thai nói. Ngươi yên tâm, ta vừa rồi đó là lừa gạt hắn đấy, ta giúp ngươi trị. Rất nhanh có thể nhìn thấy. Đường Nhân kích động thân thể mềm mại phát run, ông Tư Đồ Sách cánh tay đong đưa, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta trị à? Cảm ơn. Ngươi trước nhắm mắt lại. Đường Nhân một mực mở to hai mắt muốn nhìn rõ sở, nhưng mà cái gì đều nhìn không thấy, nghe xong lời này, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thậm chí giơ lên một trường khuôn mặt, hồng môi cũng có chút tít mà bắt đầu. Đây là một cái vô ý thức động tác, đến lại để cho Tư Đồ Sách có chút xấu hổ tim đập, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, trong miệng huyên thuyên niệm vài câu, sau đó dùng ngón tay tại nàng mí mắt bên trên nhẹ nhàng lau vài cái, Đường Nhân làn da rất bóng loáng, cùng xa canh tựa như, hơn nữa thổ khí như lan, lại để cho Tư Đồ Sách trong nội tâm càng là loạn nhẹ, tranh thủ thời gian mở ra, nói: "Tốt rồi." Đường Nhân mở mắt ra, nhưng vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, nhớ rõ một phát bắt được Tư Đồ Sách ta còn nhìn không thấy à? Yên tâm, từ từ sẽ đến, ước chừng tiếp qua một thời gian cạn chén trà có thể nhìn thấy. Thật vậy chăng? Thật sự, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mù đích, ngươi nếu mù, chúng ta đã có thể thiếu đi một cái nũng nịu nữ bộ khoái. Hắc hắc. Đường Nhân nín khóc mỉm cười, thế nhưng mà này sẽ tử nàng không tâm tình hay nói giỡn, trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an. Tư Đồ Sách đem đơn đao nhập nàng bên hông vào đao, đem nàng dịu dắt đứng lên, nói: "Chúng ta vào thôn a, ta vị ngươi đi." Lý Trụ Tử: "Trước đừng đánh nữa, mà bắt đầu, đi." Nói xong, cầm lấy khóa sắt run lên. Lý Trụ Tử vừa rồi một mực không ngừng chủ chính mình cái tát, nghe không được Tư Đồ Sách cùng Đường Nhân nói lời, hiện tại Tư Đồ Sách run run cổ của hắn cùng trên tay khóa sắt, cái này mới dừng lại, nói: "Ta nhìn không thấy a, lao ra, ta sẽ nắm ngươi đi đấy." Tư Đồ Sách một tay nắm ở Đường Nhân eo nhỏ nhắn, một tay lôi kéo khóa sắt đi lên phía trước. Đường Nhân tự nhiên mà vậy bắt tay khoác lên nàng trên bờ vai, đi theo hắn đi. Nói khẽ: "Cảm ơn ngươi." "Cảm ơn ta cái gì? Vừa rồi cái này kẻ trộm bắt lấy ta, nếu không phải ngươi thi pháp thuật đã cứu ta, ta chỉ sợ sẽ bị cái này kẻ trộm giết chết." Đường Nhân càng chặt mà rúc vào trong lòng ngực của hắn. Ha ha. Tư Đồ Sách ôm tay của nàng không tự chủ được cũng chặt hơn. Cứ như vậy, hai người cùng một đôi tình yêu cùng nhiệt tình lữ giống nhờ bãi nhờ thường gắn bó tương ôi chậm rãi đi đến cửa thôn. Lúc này, Đường Nhân đột nhiên nở nụ cười. Tư Đồ Sách ngạc nhiên nói: "Ngươi cười cái gì? Nếu Hạ Lan sư gia trông thấy ngươi như vậy ông ta, nàng có tức giận hay không à?" Tư Đồ Sách sửng sốt một chút, nói: "Ánh mắt ngươi nhìn không thấy, ta chỉ có thể như vậy vị ngươi a." Đường Nhân uốn éo qua mặt, cơ hồ dán tại trên mặt hắn, nhẹ nhàng chán âm thanh nói: "Hảo ca ca, ta biết rõ ngươi là có chủ tâm đấy. Ngươi sẽ không chờ ta tốt rồi lại đi sao?" Một câu hảo ca ca, đem Tư Đồ Sách gọi được đan điền nóng lên, phát nhiệt, liền cảm thấy Đường Nhân thân thể mềm mại nóng lên, phát nhiệt, nhuyễn dục ôn hương, lại nhìn thấy nàng một đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn chính mình, càng là hoảng hốt ý loạn, tranh thủ thời gian buông nàng ra: ngươi trông xem rồi hả? Sớm đã nhìn thấy, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi muốn điều gì." Hi hi hi. Tư Đồ Sách cực kỳ lung túng, may mắn vừa rồi chỉ là thành thành thật thật vịn nàng đi, bằng không. Đường Nhân thở dài, lưng cong hai tay, tiến lên một bước, tiến đến Tư Đồ Sách bên hai, nói: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không nói cho Hạ Lan sư gia ngươi ôm chồng ta. Đêm nay rất vui vẻ." Nói xong, Đường Nhân tự nhiên cười nói, hồ điệp một bên bay vào thôn, lớn tiếng kêu Thạch Bộ Đầu. Lý Trụ Tử bắt được: "Các ngươi mau ra đây a." Rất khổ, Thạch Manh cùng Ân Nha đang từ trong bóng tối chạy ra, trông thấy khóa Lý Trụ Tử, đều nở nụ cười. Dưới ánh trăng, Ân Nha đán béo mặt tràn đầy hưng phấn: "Sư gia thật lợi hại, cầm lấy hung phạm rồi, thật tốt quá." Thạch Manh theo Tư Đồ Sách trong tay tiếp nhận khóa sắt, lại để cho Ân Nha đán tranh thủ thời gian đi vào thôn cửa thôn đem Tiêu Háo Tử cùng Tôn Bát Ca gọi tới. Lúc này, trong thôn một ít người nghe được Đường Nhân tiếng kêu, cũng tất cả đứng lên nhìn náo nhiệt, nghị luận nhau nhau, không thể tưởng được gian giết Long thị đấy, dĩ nhiên là Lý Trụ Tử. Quy 1 chương 150, cùng giường. Tư Đồ Sách lại cảm thấy trong nội tâm nhảy nhót đấy, không dám nhìn hắn, nói: "Vậy chúng ta tiểu ở trong thôn a, sáng mai bên trên lại đi. Mau đi đem lính bảo an địa phương kêu lên, cho chúng ta tìm mà nghỉ ngơi." Tiêu Háo Tử tranh thủ thời gian chạy tới gọi lính bảo an địa phương, rất nhanh, lính bảo an địa phương Thụy Nhãn ngông lung chạy đến. Nghe nói người bị tình nghi dĩ nhiên là Lý Trụ Tử, rất là lắp bắp kinh hãi. Lý Trụ Tử tức phụ, lão nương đều đi ra, khóc đến rối tinh rối mù, đặc biệt là Lý Trụ Tử tức phụ, nghe nói trượng phu gian sát Lý Gia Thọ tức phụ, hối hận được quỳ trên mặt đất cầm đầu đụng đấy, trong nội tâm một cái kình gọi báo ứng. Lý Trụ Tử con mắt đã có thể nhìn thấy, hắn muốn chia phân biệt, nhưng Tư Đồ Sách lại để cho hắn câm miệng, nói sự tình hội sẽ trả rõ ràng đấy. Lý Trụ Tử liền không dám nói rồi. Cái này sơn thôn người ta đều rất nghèo, không có gì nhà giàu, tính bằng hắn ra, lính bảo an địa phương ra nhà cửa đã khá lớn hơn rồi, nhưng bọn hắn một chuyến 6 người thêm phạm nhân hay, vẫn là ở không dưới. Lính bảo an địa phương tiểu lại để cho tức phụ mà bắt đầu, trong phòng khách đốt, nấu, bên trên một lò lửa, ngả ra đất nghỉ ngủ. Tư Đồ Sách đã rút ra Lý Trụ Tử huyết dạng tiến hành giám định nhóm máu, kết quả lại để cho Tư Đồ Sách lại là cao hứng vừa thấy thất vọng, Lý Trụ Tử nhóm máu là bê hình, cùng người chết âm đạo ở bên trong tinh dịch kiểm nghiệm nhóm máu bất đồng. Đây là giải thích, người chết âm đạo ở bên trong tinh dịch không phải Lý Trụ Tử đấy. Nếu như người chết trượng phu Lý Gia Thọ không có nói sai, hắn nửa tháng chưa cùng thê tử sinh hoạt vợ chồng lời mà nói, hung thủ kia liền tiểu rất có thể một người khác hoàn toàn. Tư Đồ Sách thu thập xong tham dò dương, lúc đi ra, chăn đệm nằm dưới đất đã trải tốt rồi, bếp lò cũng thăng tốt rồi. Lính bảo an địa phương định bợ mà muốn đem phòng ngủ của mình tặng cho Tư Đồ Sách, chính mình cùng tức phụ ngủ đại đường chăn đệm nằm dưới đất. Tư Đồ Sách đã đáp ứng, lại đem phòng ngủ tặng cho hai cái nữ bộ khoái ngủ, mình cũng ngủ đại đường chăn đệm nằm dưới đất. Thế nhưng mà Đường Đường lại nói không thói quen ngủ người khác trụ ảng, tiểu phòng khách sưởi ấm qua một đêm được. Ân Nha đã biết rõ nàng riêng có thích sạch sẽ, liền cũng không miễn cưỡng, liền cùng lính bảo an địa phương tức phụ cùng một chỗ đến trong phòng ngủ ngủ. Thạch Mạnh đem phạm nhân khóa tại bên cạnh mình, sau đó ngã đầu đi nằm ngủ, rất nhanh tiểu hãng tiếng nổ lớn, Tiêu Háo Tử bọn hắn cũng ngủ. Chỉ có phạm nhân Lý Trụ Tử nằm ở trải lên khóc. Hối hận chính mình lão nhị không nghe lời, mới bị gây tiến trận này phiền toái ở bên trong. Tư Đồ Sách nằm ở chăn đệm nằm dưới đất lên, bên mặt nhìn qua lò lửa, Đường Đường đi nằm ngủ tại Tư Đồ Sách bên cạnh, hai người đầu dựa vào đầu. Tư Đồ Sách nghe được Đường Đường đột nhiên phốc nở nụ cười, hắn mặc dù không có làm cái gì, nhưng tình ngay lý gian, luôn có tật giật mình đấy, thấp giọng nói ngươi không ngủ được, cười cái gì? Đường Đường nằm sấp lấy ngẩng đầu nhìn mọi người, đều bên mặt trong chiều ngủ, chính là phạm nhân Lý Trụ Tử, cũng là trong chiều nằm tại nghẹn lấy khóc, cái này tiếng khóc ngược lại che giấu hai người nói chuyện, liền đánh bạo tiến đến Tư Đồ Sách bên hai, nói: "Hảo ca ca, hai chúng ta hiện tại thế nhưng mà ngủ một cái trải lên đấy. Người ta nói vợ chồng son mới như vậy, hai chúng ta có tính không vợ chồng son à?" Bọn hắn chăn đệm nằm dưới đất là liền cùng một chỗ đấy, muốn nói là một cái phố cũng miễn cưỡng được cho, nhưng là chỉ là đầu đội lên đầu ngủ mà thôi, nghe nàng nói lời này mờ mờ, lại gọi mình Hảo ca ca, trong nội tâm hoảng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Đường gặp Tư Đồ Sách cái này bức, túng, quẫn dạng, càng là đắc ý, phản phất tiểu hài tử nhìn mình chồng chất hạt cắt tác phẩm tựa như, hai cái trắng nón chân trên không trung đập vào cái vợt, một đôi cây cỏ mềm mại nâng má phấn, lại nhẹ nhàng nói ra Hảo ca ca, ta về sau bảo ngươi Hảo ca ca được hay không được? Không được. Tư Đồ Sách cũng không muốn gây phiền toái, rốt cục xoay người cũng nằm sấp lấy, ngửa đầu nhìn nàng, trong phòng lò lửa rất vượng, chiếu vào nàng phấn nộn trên mặt, đỏ bừng đấy, rất là đáng yêu, ngươi đã đính hôn đâu, cũng không thể nói với ta những này vui đùa lời nói. Đường Đường bĩu môi nói, cái kia cũng không phải ta nguyện ý đấy, ngươi ý định từ hôn. Đường Đường vẻ mặt đau khổ nói ta cam tâm tình nguyện người ta có thể không vui, tiểu đợi đến đem ta lấy qua môn đi đây này. Ta một mực lấy cớ đã từng nói qua môn sau bọn hắn không cho ta lại đem làm bộ khoái, cho nên ta một mực không đáp ứng lấy chồng, lúc này mới kéo lấy đấy. Nói đến đây, Đường Đường đôi mắt đẹp một chuyến, nghịch ngậm mà nhìn hắn, nhẹ giọng ngọt nhân nhất nói ra Hảo ca ca, ta thật muốn từ hôn rồi, ngươi nguyện ý lấy ta không? Tư Đồ Sách sững sờ, nhìn nàng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đường Đường chính mình lại đỏ mặt, hì hì nói, trêu chọc ngươi đùa, đừng coi là thật, cha ta là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng từ hôn đấy, hơn nữa Hạ Lan sư gia cũng không phải là cái có thể chứa người đích nhân vật, ta cũng không muốn gây phiền toái. Tư Đồ Sách lúc này mới như chút được gánh nặng, cười nói vậy là được rồi, ngủ đi. Dứt lời nằm xuống. Đường Đường lại không nằm, lại nhìn liếc đều trong chiều ngủ, vụ vụ vô cùng hương, liền đi phía trước bò lên hai cái, hai má đều đã đến Tư Đồ Sách bên mặt, thấp giọng nói Hảo ca ca. Ngươi nói, ta bây giờ còn có thể lập gia đình sao? Có ý tứ gì? Tư Đồ Sách vốn éo mặt, miệng vừa vặn đụng phải nàng cong lên hồng môi lên, hai người đều cùng dẫm vào đôi mèo tựa như bắn ra, Đường Đường càng là thẹn thùng vô hạn, nói, ngươi làm cái gì? Ta không phải cố ý đấy, ai bảo ngươi bỏ qua đến tiến đến người ta bên mặt hay sao? Tư Đồ Sách phảng phất rất có lý. Đường Đường đôi bàn tay trắng như phấn đưa tới đánh cho bả vai hắn thoáng một phát ngươi. Được tiện nghi còn khoe mã. Hừ, ta. Tư Đồ Sách muốn nói ta được cái gì tiện nghi, nhưng trong lúc vô tình lấy người ta nữ hài sơ hồn, đây không tính là tiện nghi còn thật không có tiện nghi. Đường Đường ghé vào hắn trên gối đầu, nghiêng mặt nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt xấu hổ cùng hồng mẫu đang tựa như, thấp giọng nói Hảo ca ca, ngươi lúc trước ôm người ta, hiện tại lại hôn rồi người ta, ngươi nói, ta còn thế nào lập gia đình? Tư Đồ Sách luống cuống, lui ra một điểm, nói: "Tiểu Đường, thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý đấy. Ta xin lỗi ngươi." Hắn thối lui một điểm, Đường Đường liền bước tiến một điểm, đón lấy nũng nịu chán âm thanh nói: "Ngươi nói, ta cái đó một điểm so ra kém Hạ Lan sư gia, là khuôn mặt hay vẫn là dáng người?" "Ân, nói nha." Tư Đồ Sách nghĩ thầm, nếu bàn về tướng mạo dáng người, Đường Đường tự nhiên so Hạ Lan băng cường ra rất nhiều, tính cách bên trên cũng càng là tràn đầy nữ nhân vị. Nhưng là, Tư Đồ Sách đối với Đường Đường lại yêu không đứng dậy, có lẽ là Đường Đường quá mức chủ động rồi, ngược lại đem Tư Đồ Sách dọa sợ. Lắp bắp nói: "Ta đã cùng Băng Nhi yêu nhau rồi, ta không thể lại yêu cái khác cô nương, bằng không, thực xin lỗi Băng Nhi đấy." "Tiểu Đường, ngươi là tốt cô nương, nhất định có thể tìm được thuộc về ngươi một nửa đấy." Đường Đường khanh khách cười khẽ ngươi chỉ, "Cái, yêu nàng một cái, không tìm người khác." "Không tìm rồi. Yêu là tự ép đấy, không thể chia sẻ đấy." ta yêu mến nàng, không thể lại yêu người khác. Cái này kêu là một lòng, tình yêu phải một lòng đấy. Tư Đồ Sách bất chi bất giác đem hiện đại một ít từ ngữ ra bên ngoài bốc lên. Về tình yêu, đối với cổ đại nữ nhân đến nói quả thực tiểu là một loại xa xỉ, nữ nhân hạnh phúc hoàn toàn là ký thác vào xốc lên hồng khăn cô dâu về sau trông thấy trên thân nam nhân, người nam nhân kia thế nào, chỉ nghe bà mối há miệng, có thể không hạnh phúc, chỉ có thể nhìn tạo hóa, từ nay về sau giúp chồng con đỡ đầu, bình thản cả đời, không có yêu đáng nói. Hiện tại Đường Đường nghe Tư Đồ Sách về tình yêu cái này một bộ, như nghe thiên thư, nhìn hắn ngốc núc ních bộ dạng, nhịn không được nở nụ cười, càng làm đầu chuyển đi qua một điểm, nói: "Vậy ngươi nói, ngươi cưới nàng, có thể hay không tái giá người khác?" "Sẽ không đâu, đã có nàng, cả đời là đủ." Tư Đồ Sách rất chân thành nói rồi, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Thế nhưng mà, vừa nói xong lời này, trước mắt hắn lại đột nhiên toát ra Liễu Nhi thân ảnh, cái kia tuyệt thế dung nhan Liễu Nhi, thần sắc ai đoán. Đường Đường phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, cười khanh khách thật sự. "Thật sự?" Tư Đồ Sách cố gắng xóa đi trong đầu Liễu Nhi thân ảnh, thế nhưng mà cái kia thức tha thân ảnh, phảng phất đã dính tại hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong. "Đã thành, hảo ca ca, ngươi không cần cầm lời này đến qua loa tắc trách ta, hi hi, vừa rồi ta chỉ là buồn bực muốn trò chuyện, trêu chọc ngươi đùa, đừng để ý, ngủ đi." Dứt lời, Đường Đường rút về chăn của mình ở bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Tư Đồ Sách nhìn thấy nàng vui cười trong ánh mắt một vòng ảm đạm, mịt mù như kinh hồng. 14. Sơn thôn sáng sớm có thể nghe được chim tức kêu to, đây là Tư Đồ Sách nhất thích trí địa phương. Bất quá, hắn là bị lính bảo an địa phương nuôi trong nhà gà mái đẻ trứng khanh khách tiếng kêu tỉnh lại. Hắn khi tỉnh lại, tất cả mọi người đã thức dậy, thậm chí cũng đã lặng yên không một tiếng động mà thu thập xong. Phạm nhân Lý Trụ Tử cũng rũ cụp lấy đầu ngồi ở đó đừng khóc. Tư Đồ Sách có chút không có ý tứ, tranh thủ thời gian đứng lên, nhưng không nhìn thấy Đường Đường, hỏi Ân Nha đã nói: "Tiểu Đường đâu này? Trong sân xem gà mái đẻ trứng đây này." "Ha ha, nàng cũng có cái này lòng dạ thanh thản à." Lính bảo an địa phương tức phụ bưng tới chậu nước cho hắn giặt rửa tóc, bởi vì không mang khăn, chỉ là dùng nước trong rửa mặt xong. Tư Đồ Sách cất bước đi ra, liền trông thấy đối diện trên núi mây trắng lượn lờ, trong thôn khắp nơi khói bếp phiêu đãng, xung quanh nông thôn phong quang, quả thật làm cho người vui vẻ thoải mái. Hắn thật dài mà duỗi lưng một cái, sống đông nhúc nhích gân cốt, ánh mắt trong sân quét qua, liền trông thấy sân nhỏ một góc chuồng gà trước quả nhiên ngồi cạnh một cái nữ tử, thân hình thướt tha, đúng là Đường Đường, bên cạnh đứng đấy một người trung niên phụ nữ, chính xoay người cùng nàng đang nói gì đó. Trong ổ gà truyền đến gà mái khanh khách tiếng kêu. Tư Đồ Sách đi tới, nói: "Nhìn cái gì đâu này?" Đường Đường quay đầu nhìn hắn, một trương khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đừng nói: "Gà mái tại hạ trứng đây này, rơi xuống a." Nghe nó gọi được như vậy hùng, dường như dựng lên thiên đại công lao tựa như. Đường Đường đứng người lên, mở to một đôi mắt phượng, khó hiểu mà nhìn hắn, phản phất không tin lời này lúc hắn nói ra tựa như đó là đương nhiên rồi, xanh con đương nhiên là thiên đại công lao. Gà mái khanh khách gọi, không phải khoe khoang, mà là đang khóc đây này. Khẳng định rất đau đấy. Tư Đồ Sách ngạc nhiên, không thể tưởng được Đường Đường lại đem gà mái đẻ trứng khanh khách gọi lý giải vì gà mái đau đến khóc, bất quá ngẫm lại cũng có loại khả năng này, lấy giống như tương tự nhà, nữ nhân sinh con đều đau đến kêu thảm thiết, vì cái gì không thể để cho gà mái đẻ trứng cũng kêu thảm thiết đâu này? Vì cái gì nhất định phải lý giải vì khoe khoang công lao đâu này? Đương nhiên, coi như là gà mái tại khoe khoang công lao, sinh con vốn chính là một kiện thật vĩ đại công trình, kiến thành như vậy công trình, cái kia tự nhiên là thiên đại công lao. Đối với nhà nông mà nói, nguyên một đám trứng gà đã có thể đổi lấy sống tuổi gạo dầu muối a, đây không phải công lao là cái gì? Không phát hiện bên cạnh lính bảo an địa phương tức phụ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lúc đó chẳng phải nhộn nhạo lấy sung sướng à? Tư Đồ Sách bề bộn ấy náy cười cười thực xin lỗi, ta nói sai rồi. Đường Đường tự nhiên cười nói, lại ngồi xổm người xuống nhìn trong lồng gà mái, trong miệng còn lầu bầu lấy cái gì? Tư Đồ Sách ngồi xổm bên người nàng, nghiêng hai ngay xong, Đường Đường đang nói khổ cực, một hồi tiểu đã hết đau, không khỏi nhịn không được cười lên, lại tranh thủ thời gian thu liễm ngưng cười cho. Quy một chương 151, lại một kiện cương gian án. Tư Đồ Sách một ngồi xổm xuống, gà mái vốn là ngồi cạnh đấy, lập tức đứng lên, cảnh giác mà chằm chằm vào Tư Đồ Sách. Sau đó tại trong ổ loạn chuyển, đó lấy đỏ hồng mắt chằm chằm vào Tư Đồ Sách, sau đó phịch cánh chạy ra khỏi ổ gà, đi vào trước mặt bọn họ, lại thắng gấp đứng lại, cánh loạn thịt, bỏ nhọn dương, hướng về phía Tư Đồ Sách uy hiếp mà khanh khách đê. Cái này bổ nhào về phía trước đằng, đem trên mặt đất cắt đùi hất lên, Đường Đường ôi một tiếng, vương kín con mắt. Tư Đồ Sách gặp gà mái địa bộ này, cũng không biết nàng là sinh khí vừa rồi thái độ của mình, hay vẫn là lo lắng cho mình bắt nó trứng gà lấy đi, dù sao đối với chính mình không hữu hảo, tranh thủ thời gian đứng người lên, nghe được Đường Đường ôi một tiếng, vội hỏi nói, làm sao vậy? Hạt cắt bay vào trong ánh mắt của ta rồi. Đường Đường đứng người lên, cây cỏ mềm mại đang muốn văn bê, Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian nói, đừng văn bê, để cho ta xem. Ân, ngươi giúp ta thổi thổi tốt rồi. Đường Đường đem một trương vô cùng khuôn mặt ngẩng lên đưa đến Tư Đồ Sách trước mặt. Tư Đồ Sách nhìn thấy nàng có chút cong lên hồng môi, nhớ tới đêm qua không lưu ý đụng tới đó, lập tức lại đang điền nóng lên, phát nhiệt mà bắt đầu tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, hỏi, cái đó một chỉ, cái bên trái đấy. Đường Đường rất tự nhiên mà duỗi tay vịn chặt Tư Đồ Sách eo. Tư Đồ Sách thò tay đi qua, đẩy ra nàng mắt trái tầm mắt, nhẹ nhàng thổi vài cái. Xong chưa? Đường Đường mở trừng hai mắt, có vài phần rút lui gì ổ tựa như gì ổ âm thanh nói, dường như vẫn còn. Tư Đồ Sách để sát vào lại thổi vài cái. Đường Đường trên người cái kia nồng đậm mùi thơm lại để cho hắn có chút tâm hoảng ý loạn, thủ hạ bưng lấy khuôn mặt là như vậy chân bóng nóng hổi. Liên tại lúc này, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng rực rỡ tranh giành, thực nên mang lên băng nhi, làm cho nàng đến xem nhìn một màn này. Nghe thanh âm rất quen tai, Tư Đồ Sách chấn động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là được Hạ Lan băng dượng, huyện nha trước hình danh sư gia đoạn bình. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian buông ra Đường Đường, Đường Đường không rõ ý tưởng, còn vịn Tư Đồ Sách eo, một đôi mắt phượng càng không ngừng ngáy. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian lại lui ra một bước, ly khai đường đường tay, ngượng ngùng nói, ánh mắt của nàng mí lấy hạt cát rồi, ta cho nàng thổi thổi. Đoạn Bình cười lạnh, nhìn liếc bên cạnh lính bảo an địa phương tức phụ, như thế nào không cho nàng đến thổi, còn muốn lao động ngươi vị đại sư gia. Tư Đồ Sách tức cười, đúng vậy à, lúc ấy vì cái gì không gọi lính bảo an địa phương tức phụ, làm sao lại thuận lý thành chương mà giúp nàng thổi? Chẳng lẽ lại chính mình đấy lòng thật đúng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đoạn Bình nói, vốn Băng Nhi là muốn cùng theo một lúc đến đấy, nhưng nàng thương thế chưa lành, cho nên không có làm cho nàng cùng đi. Nếu xem thấy các ngươi cái này cho hề, cũng tiểu minh bạch ngươi là như thế nào một người. Tư Đồ Sách vốn trong lòng có chút hổ thẹn đấy, nghe xong lời này, một lượng bước lên thượng cấp đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta không thẹn với lương tâm, không sợ người châm ngòi. Châm ngòi? Ngươi nói là ta oan của ngươi, có phải hay không? Bá phụ trong nội tâm rất rõ ràng. Đoạn Bình theo dõi hắn, một lát, đưa ánh mắt điều đi rồi, nói, ta nói rồi không can thiệp ngươi cùng Băng Nhi sự tình, bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn thiệt tình đối với Băng Nhi tốt, cũng đừng khắp nơi nhà hoa gây thảo, càng đừng muốn động cái kia ba vợ bốn nàng hầu ý niệm trong đầu. Đường Đường rốt cục minh bạch làm sao vậy, mở trừng hai mắt, tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói, thực xin lỗi, là ta không tốt, vừa rồi mắt của ta tiến vào hạt cát, mới thỉnh Tư Đồ sư ra cho thổi thổi đấy. Tư Đồ sư ra đối với Hạ Lan sư ra là thật tâm chân ý đấy, buổi tối hôm qua còn nói với ta, yêu là tự ép đấy, không thể chia sẻ đấy. Nói hắn yêu mến Hạ Lan sư ra, không thể lại yêu người khác. Cái này kêu là một lòng, còn nói tình yêu phải một lòng đấy. Đoạn Bình cười lạnh, hai người các ngươi đêm qua đàm được rất hợp ý nha. Nói chuyện một đêm. Đường Đường cũng hiểu được không đúng, tranh thủ thời gian nói, đêm qua chúng ta không có chỗ ở, sẽ ngủ ở lính bảo an địa phương trong hành lang ngả ra đất nghỉ, ta vừa vặn cùng Tư Đồ sư ra ngủ một hồi, cho nên tùy tiện tâm sự. Hừ, cùng một đại bang nam nhân ngủ chung, cũng không phải vật gì tốt. Đường Đường khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Tư Đồ Sách âm thanh lạnh lùng nói, bá phụ, có cái gì hướng về phía ta đến đây đi. Như thế nào? Đau lòng. Tư Đồ Sách nhướng mày, nói, bá phụ sáng sớm đuổi tới trong thôn đến, không phải là vì mà nói những điều này à? Đúng vậy, ta tới tìm ngươi, tự nhiên không phải là vì những này, bất quá, cũng vừa hay nhìn thấy những này, để cho ta biết rõ ngươi là dạng gì một người. Cũng chứng minh phán đoán của ta đúng vậy. Tư Đồ Sách mày rậm nhảy lên, đang muốn nói chuyện, liền tại lúc này, chợt nghe được một cái thôn dân vội vã chạy tiền đến, thở hồng hộc nói, lính bảo an địa phương. Lính bảo an địa phương. Cực kỳ khủng khiếp rồi. Lý Hưu Phúc gia, tức phụ, trong đất, bị người bính rồi. Một viện tử mọi người lắp bắp kinh hãi, lính bảo an địa phương lao ra phòng, nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nội, hào hào nói. Thôn dân kia chạy trước đến đấy, thở hổn hển mấy câu chửi thề, nói, Lý Hưu Phúc tức phụ, vừa rồi tóc hai bù xù mà chạy về đến, khóc hô hào nói có người muốn cưỡng hiếp nàng. Ngay tại nàng trên địa đầu. Nàng dốc sức liều mạng phản kháng, lúc này mới dây rủa chạy trở về đấy. Lính bảo an địa phương nói, Lý Hưu Phúc tức phụ đến tột cùng bị cưỡng hiếp có hay không? Ta cũng không biết ta. Ngươi cái này còn lừa ngày đấy. Cũng không hỏi cái tin tưởng, người đâu? Lý Hưu Phúc tức phụ người đâu? Tại nhà nàng trong sân khóc đấy. Tư Đồ Sách tiến lên hai bước, gấp giọng nói, ý đồ cường bạo người của hắn là ai? Hắn thấy rõ sao? Thôn dân kia nuốt một tiếng nước miếng, nói, thấy rõ, bất quá không biết là ai, dù sao không phải chúng ta thôn đấy. Cũng không phải hàng xóm thôn đấy, không biết. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi. Người này khẳng định không có chạy xa, tranh thủ thời gian bắt. Thôn dân kia tranh thủ thời gian mang của bọn hắn đi vào Lý Hưu Phúc ra sân nhỏ, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ thôn phụ, sau lưng ướt xuống đấy, ngồi ở dưới mái hiên một căn trên ghế đầu, ô ô khóc, hắn nam nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm cái đầu không lên tiếng khí. Hàng xóm một ít người trong sân tại khích lệ lấy nghị luận, cửa ra vào còn có một chút thôn dân tại vây xem. Tư Đồ Sách tiến lên hỏi Lý Hưu Phúc tức phụ, người nọ cái gì tướng mạo? Lý gia tức phụ chỉ lo bụng mặt khóc không để ý. Lính bảo an địa phương dậm chân nói, ngươi đừng gào thét chết mất. Nha môn sư gia hỏi ngươi lời nói đây này. Nói mau a. Lý gia tức phụ lúc này mới một lau nước mắt, ngẩng đầu nói, ta cũng không thấy rõ ràng, không biết, dù sao là cái nam đấy. Nói nhảm. Lính bảo an địa phương tức giận đến mặt đều lệch ra không là nam nhân, như thế nào cưỡng hiếp ngươi? Sư gia hỏi ngươi người nọ tướng mạo, tốt bắt. Ta cũng không thấy rõ mà. Lý gia tức phụ trắng bệch nghiêm mặt khóc ta trong đất làm cỏ, mắt tiểu, đi ra trong bụi cỏ giải xỉu, vừa cởi bỏ khố tử ngồi xuống, hắn từ phía sau thoang cái sẽ đem ta bổ nhào vào trên mặt đất rồi, sau đó mở ta, cầm cái tia sáo căn xử ta kẹp lấy hai chân gọi, hắn tiểu che miệng của ta, còn nói muốn ta muốn gọi tiểu bóp chết ta. Ta mặc kệ, dùng sức loạn quấy giày đá, về sau không biết tính sao đem hắn đổ lên tại trong bụi cỏ rồi, ta dẫn theo khố tử bỏ chạy trở về rồi. Ô ô ô, ngươi không phát hiện mặt của hắn? Không thấy rõ, chỉ lo xé đánh cho. Dù sao rất hung bộ dạng. Tư Đồ Sách biết rõ, hoảng sợ sợ hai phía dưới, người bị hại hoàn toàn chính xác rất khó tập trung tinh lực đi phân biệt nhớ kỹ đối phương tướng mạo. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên tục hai ngày, tại đào thôn liền đã xảy ra hai kiện cường gian án. Thật làm cho Tư Đồ Sách nhức đầu rồi. Đoạn Bình đối với, theo tới đầu mục bắt người thạch mánh bọn hắn nói, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người dọc theo đường tìm kiếm, tìm một cái quần áo khố tử đều ướt trưởng thành nam nhân. Hắn tiểu là tội phạm. Nhanh. Thạch mánh sững sờ, nhìn hướng Tư Đồ Sách. Quả nhiên là một câu điểm tỉnh người trong động, Tư Đồ Sách trong đầu linh quang lóe lên, gật đầu nói, bá phụ nói không sai. Nhanh đi chảo người như vậy. Vì cái gì? Nữ bộ khoái cổ nha chứng có chút phản ứng không kịp. Bởi vì bọn họ tại trong bụi cỏ phát sinh xé lăn qua lăn lại động, hiện tại sáng sớm đấy, trong bụi cỏ khẳng định đều là lộ nước, ngươi không phát hiện Lý gia tức phụ trên người đều ướt sao? Cái kia tội phạm trên người khẳng định cũng là ở mức đấy. Nói không chừng còn dính có bùn cái gì đấy. cái này sở hữu tất cả bộ khoái lập tức đều đã minh bạch. Tranh thủ thời gian gọi lính bảo an địa phương mang theo trong thôn thanh cường tráng tiểu hỏa dẫn đường, truy kích đi. Tư Đồ Sách tự đáy lòng mà đối với Đoạn Bình chắp tay nói, đa tạ bá phụ chỉ điểm, bá phụ phá án buồn sự tưởng thật được. Đoạn Bình trên mặt cũng không có gì đắc ý biểu lộ, tựa hồ chuyện này căn bản không đáng có cái gì cao hứng tựa như. Tiến lên một bước, thấp giọng nói, ta không phải tới giúp ngươi phá án đấy, ta tới tìm ngươi là vì hôm qua cho ngươi xử lý sự tình, sự kiện kia rất gấp, ta vội vã muốn kết quả, tốt đuổi trở lại kinh thành phá án. Kết quả thế nào? Tư Đồ Sách nói, còn không biết, ta ngày hôm qua tiểu chạy tới nơi này rồi, thứ đồ vật trong nhà đây này, cái kia nhanh đi về, bây giờ trở về đi cũng vô dụng. Vì cái gì? Bởi vì vật kia ít nhất phải 3 ngày thời gian mới có thể biết kết quả, hiện tại chạy trở về cũng không biết. Thật sự? Đoạn Bình chằm chằm vào cặp mắt của hắn, ta tại sao phải lừa gạt ngươi, ta cũng hy vọng sớm chút có kết quả, ta cũng biết thời gian đối với phá án và bắt giam trọng yếu tính. Đoạn Bình gật gật đầu, cái kia ngươi chừng nào thì có thể trở về? Chuyện bên này một ta trở về đi, chậm nhất không cao hơn ngày mai, chạy trở về có kết quả ta sẽ lập tức hướng bá phụ bẩm báo đấy. Tốt, ta đi trước. Đoạn Bình cất bước phải đi, lại đứng vững, nhìn liếc xinh đẹp đường đường, nhướng mày, lại đối với Tư Đồ Sách nói, Băng Nhi một lòng chỉ muốn gả cho ngươi, ta hy vọng ngươi không muốn khẩu thị tâm phi, không muốn cô phụ nàng, nếu không ta không buông tha ngươi. Bá phụ phá án quan trọng hơn. Tư Đồ Sách không đầu không đuôi những lời này, lại để cho Đoạn Bình sức sở, lập tức minh mạch, ý của hắn là chuyện của hắn không nhọc chính mình hao tâm tổn trí, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ống tay háo phất một cái, bước nhanh ra sân nhỏ đi nhà. Đường Đường chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, đúng, thực xin lỗi, sư gia, ta cho ngươi thêm phiền toái. Với ngươi không có sao. Đường Đường kinh ngạc, túi đầu xuống, lông mi thật dài rủ xuống xuống dưới, âm âm một mảnh, giống như sương sớm. Buổi trưa, Thạch Manh bọn hắn trở về rồi, áp tải đến một cái toàn thân ướt sũng nam nhân, rũ cục lấy đầu, ủ rũ đấy. Thạch Manh cao hứng bừng bừng nói, sư gia ngươi có thể chân thần rồi, chúng ta đuổi theo ra mấy dặm đường, liền trông thấy tiểu tử này rồi, hắn vừa nhìn thấy chúng ta bỏ chạy, chúng ta đuổi theo mau bắt được hắn, vừa hỏi phía dưới, tiểu tử này liền thừa nhận vừa rồi đi ngang qua địa đầu, trông thấy Lý gia tức phụ độc thân một người trong đất làm việc tay chân, tự động ý đồ xấu, ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn, đợi nàng đến trong bụi cỏ thuận tiện lúc, tiểu tiến lên muốn cường bạo nàng. Kết quả bị đánh chạy. Hắc hắc. Tư Đồ Sách gọi Lý Hưu Phúc tức phụ đối với bắt được tội phạm tiến hành hỗn hợp phân biệt, Lý gia tức phụ phân biệt ra bắt được người này, tựu là tại địa đầu trong đùi có ý đồ cường gian nàng chính là cái người kia. Cái này bản án nhanh chóng táo phá. Quy 1 chương 152, liên hoàn án. Tư Đồ Sách đã rút ra người này huyết dạng tiến hành nhóm máu giám lịch, nhưng lại a hình, cùng người chết Long Thị âm lộ trình tinh dịch nhóm máu bất đồng, nói cách khác, có thể bài trừ người này tựu là gian sát Long Thị hung thủ, mà là ngẫu nhiên trùng hợp một kiện khác cường gian án. Tư Đồ Sách bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh phản hồi thị trấn. Bọn hắn về đến huyện thành thời điểm, trời đã tối rồi. Tư Đồ Sách lập tức đến thư phòng kiểm tra kiểm nghiệm kết quả, lại để cho hắn rất là thất vọng, trên quần áo không có phát hiện bất luận cái gì vân tay. Người vân tay tại vật thể bên trên có thể không lưu lại, cùng với lưu lại thời gian dài đoạn, cùng vật thể tính chất có rất lớn quan hệ, hàng dệt vốn chính là vân tay bất lương vật dẫn, không dễ dàng lưu lại vân tay, hơn nữa thời gian cũng có thể lại để cho vân tay ở bên trong vết mồ hôi bốc hơi mà kiểm nghiệm không đi ra, cho nên, theo trên quần áo tìm không thấy vân tay là lại bình thường bất quá được rồi. Nếu như là cái khác bản án, Tư Đồ Sách đại cũng không quan tâm, thế nhưng mà đây là quan hệ đến hắn cùng Hạ Lan Băng hai người hôn sự vụ án, hắn không thể không để ý. Hiện tại, y phục này bên trên tìm không thấy vân tay, Hạ Lan Băng dượng nhất định sẽ cho là hắn không có tận tâm, chỉ sợ lại hội sẽ sinh ra rất nhiều phiền phải đến. Nghĩ vậy, Tư Đồ Sách tựu nhức đầu. Sáng ngày thứ hai, Tư Đồ Sách lại đi xem, kết quả hay tìm không đến bất luận cái gì vân tay, Tư Đồ Sách triệt để thất vọng rồi, hắn không thể tưởng được càng nhiều nữa biện pháp, đành phải kiên trì đi gặp Đoạn Bình. Đoạn Bình nghe Tư Đồ Sách nói đã cuối cùng chỗ có biện pháp, tìm không thấy vân tay về sau, một câu đều không có nói, chỉ là đem áo bào thu, lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó trở lại kinh thành đi. Đoạn Bình không nói lời nào, so nói chuyện càng làm cho lòng người hàn, lại để cho Tư Đồ Sách trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Nhìn không được thở dài một tiếng. Hạ Lan Băng nằm nghiêng chủ án đầu, nhìn hắn, vẫy tay, lại để cho hắn ngồi ở chủ án bên cạnh, thấp giọng nói, đừng để ý, ta dượng chính là như vậy, đối với ai cũng là lạnh như băng đấy, hắn ngược lại không phải cố ý đối với ngươi như vậy đấy. Hắn là cố ý đấy. Tư Đồ Sách nói. Hắn ghét hơn ta, bởi vì hắn ưa thích Liễu Nhi lưu tại nhà của ta, cho nên chỗ hắn chỗ cùng ta đối nghịch. Hạ Lan Băng nhìn hắn một cái, nói, cái kia Liễu Nhi, xương định làm như thế nào? Có thể làm sao, đến lúc đó tìm người gả cho chứ sao? Nói xong lời này, Tư Đồ Sách trong nội tâm lại giống như bị một chỉ, cái, bàn tay nhỏ bé tóm thoáng một phát tựa như đau. Hạ Lan Băng nở nụ cười, nhẹ khẽ tựa vào hắn đầu vai, nói, đợi ngươi khoa cử thi đậu trúng cử rồi, tiểu cầu hôn, được không nào? Khoa cử thi đậu. Tư Đồ Sách trong lòng cười khổ, hiện tại chính mình đối với tứ thư ngũ kinh hay, vẫn là không hiểu ra sao, như thế nào thi đậu. Nghiêng đầu hôn một chút mái tóc của nàng, nói, cha ngươi mẹ sẽ đồng ý sao? Hạ Lan Băng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi trước cầu hôn à, ta mới tốt cùng cha mẹ nói, ngươi nếu không cầu hôn, nói như thế nào pháp? Người khác còn tưởng rằng ta thật sự không gả ra được rồi, không nên lấy lại lấy tìm ngươi đây này. Tư Đồ Sách nở nụ cười, gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm nàng, cực kỳ thân mật một hồi, nói, ta nếu thi không đậu đâu này, chúng không được cử nhân đâu này. Hạ Lan Băng kinh ngạc, một lần thi không đậu tiểu khảo thi lần thứ hai, cuối cùng thi toàn quốc bên trên đấy. Đợi thi đậu thời điểm, chúng ta chỉ sợ đã già. Già rồi ta cũng đợi. Hạ Lan Băng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ai oán. Tư Đồ Sách biết rõ, đó là đối với vận mệnh bất đắc dĩ, nói không chừng cũng có một ít là đối với chính mình đấy, cảm thấy chính mình không cố gắng. Cái này cũng có trách, một cái khổ đọc 17 năm thư sinh, như vậy vững chắc trụ cột, lại xin chuyên môn tư thuộc lão sư, mà thi hương thi đậu tương đối không phải đặc biệt khó, cho nên tại suất, tỷ lệ, thường nhân xem ra, cái này chỉ có thể quy trách tại cố gắng không đủ rồi. Tư Đồ Sách đem Hạ Lan Băng kéo vào trong ngực, nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt, tỏ thái độ cố gắng. Cái này ngắn ngủn nửa năm, cho dù Bạch Thiên Hắc Dạ không ngủ được cố gắng học tập, cũng là không có biện pháp cao chúng đấy. Đừng nói thi hương rồi, chỉ sợ liền học trò nhỏ huyện thử phụ thử đều gây khó dễ đấy. Hạ Lan Băng biết rõ Tư Đồ Sách áp lực tâm lý phi thường đại, cũng không đành lòng cho hắn gia tăng áp lực, tự nhiên cười nói, hôm qua cái kia bản án, phá được thế nào? Bắt một cái, nhưng hung phạm có lẽ một người khác hoàn toàn. Tư Đồ Sách đem trải qua cho Hạ Lan Băng nói. Hạ Lan Băng trầm ngâm một lát, nói, nghe ngươi nói cái này bản án, ta ngược lại nhớ tới mặt khác vài món bản án đến, là mấy năm trước được rồi, cũng là nông phụ tại túi đầu làm việc tay chân, bị người cường bạo sau ghìm chết đấy, dùng người chết khố mang ghìm chết. Tư Đồ Sách lắp bắp kinh hãi, ta như thế nào không biết? Ngươi cái kia trong tủ chén bản án ta đều xem qua rồi, không có loại này bản án a. Cái này vụ án, ta đang khóa tại cái khắc dương nhỏ ở bên trong đấy. Không có cho ngươi xem. Vì cái gì không cho ta xem? Những này bản án là liên quan đến người ta nữ nhân danh dự đấy, tự nhiên không thể tùy tiện bày ra người, cho nên một mình thả, một mực chưa cho ngươi, cũng là muốn lấy những này bản án không dễ phá, cho ngươi trước phá những cái kia không có rách nát án mạng. Đây cũng là án mạng a. Hơn nữa còn là gian sát đại án. Loại này bản án lúc trước phá án và bắt giam, đã lại để cho khổ chủ gia rất là khó chịu nổi rồi, không có phá, hiện tại lại dày vò, phá còn dễ nói, phá không được, người ta khổ chủ hội sẽ càng khổ sở đấy, người bên ngoài cũng sẽ biết chê cười bọn hắn đấy. Tư Đồ Sách đã minh bạch, cường gian vụ án là phi thường đặc thù đấy, không chỉ có đối với người bị hại tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, cũng sẽ biết cho người bị hại gia đình mang đến rất lớn áp lực. Rất nhiều người không phải dùng ánh mắt đồng tình xem bọn hắn, mà là dùng một loại dạng ánh mắt tư phía chỉ trỏ nghị luận. Rất nhiều cũng không phải xuất phát từ đồng tình, loại này nghị luận cùng ánh mắt cho người bị hại cực kỳ người nhà cuộc sống bình thường mang đến ảnh hưởng phi thường đại. Xã hội hiện đại một ít hình trinh thám vụ án không chú ý điểm này, không chú ý cho người bị hại cực kỳ gia thuộc người nhà giữ bí mật, công khai mà tiến hành tương quan điều tra, thậm chí tìm được đơn vị trường học đi làm lấy người bị hại đồng sự hoặc là lãnh đạo mặt nói cho ý đồ đến tiến hành điều tra, cho người bị hại cực kỳ người nhà đã mang đến thật lớn áp lực tâm lý, cũng nghiêm trọng ảnh hưởng tới bọn hắn bình thường sinh hoạt. Tư Đồ Sách nói, ngươi nói còn có vài kiện cùng loại vụ án, ta hoài nghi những này vụ án là cùng một cái tội phạm làm, ta muốn xem xét những này vụ án, có thể cùng án điều tra tốt nhất, như vậy manh mối sẽ nhiều rất nhiều. Đối với phá án và bắt giam vụ án rất có trợ giúp. Hạ Lan Băng đem cái chìa khóa cho hắn, ôn nhu nói, phá án tuy trọng yếu, bài học cũng đừng làm trễ lại a. Chờ ta thương thế tốt lên rồi, tự có thể giúp ngươi rồi. Tư Đồ Sách yêu thương mà đem nàng nhẹ nhàng ôm, nói, ngươi lúc này đây thiếu chút nữa mất mạng, thương thế nặng như vậy, phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không muốn lo lắng những chuyện này, ta sẽ xử lý tốt đấy. Yên tâm, bài học cũng sẽ không biết rơi xuống. Lại người lại vớt ve an ủi một hồi, Tư Đồ Sách lúc này mới đã đi ra Hạ Lan gia trở lại nha môn. Mở ra ngăn tủ, bên trong có 10 cái hồ sơ, nếu như chỉ từ hồ sơ số lượng xem, cổ đại tính phạm tội vụ án xảy ra án suất, tỷ lệ xa xa thấp hơn hiện đại, đây cũng là phù hợp lẽ thường đấy. Không chỉ có bởi vì cổ đại có thanh lâu ký viện có thể cung cấp khát khao nam nhân phát tiết, cũng bởi vì cổ đại nam nữ chi phòng vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều nữ nhân đều là đại môn không xuất ra hai môn bước đấy, nam nhân không có cơ hội tiếp xúc đến các nàng, thêm chi cổ đại đối với trinh tiết thấy xa so hiện đại trọng, rất nhiều thụ hại phụ nữ thụ hại về sau thà rằng làm mất hàm răng hướng trong bụng ướt cũng không muốn cáo quan, trừ phi là người bên ngoài đã biết vạch trần không có biện pháp. Tư Đồ Sách lấy ra hồ sơ, từng kiện nhìn kỹ, những này hồ sơ đều phi thường đơn giản, đại đa số chỉ có người bị hại trần thuật, cái khác chứng cơ không có, một ít án kế mặc dù có đối với tội phạm tướng mạo miêu tả, thậm chí có bức họa, nhưng là Trung Quốc người cổ đại vật họa vẽ giống như bài nhở thường chỉ có đường cong, rất thật độ cùng phát họa kém rất nhiều, cho nên rất nhiều tình huống hạ cùng chân nhân phân biệt cách, tuy nhiên vẽ lên bức họa cũng không thể truy bắt đến tội phạm. Những này vụ án trong có vài kiện bản án đúng như là Hạ Lan Băng nói, là ở đồng ruộng địa đầu làm việc tay chân nông phụ bị người cường bạo đấy, sau đó dùng người bị hại khố đai lưng lập chết rồi, chỉ có một kiện bản án người bị hại họ Thường tại đồng ruộng làm việc tay chân bị cái này dâm tặc cường bạo gian sát, nhưng bởi vì hung phạm không có chú ý đem cái chết người cổ áo bọc tại dây thừng bên trong, đợi hung phạm đi về sau, người bị hại tỉnh lại dãy rủa, đem cổ áo dãy rủa đi ra, dây thừng nới lỏng, lúc này mới trộm được một đầu tính mệnh. Cái này vài món bản án tiện tay ở bên trong cái này bản án rất giống nhau. Tư Đồ Sách đem cái này vài món bản án đem ra, nguyên một đám chăm chú nghiên cứu. Cái kia một kiện trộm được tính mệnh vụ án người bị hại miêu tả tội phạm tướng mạo, nhưng là không có bức họa. Tư Đồ Sách vội vàng xem xét cái này vụ án bị hại địa điểm, tại Thủy Vịnh thôn, khoảng cách Tạ Đảo thôn không xa. Tư Đồ Sách trong nội tâm khẽ động, lập tức lại tìm đọc mặt khác vài món phát sinh ở đồng ruộng địa đầu vụ án, tìm ra phạm tội địa điểm, cũng đều tại Tạ Đảo thôn phụ cận. Tư Đồ Sách lập tức chạy trở về ra, lấy ra này một bộ vẽ địa đồ, cái này bức bản đồ là bản đồ địa hình phi thường chính xác, nhưng là thành trấn cũng chỉ có huyện cấp đã ngoài đấy. Bất quá, ra qua tình báo sưu tập công tác làm được rất nhỏ, đã đem trên bản đồ sở hữu tất cả thôn xóm chỗ vị trí còn có đạo lộ đã tiến hành bổ sung đánh dấu. Cho nên, cái này bức bản đồ nhưng thật ra là hiện đại bản đồ địa hình tăng thêm Minh Triều thôn trấn con đường giao thông đồ, cả hai kết hợp đấy. Tư Đồ Sách rất dễ dàng đã tìm được Tạ Đảo thôn, sau đó lại lần lượt đã tìm được cái kia vài món giống nhau vụ án phạm tội địa điểm. Toàn bộ sau khi tìm được, Tư Đồ Sách mắt sáng rực lên. Những địa phương này hiện ra một cái loại hình tròn. Tròn điểm giữa là hai cái liền nhau thôn, một thứ tên là Bách Đài thôn, một thứ tên là Triệu Gia thôn. Có câu nói gọi con thỏ không ăn cỏ gần hang, một mặt là cùng thôn thiệt nhiều đều có thân thuộc quan hệ, người quen bất tiện ra tay, một phương diện khác chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa bị người nhận ra, cho nên tính phạm tội vụ án bình thường sẽ không tại bản thôn hoặc là quen thuộc hàng xóm thôn áp dụng, nhưng là bởi vì cổ đại nông thôn giao thông cơ bản dựa vào đi mà tội phạm ở bên ngoài giống nhờ bãi nhờ thường cũng sẽ không biết vượt qua một ngày, từ nơi này hai cái thôn đến những này vụ án phát sinh địa điểm khoảng cách qua lại cũng đều không có vượt qua một ngày, cho nên hiểm nghi người rất có thể ở này hai cái trong thôn. Tiếc nuối chính là cái này miêu tả hung phạm tướng mạo lại không có bức họa, Tư Đồ Sách rất là kỳ quái, liền tìm tới nha môn đủ họa sĩ. Tư Đồ Sách lại để cho hắn nhìn cái kia kiện miêu tả tội phạm tướng mạo bản án, hỏi cái này bản án tại sao không có bức họa. Tề họa sĩ cười khổ nói, người này thần trí có chút không rõ ràng lắm, nói chuyện bừa bãi đấy, một hồi nói hung phạm lớn lên như cao mã đại cùng một đầu hắc hùng tựa như, một hồi còn nói mặt hắc cùng quan đế miếu chu thương tựa như, một hồi rồi lại nói là cái mặt trắng cùng hát hí khúc ở bên trong gian hùng đồng dạng, tiểu nhân thật sự không có biện pháp họa vẽ. Quy một chương 153, thủy đàm biên. Dục tính phạm tội vụ án người bị hại tinh thần đã bị thật lớn tàn phá, một ít người sẽ xuất hiện tạm thời tính tinh thần thất thường, đương nhiên có cũng bởi vậy rơi xuống vĩnh cửu tính bệnh tâm thần, thậm chí tự sát thân vong đấy. Tại người bị hại tinh thần cao độ khủng bố phía dưới, quan sát sự vật năng lực sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thường thường có nói ngoa tình huống xuất hiện. Án trong vị này người bị hại là vì hung phạm lật cái cổ lúc không lưu ý đem một bộ phận cổ áo bộ đồ đi vào, đi rồi người bị hại kéo cổ áo dây thường bộ đồ nới lỏng, lúc này mới trộm được một đầu tính mệnh, nhưng là trước đây đã từng bị lật một hồi, tạo thành não bộ thiếu dưỡng, bởi vậy ảnh hưởng trí nhớ. Tư Đồ Sách trầm ngâm một lát, nói: "Đi, chúng ta lại đi tìm nàng hỏi một lần, nhìn xem lúc cách đã lâu như vậy, nàng có thể không nhớ lại cái kia tội phạm tướng mạo đến." Tư Đồ Sách không muốn giống trống khua trên đi điều tra, bởi vì người bị hại đã rõ ràng xuất hiện tinh thần chứng ngại, nếu như lại đã bị kích thích, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nhớ lại, cho nên hắn quyết định cải trang về sau tiến về trước. Hắn đi tới trước nha, chỉ gọi Ân Nha Đãn, hỏi thăm người bị hại, nữ dễ dàng hơn một ít, cũng có thể tiêu trừ người bị hại quẫn bách tâm tình. Đường Đường nghe xong Tư Đồ Sách muốn dẫn Ân Nha Đãn đi thăm dò án, lại không gọi nàng, xua mặt ngăn cản Tư Đồ Sách: "Sư gia, ta cũng muốn đi, cũng không phải bắt người đánh nhau, đi nhiều như vậy làm cái gì? Nhiều ta một cái lại không nhiều lắm rất nhiều, để cho ta đi mà." Đường Đường khái xảo luôn. Tư Đồ Sách có chút chột dạ: "Ta phải đi hỏi thăm một cái nữ người bị hại, bị người cường bạo đấy, nhiều người chỉ sợ người bị hại không dám nói." Đường Đường tranh thủ thời gian nói: "Ta tới hỏi à, cái này bản án hỏi thăm cái kia bị cường bạo người bị hại là được ta, từng cái đúng không?" Nha Đãn. Ân Nha Đãn ngu ngơ cười cười, gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Đường Đường tướng mạo tuấn tú, nói chuyện lại ngọt, tương đối dễ dàng lại để cho người bị hại tâm tình bình tĩnh trở lại, mà Ân Nha Đãn bởi vì khổ luyện võ công nguyên nhân, lớn lên vẻ mặt giữ tợn trường so sánh với hung, lại để cho người có chút sợ hãi, vốn Tư Đồ Sách mình cũng biết rõ, hỏi thăm người bị hại, Đường Đường so Ân Nha Đãn thích hợp hơn, chỉ là kinh nghiệm lần trước chuyện này về sau, hắn có chút kinh hãi lạnh mình đấy, sau khi trở về, tuy nhiên Hạ Lan Băng không nói gì thêm nhưng nàng cảm giác, cảm thấy thẹn trong lòng tựa như, cho nên lần này chọn người, liền chọn lấy Ân Nha Đãn, không có dám chọn Đường Đường. Bây giờ nghe Đường Đường nói như vậy, Tư Đồ Sách có chút do dự, nếu như là bởi vì chính mình nguyên nhân không có mang Đường Đường đi điều tra vụ án cho nên ảnh hưởng tới hỏi thăm hiệu quả, không chiếm được chân thực hung phạm tướng mạo, đây chính là chính mình làm trễ nãi vụ án phá án và bắt giam rồi. Nhìn thấy hắn bởi vì, Đường Đường biết có môn, hạ thấp thanh âm, nói: "Sư gia ngươi yên tâm, ta sẽ nghe ngươi phân phó đấy, tuyệt không sằng bậy." Nghe nàng thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, Tư Đồ Sách đã minh bạch Đường Đường chỉ chính là cái gì Đường Đường. Như vậy nửa đào minh mà nhắc nhở hắn, ngược lại làm cho hắn không tốt tự tuyệt, nếu không quả nhiên là chính mình sợ cái gì tựa như. Tư Đồ Sách đành phải gật gật đầu: "Được rồi, ngươi cũng cùng đi." "Thật tốt quá. Phải thay đổi trang sao?" "Đương nhiên, đổi biến trang là được rồi, không muốn dẫn đao chúng ta lúc này đây chỉ là điều tra." "Được à, kỳ thật chỉ cần có nha đã tại, cho dù không cần đao, trảo tội phạm cũng là dễ như trở bàn tay đấy." "Cái kia phải xem hỏi thăm kết quả." Tư Đồ Sách nghĩ thầm chỉ mong cái kia người bị hại có thể nhớ lại hung phạm tướng mạo đến. Bọn bộ khoái tại nha môn phòng trực ở bên trong đều gửi có y phục của mình cho nên Đường Đường cùng Ân Nha đã lúc này thay đổi quần áo, đi theo Tư Đồ Sách đi ra. Tề họa sĩ cũng đã chuẩn bị xong mã xa phu chuẩn bị xe ngựa, tiến về trước người bị hại thôn. Con đường là không thông xe ngựa bất quá có thể ngồi xe đi một đoạn đường, sau đó đi bộ lên núi. Bốn người bọn họ ngồi xe ra khỏi thành, đã thành một đoạn đường, sau đó bỏ xe đi bộ. Lúc này đây, Đường Đường đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên xuyên đeo tương đối dày, thế nhưng mà lúc này đây nàng tính sai, bởi vì bọn họ đi cái thôn này, tại trên một ngọn núi cao, được bỏ lên trên cao cao ngọn núi. Cho nên Đường Đường vừa mới bắt đầu đi trì hoãn lộ coi như cũng được, thế nhưng mà một leo núi tiểu thẳm rồi, tăng thêm hôm nay đúng lúc là cái ngày nắng. Mặt trời không mảnh vải che thân mà chiếu xạ lấy đại địa, đem cái đường đường nóng đến trên đường đi cởi quần áo, đã đến đỉnh núi thời điểm, đã thoát được chỉ còn một kiện quần áo trong rồi. Hay, vẫn, là mồ hôi đầm địa đấy. Tư Đồ Sách không rất dễ dàng xuất mồ hôi, chỉ cảm thấy trong bụng cùng bếp lò tựa như lò nướng, đây là đổ mồ hôi không có ra đi ra, buồn bực ở bên trong, càng căm tức. Vì không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hắn thay đổi một thân thân đối và tao áo ngắn, hắn một tay che lấy mặt trời, một tay bắt lấy cởi bỏ và tao kích động lấy phong. Nhìn Đường Đường nhiệt nóng thành như vậy, không khỏi cười nói, cái này thú vị a. Cho ngươi đừng tới ngươi không nên đến. Đường Đường bên ngoài chỉ mặc một kiện quần áo trong lúc này y rất thiết thân, đem nàng cái kia thân lồi lõm hấp dẫn tiểu thân lộ ra hết sức dụ người, Tư Đồ Sách chỉ, cái, nhìn liếc, liền vội vàng đem ánh mắt điều đi, bởi vì đan điền hạ lại ẩn ẩn nóng lên, phát hiện rồi. Đường Đường ngửa đầu thở gấp nói, ta làm sao biết hôm nay nóng như vậy, ông trời, hiện tại cũng đã bắt đầu mùa đông rồi, như thế nào còn nóng như vậy. Ân Nha đã cười nói,
ta như thế nào không có cảm thấy nhiệt nóng? Trái lại, ta còn cảm thấy lạnh đây này. Đường Đường làm bộ muốn đá nàng, ngươi cái chết nha đản. Võ công của ngươi cao cường, tự nhiên không sợ nhiệt nóng, đem ngươi ném tới trong lò lửa ngươi cũng còn ngại lạnh à? Ân Nha đãng cười tránh đi chân của nàng, chỉ vào Tề Họa Sĩ nói, vậy làm sao người ta cũng không đổ mồ hôi đâu này? Sư gia cũng không thế nào nhiệt nóng, chỉ một mình ngươi nóng đến cùng trong nước kiếm đi ra tựa như. Đường Đường một bên quạt phòng, vừa nói, ta cũng kỳ quái, có phải hay không lão thiên gia chuyên môn nhằm vào ta một cái đến hay sao? Khát quá a, nha đản, còn có nước không vậy? Không có, tiêu một bình, trên đường đi đều bị ngươi uống cạn sạch, ai biết ngươi như thế nào cùng cái chậu nước tựa như có thể uống. Ta không có uống nhiều như vậy a, làm sao lại không có, từng cái ở đâu có nước. Ta đi đánh một bình đã đến. Mấy người hết nhìn đông tới nhìn tây tìm nước suối, trong lúc nhất thời ở đâu tìm được, Tư Đồ Sách nói, chúng ta đi trước à, vừa đi vừa tìm. Lại đi lên phía trước một đoạn đường, Đường Đường nói, ôi, lại tìm không thấy nước, ta chỉ sợ muốn chết khát rồi. Ân Nha đang chỉ vào một đồi ruộng nước nói, ừ, nơi này có điện nước, nằm sấp lấy uống quá. Ngươi dám mắng ta là châu nước. Ngươi cái này chết tiệt nha đản, ngươi mới được là cái châu nước lớn. Tư Đồ Sách nói, đã ngươi khát thành như vậy, vậy chúng ta còn đủ trước tìm nước à, cái này ruộng nước nước không thể nào là dựa vào thiên ăn cơm, hẳn là có lai lịch đấy, chúng ta xuôi theo xem ra nước tìm đi, nói không chừng có thể tìm được nước suối. Chủ ý này tốt. Đường Đường vỗ tay cười nói. Vì vậy, bốn người liền tới đến ruộng nước bên cạnh tìm kiếm nguồn nước, rất nhanh liền đã tìm được, nhưng lại một đạo nhân công khe nước, bọn hắn dọc theo cái kia nước tiểu rãnh mương hướng bên trên đi, đi ăn xong bữa cơm, liền cảm thấy khí lạnh tập kích người, đi vào phụ cận, mới phát hiện cây xanh thấp thoáng phía dưới, có một vịnh hồ nước, bích ba nhộn nhạo, sâu được có chút người phải sợ hãi. Cái kia một cái đầm nước đối diện, là một cái vách núi, hơn 10 trượng cao, cái kia nước không có lai lịch, hẳn là theo dưới vách mặt xuất hiện nước ngầm. Đường Đường hoan hô tung tăng như chim sẻ, chạy đến bên hồ, quỳ gối một tảng đá lên, vểnh lên bờ mông, đem đầu tiến đến trên mặt hồ, từ ngực uống cho vẹn. Tư Đồ Sách nhìn nàng như vậy, không khỏi nở nụ cười. Ân Nha đã dùng nước hũ đánh cho nước, đưa cho Tư Đồ Sách uống, lại cho sư gia uống, lúc này mới chính mình uống. Đường Đường quỳ gối thủy đàm bên cạnh, càng không ngừng múc nước rửa mặt, nói, thật mát nhanh a. Tư Đồ Sách nói, coi chừng cảm lạnh. Sẽ không đâu, nước lạnh mát vừa vặn, thật muốn cởi quần áo hạ đi tắm. Ân Nha đã cười nói, vậy ngươi giặt rửa a. Chúng ta tới trước trên đường đi chờ đợi ngươi. Ân Nha đã chỉ vào bên vách núi một đầu hướng lên đường nhỏ, đột nhiên, nụ cười của nàng cứng lại rồi, chằm chằm vào trên bờ núi một cái chấm đen nhỏ, đó là một người, một cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân, đang đứng tại vách đá, yên lặng nhìn qua của bọn hắn. Ân Nha đã lớn tiếng kêu lên, "Này, ngươi ở đâu làm cái gì? Coi chừng té xuống, mau lui lại sau." Nàng kia hay, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất đã biến thành một tòa hòn vọng phu. Tư Đồ Sách bọn hắn cũng phát hiện không đúng, Tư Đồ Sách nói, "Người này không phải là điên rồi à? Đứng ở trong đó làm cái gì?" Đường Đường gặp nàng kia mũi chân ngay tại bên bờ vực, gió núi thổi chúng nàng lung la lung lay đấy, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, thét to, "Nhanh lui về. Coi chừng a." Liền tại lúc này, bên vách núi lại xuất hiện hai bóng người, là hai cái lao nhân, run rẩy mà đứng ở nơi đó, nói ra, "Con gái à, nhanh về nhà à, đừng tại đây rồi." Nàng kia thân thể run lên bần bật, lúc này mới chậm rãi quay người nhìn hai cái lao nhân, liền tại lúc này, trong núi đột nhiên thoát ra một cổ gió lớn, thổi chúng nàng kia nhoáng một cái, lập tức đã mất đi cân đối, dưới chân vừa trợn, hét lên một tiếng, hướng phía vách núi hạ té xuống. Nàng đến rơi xuống địa phương là thủy đàm bên cạnh loạn thạch đền, tuyệt đối sẽ ngã cái hốc vỡ toang mà chết. Đường Đường thét lên, cái kia té xuống nữ tử cũng dài âm thanh thét lên, liền tại nàng sắp ngã xuống trên mặt đất trong nháy mắt, một đạo mập mạp thân ảnh bay vút trên xuống, như là một chỉ cái nhảy lên bảo tử, há miệng không trung tiếp vận, kéo lên một đạo đường vòng cung, tính cả con ngồi cùng một chỗ đã rơi vào đầm trong nước. Bịch, nước hoa văng khắp nơi. Nha đản, Đường Đường kêu sợ hãi, nào tới tiếp được rơi nhai nữ tử đấy, đúng là nữ bộ khoái ân nha đản. Đường Đường chạy đến thủy đàm bên cạnh, trông thấy thủy đàm bốc lên mấy cái phao, ngâm cũng không thấy hai người bốc lên đi lên, sẽ lo lắng, một cái tung cẳng, một đầu chắt vào trong nước. Tư Đồ Sách cùng Tề Họa Sĩ ngồi ở bên con đường nhỏ trên tảng đá, ly thủy đầm có chút xa, thấy thế tranh thủ thời gian một bên thoát y bảo dậy một bên hướng bờ đàm chạy, cũng muốn xuống nước cứu người. Hán Châu chạy đến bờ đàm, phần phật một tiếng, theo thủy đàm ngọn nguồn toát ra ba người đầu, nhưng lại Ân Nha đã cùng Đường Đường nâng cái kia rơi nhai nữ tử hướng bờ đàm du đi qua. Thấy các nàng tư thế, Tư Đồ Sách đã biết rõ, Ân Nha đã cùng Đường Đường thủy tính cũng còn đi, còn nữ kia tử đã ngất đi, không có lung tung giấy rủa, cho nên vẫn còn tương đối tốt cứu hộ. Bọn họ đi vào bờ đàm, Tư Đồ Sách đã đem giày đều thoát khỏi, tranh thủ thời gian nước chảy xuống dưới, giúp đỡ đem nàng kia vị lên bờ, để ở bên cạnh bờ thạch trên gành bãi. Đường Đường cùng Ân Nha đã toàn thân nước xuống đấy, thở hổn hển vô lực mà ngã ngồi tại thạch trên gành bãi. Tư Đồ Sách bệ bội ngồi xổm người xuống, thò tay một mở nàng kia bên gáy động mạch, phát hiện còn đang nhảy nhót, nói rõ người không có chết, lúc này mới yên tâm, lại kiểm tra rồi tứ chi của nàng, đều không có phát hiện gãy xương cực kỳ hắn rõ ràng ngoại thương, lại hỏi Ân Nha đãn, ngươi không sao chớ? Ân Nha đãn sống đống nhúc nhích tay chân, không có việc gì. Liên tại lúc này, trên vách núi hai cái lao nhân, theo bên vách núi trên đường nhỏ lảo đảo chạy xuống dưới, trong miệng đều, con gái à, con của ta à. Hai cái lao người tới vách đá, xông lại, lao phụ thoáng cái ôm lấy nàng kia, một bên khóc một bên cao thấp luận mở, kiểm tra nữ tử là có bị thương hay không. Cái kia lao hán tắc thì càng không ngừng thở dài nói, đa tạ. Đa tạ mấy vị cứu được tiểu nữ tính mệnh. Đa tạ rồi. Quy một chương 154, đúng dịp. Tư Đồ Sách chỉ Ân Nha đãn, nhờ có nàng, võ công cao cường, lại quyết định thật nhanh, bằng không, hắc hắc. Ân Nha đãn không có ý tứ ngu ngơ mà nở nụ cười. Lúc này, một hồi gió núi thổi qua, Đường Đường hắt xì đánh cho một cái rất kêu lên hắt xì,
đón lấy lại là hợp với mấy mẻ mũi. Tư Đồ Sách nói, cảm lạnh đi à nha. Tranh thủ thời gian tìm địa phương đem quần áo ướt sũng cởi ra, đem của ta áo bảo mặc vào đi. Đường Đường ôm hai vai, vốn muốn cự tuyệt, rồi lại nhẹ gật đầu, khuôn mặt lại đỏ lên, chạy tới nhặt lên Tư Đồ Sách vừa rồi ném đi thạch trên gành bãi áo bảo, nhìn chung quanh một chút, liền chạy vào xa xa trong rừng cây. Tế họa sĩ cũng nói, nha đãn, ta đem giáp bảo đổi cho ngươi, ngươi cũng ướt đẫm. Ân nha đãn lắc đầu, không cần, ta không sợ lạnh. Lão hán cùng lão phụ phát giác nữ nhi vẫn còn thở, chỉ là không có thức tỉnh, cũng tạm thời thả tâm. Nghe xong lời này, lão phụ tranh thủ thời gian cởi trên người váy ngắn, nói, cô đường, cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi, ngươi mặc ta vào cái này vậy à, cụ nát hơi có chút, đợi lát nữa theo chúng ta trở về, ta lấy thêm quần áo cho ngươi mặc. Ân nha đãn một bên ôm theo trên người áo bảo bên trên nước, vừa nói, lão nhân gia không cần, ta thật sự không sợ lạnh, yên tâm đi. Tư Đồ Sách biết rõ võ công của nàng cao cường, có lẽ tiểu thật sự không sợ lạnh, nhân tiện nói, lão nhân gia, nàng nói không cần cũng không cần rồi, nếu không ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi khuê nữ thay cho quần áo ướt sũng à. Lão phụ liên tục gật đầu, thế nhưng mà nữ nhi nhưng vẫn không có thức tỉnh, nàng càng lo lắng chính là cái này, vội vàng gọi lấy nữ nhi, lại véo của nàng nhân trung. Lúc này, cái kia nữ tử rốt cục tỉnh quay tới, liên tiếp ho khan, mở mắt, nhìn hai bên một chút, ánh mắt đã rơi vào lão phụ trên mặt, yếu ớt kêu một tiếng, mẹ. Lão phụ kinh hỉ, hài tử cha. Nàng nhận thức rồi. Nàng gọi mẹ rồi. Cái kia lão hán mừng rỡ tay đều thẳng run rẩy, đã nghe được, đã nghe được. Nữ nhi, cha ở chỗ này đây. Nữ tử chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy lão hán, cũng thấp giọng kêu lên, cha, ta đây là ở nơi nào? Hai à, ngươi phát bệnh rồi, chạy đến vách đá, trượt chân rơi xuống, nhờ có vị cô nương này bọn hắn cứu được ngươi nha. Nữ tử nhìn về phía Ân Nha Đãn, chát 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 cười cười, nói, đa tạ đại tỷ ân cứu mạng. Không cần. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ân Nha Đãn hỏi. Lạnh quá. Nữ tử ôm hai vai. Lão hán bệ bội cởi giáp bảo, bao lấy nữ nhi ướt xuống thân thể, đối với lão phụ nói, tranh thủ thời gian đấy, đem hải tử viện đi về nhà a. Lão phụ bệ bội đã đáp ứng, đứng dậy dắt dìu lấy nữ nhi, lại không ngớt lời cảm tạ, hướng trên đường nhỏ đi. Lão hán cũng liền liền thở dài. Tư Đồ Sách nói, xem ra lệnh ái cái này trước khi tinh thần không quá bình thường à, có phải hay không bị cái gì kích thích? Lão hán thở dài, nói, đúng vậy à, ta cái này số khổ hải tử, đều là cái kia phanh thây xé xác dâm tặc cho làm hại, bắt được hắn, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tư Đồ Sách trong nội tâm khẽ động, vội hỏi, lão nhân già, lệnh ái bị dâm tặc cường bạo qua, mới trở nên như vậy hay sao? Lão hán có chút xấu hổ mà nhìn Tư Đồ Sách liếc, nói quanh có nói lời nói. Tư Đồ Sách nhìn Ân Nha đã liếc, Ân Nha đã hiểu ý, mở ra bộ khoái thẻ bài, nói, lão nhân già, chúng ta là nha môn đến đấy. Chuyên môn đến hoạt động tra dâm tặc gian sát nữ tử một tháng đấy. Chúng ta muốn đi Thủy Vịnh thôn tìm Thường Thị, nàng bị dâm tặc gian sát, may mắn đào thoát tính mệnh. Không biết lao trượng phải chăng nhận thức. Lão hán cẩn thận nhìn liếc cái kia thẻ bài, lại nhìn Ân Nha đã liếc, nói, lần trước giống như không phải ngươi tới đấy. Lão bá, lần trước là ta đến đấy. Tư Đồ Sách sau lưng truyền đến Đường Đường thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Đường đã thay đổi hắn áo bào, tay áo dài ra một mảng lớn, cùng hát hí khúc đồng dạng rũ cục lấy. Trường bào nông rộng suy sụp đấy, cùng đậy một lung màn tựa như, nhìn xem buồn cười. Đường Đường tiến lên phía trước nói, lão bá còn nhận thức ta sao? Lần trước đến hỏi thăm vị này đại tỷ, là ta đến đấy. Nghe bọn hắn phía dưới nói chuyện, lão phụ vị nữ nhi lại vòng trở lại, vừa rồi chỉ lo nữ nhi rồi, chẳng quan tâm xem, mà Đường Đường lại đi trong rừng cây thay quần áo, hiện tại phản hồi đến xem rồi, nhận ra Đường Đường, nói, đúng, đúng vị cô nương này đến đấy, là nha môn người. Đường Đường đối, với, cái kia nữ tử nói, đại tỷ, còn nhận thức ta sao? Lần trước ta đã tới nhà của ngươi đấy. Đã hơn một năm trước khi rồi. Cái kia nữ tử mở mịt mà nhìn nàng, ấy náy mà lắc đầu. Lão phụ bệ bội cùng cười nói, quan gia, nhà của ta khuê nữ từ lúc bị cái kia dâm tặc cho trà đạp về sau, vẫn điên điên khùng khùng đấy, không nhận người, cho nên lần trước ngươi tới, nàng chỉ sợ không nhớ được. Mẹ! Nữ tử yếu ớt thanh âm nói, ta như thế nào cái gì đều nhớ không được. Ta cái này đã hơn một năm, đều làm sao vậy? Không có gì, hai tử, ngươi bây giờ hảo hảo là tốt rồi, mẹ tiểu đã hài lòng. Nói xong, lão phụ lao lệ quần quận mà xuống. Nữ tử bệ bộn thay lão phụ lao nước mắt. Tư Đồ Sách đã minh bạch, cái này nữ tử hẳn là nhận lấy mãnh liệt tinh thần kích thích, cho nên nổi điên rồi, mà vừa rồi theo trên vách núi té xuống, kinh hai phía dưới, lại rơi vào lạnh như băng trong đầm nước như vậy một kích linh, vậy ngược lại tốt rồi, chỉ là không biết có thể không nhớ tới cái kia dâm tặc tướng mạo đến, tranh thủ thời gian nói, cô nương, chúng ta là nha môn đấy, chúng ta muốn bắt cái kia dâm tặc báo thù cho ngươi, ngươi có thể nhớ tới cái kia dâm tặc như thế nào người? Tướng mạo sao? Vừa nhắc tới chuyện này, cô nương toàn thân tốc tốc phát run, co lại thành một đoàn, càng không ngừng lắc đầu, miệng mở rộng, cùng bãi sông bên trên cá chép tựa như, cho đã mắt hoảng sợ. Đường Đường vội vàng tới, nói, sư gia, để ta đánh đi. Đại tỷ, chúng ta đến trong rừng cây, ta giúp ngươi thay quần áo, ngươi cái này một thân ướt xuống đấy, hội sẽ cảm lạnh đấy. Dứt lời nhìn lão phụ, cái kia lão phụ hiểu ý, cũng bệ bội khuyên bảo nữ nhi, lão hắn cũng đem mình cái kia nữ tử cực kỳ nhìn Đường Đường liếc, hoảng sợ hình dạng lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, gật gật đầu. Tại Đường Đường nâng xuống, chậm rãi đi khu rừng nhỏ. Một lát sau, Đường Đường theo trong rừng cây đi ra, gọi Tề họa sĩ đi qua bức họa. Tư Đồ Sách mừng rỡ trong lòng, điều này nói rõ Đường Đường đã lại để cho cái kia nữ tử bình tĩnh trở lại, cũng bắt đầu nhớ lại dâm tặc tướng mạo rồi. Mấy người tại bờ đàm ngồi xuống, Tư Đồ Sách hỏi cái kia nữ tử cái này đã hơn một năm cảnh ngộ, thế mới biết, cái này Thủy Vịnh thôn ngay tại cách đó không xa, cái này Thường Thị thụ hại về sau, tinh thần điên cuồng, cảm giác, cảm thấy thân thể tạng bẩn, muốn tắm rửa, thường xuyên chạy đến nước đường bên cạnh đến ăn mặc quần áo nhảy vào trong nước ao, ngâm, lấy
hôm nay lại chạy tới rồi, cha mẹ theo tới, không nghĩ tới nàng trông thấy phía dưới có người, tựu lên núi ngay, kết quả trượt chân ngã xuống. Ân Nha đã cắn răng nói, cái này dâm tặc thật đúng tội đáng chết vạn lần. Bắt được nhất định không cho hắn chết tử tế. Tư Đồ Sách quay đầu lại nhìn nhìn khu rừng nhỏ, chỉ mong có thể vẽ ra cái kia dâm tặc chuẩn xác tướng mạo đến. Lại một lát sau, Tề họa sĩ ra khu rừng nhỏ, cầm trong tay lấy một bức họa, sau lưng, Đường Đường dắt dịu lấy cái kia nữ tử cũng đi theo đi ra. Tề họa sĩ bước nhanh đi vào Tư Đồ Sách trước mặt, đem bức họa đưa cho Tư Đồ Sách, hưng phấn mà nói ra, sư gia, họa, vẽ, tốt rồi, lúc này đây nàng nói rất chuẩn, cho nên chắc có lẽ không sai đấy. Tư Đồ Sách cầm qua bức họa nhìn lên, là cái vẻ mặt hoành thị trắng hán, mắt tăm rác, ánh mắt hung ác, một đôi chỉ lên trời mũi. Đặc thù rất rõ ràng. Tư Đồ Sách lại hỉ, nhìn nhìn tiên sắc, đã ngã về tây rồi, đem Tề họa sĩ gọi qua một bên, thấp giọng nói, ngươi khổ cực, ngươi về trước đi, thông chi thạch mãnh bọn hắn lập tức đuổi tới Bách Đài thôn cùng Triệu gia thôn, tội phạm rất có thể tại đây hai cái thôn, để cho bọn họ tới chuẩn bị bắt. Tề họa sĩ vội hỏi, sư gia các ngươi lâu này? Chúng ta đi trước thẩm tra, nếu như tìm được tội phạm, hội sẽ trước giám thị, tại thôn bên ngoài chờ bọn hắn đã đến đã bắt. Tốt. Tề họa sĩ đã đáp ứng, vội vàng đi nha. Đường Đường khỏa nhanh quần áo, nhưng vẫn là liên tiếp lại đánh cho nhiều cái hắt xì, ngẩng đầu nhìn thiên, lão thiên gia tựa hồ chuyên môn cùng nàng đối nghịch, không biết lúc nào thổi qua đến rất nhiều đám mây, rất dày thực đấy, đem thiên toàn bộ che ở, một tia dương quang đều không có. Trong núi vốn tiểu so nội thành lạnh, Đường Đường tuy nhiên trên người hất lên Tư Đồ Sách áo bào, thế nhưng mà hạ thân như trước xuyên đeo chính là chính cô ta ở mức khố tử, bởi vì Tư Đồ Sách mình cũng chỉ mặc một đầu khố tử. Tước súng bị núi gió thổi qua, cùng giống trong nước giống nhờ bại nhờ thường. Tư Đồ Sách thấy nàng vậy cũng thương dạng, nói, vàng không, ngươi cùng nha đán hai người các ngươi cùng Tề họa sĩ đi về trước đi, ta một người đi là được rồi. Đường Đường vội hỏi, không, ta không sao, không cần lo lắng. Ân Nha đã nói, đợi chúng ta đã đến địa đầu, thang một lò lửa sấy nướng thì tốt rồi. Tư Đồ Sách nói, quá phiền toái, gặp được người ta, cho hai người các ngươi mua lưỡng một bộ y khố xuyên đeo. Cái kia lão hán bận đến, mấy vị cứu được tiểu nữ tính mệnh, còn không có cảm tạ đâu rồi, xin mời đến Hàn Sa a, ta khuê nữ cùng hài tử mẹ nàng đều có chút cựu quần áo, có thể cho hai vị cô nương đổi đấy. Như vậy đã tạ. Ba người đi theo lão hán một nhà lên núi ngay, dọc theo đường nhỏ đi đại khái hai ngọn trà công phu, đã nhìn thấy một cái tiểu sân thôn, tiến vào thôn, đi vào một gian cũ nát nhà gỗ trước, vào phòng, lão hán vội vàng đốt lửa, cái kia nữ tử mang theo Ân Nha đã cùng Đường Đường vào nhà thay quần áo. Một lát, ba người đi ra, Ân Nha đã cùng Đường Đường đã thay đổi một thân sạch sẽ nhà nông nữ tử váy ngắn, nghiễm nhiên trở thành hai cái cô gái nông thôn. Đường Đường đi vào Tư Đồ Sách trước mặt, mở ra hai tay, vòng vo cái vòng, nhìn hắn nói, như thế nào? Tuy là vải thô nông y liễu, nhưng như cũ dấu không lấn át được nàng dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể mềm mại, một đầu mái tóc rớt xuống rối tung trên vai, khuôn mặt đỏ bừng đấy, Tư Đồ Sách tự đáy lòng khen, thật đẹp. Cao cường như vậy xinh đẹp nhà nông cô nương, nếu đi ra ngoài trong thôn chạy một vòng, không biết có bao nhiêu người già chàng trai buổi tối hội sẽ ngủ không được đây này. Hắc hắc. Đường Đường hờn dỗi mà trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên cái mũi chủ, miệng mở rộng, khẽ cong eo, hắc xỉ, đánh cho một cái rất kêu lên hắc xỉ. Lão hán vội hỏi, vị cô nương này cảm lạnh rồi, lão hán đã đốt lửa rồi, lập tức cho ba vị luộc, chịu đựng, canh gừng, đi đi hẳn. Tư Đồ Sách trong tay hiện tại đã có tội phạm bức họa, sốt ruột lấy tìm được cái này dâm tặc, nếu như làm trễ mãi, nói không chừng lại có phụ người tại đây đem làm khẩu bị tai họa, nhân tiện nói, không được, chúng ta còn có công vụ đây này. Đúng rồi, xin hỏi lão nhân gia, Bách Đài thôn cùng Triệu gia thôn như thế nào đi? Lão hán nói phương vị cùng đường nhỏ. Lại khích lệ các nàng lưu lại uống canh gừng, ăn cơm lại đi, Tư Đồ Sách lời nói dịu dàng xin miễn rồi, thanh toán một ít tỏi bạc quần áo tiền, lão hán một nhà kiên quyết không muốn, nói ân cứu mạng còn không có báo đâu rồi, làm sao có thể thụ ân nhân tiền, Tư Đồ Sách lúc này mới thôi, mang theo Đường Đường cùng Ân Nha đán ra môn. Quy một chương 155, lòi đôi. Đường Đường cùng Tư Đồ Sách sóng vai đi tới, thấp giọng nói, tội phạm tại đây hai cái trong thôn. Rất có thể. Tư Đồ Sách nói. Làm sao ngươi biết hay sao? Tư Đồ Sách bên mặt cười cười, đừng quên, ta là thầy bói. Đường Đường nở nụ cười, ngươi còn tưởng là thực tính toán đi ra. Hát gì? Ha ha, nhìn ngươi, cảm lạnh đi à nha. Quần áo có đủ hay không, ta đem của ta cho ngươi đi. Không cần, cái này thân quần áo rất dày đấy, thật ấm áp. Hát gì? Xem ra ngươi thật sự cảm lạnh rồi, vừa rồi thực nên cho ngươi uống canh gừng lại đi. Đường Đường cười nói, nếu thật là cảm lạnh rồi, một chén canh gừng cũng trị không hết đấy, hơn nữa ngươi gấp gáp như vậy lấy đi, nhất định là vì trảo tội phạm, hay vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Cái kia hai cái thôn cách đây Thủy Vịnh thôn xa xôi, bọn hắn ngày ngã về tây rồi, cái này mới tới Bách Đài thôn. Tư Đồ Sách mang theo hai nữ tiến vào thôn, hỏi lính bảo an địa phương ra, trực tiếp bên trên môn bái phỏng, quang minh thân phận, xuất ra bức họa cho lính bảo an địa phương xem. Lính bảo an địa phương nhìn qua, nói, người này không phải chúng ta thôn đấy, là lân cận Triệu gia thôn đấy, trước kia đã tới thôn chúng ta. Tên gọi là gì? Gọi Triệu Tường, sẽ ngủ ở cửa thôn, môn khẩu có khỏa lệch ra cái cổ cây. Đa tạ. Tư Đồ Sách tạ ơn lính bảo an địa phương đi ra, lại đi Triệu gia thôn. Bọn hắn đuổi tới Triệu gia thôn thời điểm, ngày đã xuống núi rồi. Môn khẩu có khỏa lệch ra cái cổ cây cái này đặc thù rất tốt tìm, cho nên bọn hắn rất nhanh liền xác định hiểm nghi người chỗ ở. Tư Đồ Sách lại để cho hai nữ chờ mình đi lên hỏi thăm, hai nữ tự nhiên đều không đồng ý, có thể một nam hai nữ đi lên hỏi thăm, càng hội sẽ dễ dàng khiến cho hiểm nghi người hoài nghi. Cuối cùng nhất, quyết định do võ công cao cường Ân Nha đã một người đi, giả trang này ăn mày. Ân Nha đã trên người cái kia kiện nhà nông quần áo vốn cũng rất ỉu, đánh cho mấy cái miếng vào đấy, lại xé nát một ít, dính lên một ít bùn, cầm một căn đánh chó côn, trên mặt cũng mở một ít bùn, tóc rối loạn, thì càng như rồi. Ân Nha đã chậm rãi đi qua,
Gõ môn, một đại hán đi ra thấy là người xin cơm nữ tử, cao thấp đánh giá thoáng một phát, bĩu môi, đẩy ra nàng, đang muốn quan môn, ân nha đãn một cái bát, liền đưa hắn tay vặn chặt rồi, không ngờ đại hán kia võ công thực sự rất cao minh, lập tức phản kháng, nhưng là bị ân nha đãn đã đoạt tiên cơ, mấy cái hiệp phản kích xuống, hay vẫn là bị ân nha đãn ấn ngã xuống đất không thể động đậy rồi. Tư Đồ Sách cùng Đường Đường vội vàng vào tới, ân nha đãn đã gỡ xuống người này lại lưng, đưa hắn trói cái rắn chắc. Tư Đồ Sách vui vẻ nói, là hắn sao?
Đúng đấy, cái này ác tặc.
Ân nha đãn hung hăng cho người nọ mấy cước, còn hung hăng gắt một cái.
Đường Đường rất là kinh ngạc, bởi vì ân nha đãn tính cách ngại ngùng, tuy nhiên võ công cao, nhưng là chưa bao giờ ý thế hiếp người, bắt được tội phạm, một khi khống chế được, cũng không hội, sẽ đánh chửi đấy, hiện tại đã đem tội phạm khống chế được, rồi lại đánh lại phun đấy, đem làm thật là kỳ quái, không khỏi hỏi, làm sao vậy?
Cái này dâm tặc, hắn vừa rồi hướng ta bĩu môi, còn đẩy ra ta.
Đường Đường lập tức minh bạch, nguyên lai cái này dâm tặc nhìn ân nha đã tướng mạo về sau bĩu môi, đem nàng cho làm bị thương rồi, liền dâm tặc đều không có hứng thú tướng mạo, cái này rất đau đớn ân nha đã tâm, cho nên tức giận đến cho hắn mấy cước.
Đường Đường phốc một tiếng nở nụ cười, nói, ai bảo ngươi đem trên mặt đều mờ nhiều như vậy bùn, ai có thể nhìn ra ngươi lớn lên cái dạng gì?
Thật sự, ân nha đang tranh thủ thời gian leo trên mặt bùn, thật sự là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, lại đang tại một cái sư ra mặt, càng phải chú ý hình tượng.
Đường Đường cũng giúp đỡ nàng sát, lại khoa trương nàng làn da trắng non non mịn, là nam nhân đều động tâm đấy. Ân nha đãn lúc này mới đổi giận thành vui.
Tư Đồ Sách đem trên mặt đất cái kia dâm tặc lật qua, nhìn lên phía dưới, quả nhiên là được trên bức họa cái kia người, hoán hận nói, chúng ta là nha môn đấy, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi gian sát Tạ Đào thôn một cái nông phụ?
Nói, lao ra, ta hoan đường a, không phải ta.
Cái thằng này thề thốt phủ nhận.
Tư Đồ Sách cười lạnh, ngươi không thừa nhận cũng không được, bị ngươi cường bạo thủy vịnh thôn một cái nông phụ, không có chết, sống sót rồi, hắn đã nhận ra ngươi, chúng ta căn cứ bức họa tròn nên mới tìm được ngươi đấy.
Ngươi muốn nói xạo, đó là nằm mơ.
Chúng ta có thể tổ chức phân biệt đấy.
Bằng chứng như núi.
Tráng hán kia mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi, ta, lao ra tha mạng à, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, lao ra tha mạng à.
Nói láo, đánh rắm.
Đường Đường trướng đỏ mặt xuống lên, cũng cho hắn mấy cước, ngươi cái này thối dâm tặc.
Ngươi còn muốn có lần sau.
Ngươi đi chết đi.
Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, đem hắn kéo vào trong nhà, đóng lại môn, lại để cho ân nha đãn theo dõi hắn, sau đó chính mình cùng Đường Đường trong phòng điều tra.
Rất nhanh, bọn hắn trong phòng phát hiện một ít nữ tử đồ trang sức các loại, trong đó liền có Lý Gia Thọ nương tử trên thi thể không thấy đâu muốn thủ trạc, vòng tay, ngoại hình cùng Lý Gia Thọ theo như lời đồng dạng.
Tư Đồ Sách cầm thủ trạc, vòng tay, cùng đồ trang sức đi ra, đối với cái kia ngân tặc đạo, những thứ này đều là người gian sát nông phụ, theo trên người bọn họ bắt đi à.
Dâm tặc gặp người tang đều lấy được, ở đâu còn có thể nói xạo, liên tục không ngừng gật đầu thừa nhận, không ngớt lời gọi tha mạng.
Tư Đồ Sách lúc này lại để cho Đường Đường ghi chép, đối với cái thằng này tiến hành thẩm vấn, cái thằng này thú nhận gian sát Thủy Vịnh thôn Tạ Đảo thôn hai cái nông phụ, cùng với nhiều khởi gian sát trong đất làm việc tay chân nông phụ hành vi phạm tội, là được nha môn không có phá án và bắt giam vài món gian sát án. Vụ án thành công cáo phá, ba người đều cao hứng phi thường, thẩm vấn xong, Tư Đồ Sách lại để cho Ân Nha đãn đến thôn bên ngoài đợi Thạch Mánh bọn hắn, Ân Nha đãn đi ra ngoài, phát hiện Thạch Mánh bọn hắn đã tới rồi, chờ đợi tại thôn bên ngoài đấy, liền nói cho bọn hắn biết vụ án đã phá, tội phạm cũng bắt được, Thạch Mánh bọn người vừa mừng vừa sợ, cùng đi theo, đem tội phạm mang về huyện nha.
Trên đường trở về, Đường Đường một cái sức đánh hắt xì, toàn thân rét run, về đến nhà liền ngã bệnh, hợp với nằm ba ngày, sốt cao không ngừng, tìm lang trung ăn hết mấy phó dược, lúc này mới chậm rãi tốt rồi.
Tư Đồ Sách về đến huyện thành, đã là đêm khuya, chẳng quan tâm về nhà, tới trước Hạ Lan Băng chỗ ở, nói cho Hạ Lan Băng tin tức này.
Hạ Lan Băng thật cao hứng, nhưng là đối với bọn họ một mình bắt tội phạm lại thâm sâu cảm, rắc, nghĩ mà sợ, chỉ cái nóng trong thân thể của mình sớm chút khôi phục, để khả năng giúp đỡ hắn phá án.
Cùng Hạ Lan Băng cực kỳ vớt vẻ an ủi một phen, Tư Đồ Sách lúc này mới phản trở về nhà.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thầy đồ Ôn Mặc sẽ chờ tại thư phòng rồi. Tư Đồ Sách thứ nhất, thầy đồ liền bố trí hắn ghi một quyển sách văn vẻ,
là khảo cứu hắn trước một thời gian ngắn học tập nội dung đấy.
Ôn Mặc cầm một quyển sách ngồi ở trên đài nhìn xem, thỉnh thoảng nhìn một cái hắn.
Tư Đồ Sách trợn tròn mắt, hắn hiện tại liền tứ thư ngũ kinh cũng còn không có xem hết, nơi nào sẽ làm cái gì bát cổ văn, cố tình gọi thiếp thân gã sai vật viết hay, thế nhưng mà thiếp thân gã sai vật kinh ca nhi giờ phút này còn nằm sấp trong phòng dưỡng thương đây này.
Hơn nữa cái này thầy đồ chằm chằm vào cũng thoát thân không ra a.
Tư Đồ Sách nhãn châu xoay động, nghĩ tới một cái biện pháp, ôm bụng kêu lên, ôi, ta bụng đau quá,
ta mà vượt nhà xí.
Thầy đồ Ôn Mặc thở dài, lắc đầu, đi nhanh về nhanh.
Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian chạy ra khỏi thư phòng, quay đầu lại nhìn xem Ôn Mặc, chính cảnh giác mà theo dõi hắn, liền thành thành thật thật tiến vào bên cạnh viện nhà vệ sinh. Tránh đi thầy đồ ánh mắt về sau, Tư Đồ Sách lại từ bên cạnh viện đi ra, chạy vào tiếp thân gã sai vật Kinh Ca Nhi gian phòng. Kinh Ca Nhi đang nằm tại trên giường, mẹ của hắn Kinh Đại Nương thủ ở bên cạnh, chính đang nói chuyện.
Nhìn thấy Tư Đồ Sách tiến đến, hai người đều có chút kinh hỉ. Kinh Đại Nương bệ bộn đứng dậy, trêu chọc quần áo quỳ xuống, dập đầu nói, đa tạ lao ra hạ thủ lưu tình, cho hải tử một cái mạng.
Lại nguyên lai, Kinh Đại Nương cùng Kinh Ca Nhi cũng đã phát giác, lúc ấy cái kia roi nhìn xem chu được văng rồi, lang trung trị thương lại nói không có làm bị thương gân cốt, bọn hắn thế mới biết là Tư Đồ Sách lại để cho người hạ thủ lưu tình rồi.
Cho nên rất là cảm, rắc, kích, chỉ là trong khoảng thời gian này một mực không có cơ hội biểu đạt lòng biết ơn.
Tư Đồ Sách lúc này thời điểm ở đâu có tâm tư nói cái này, bệ bộn nâng nàng mà bắt đầu, thấp giọng nói, Đại Nương, không cần khách khí đấy, ngươi đi về trước đi, ta có việc gấp cùng Kinh Ca Nhi nói.
Kinh Đại Nương khẽ giật mình, tranh thủ thời gian đã đáp ứng,
thối lui ra khỏi bên ngoài. Tư Đồ Sách trở lại đóng lại môn, đối với Kinh Ca Nhi nói, ngươi còn năng động bút ghi văn vẽ sao? Kinh Ca Nhi chỉ là phía sau lưng cùng mông đùi bị thương, tay lại không sự tỉnh, sống đông nhúc nhích tỏ vẻ có thể, gật gật đầu. Tư Đồ Sách nói, thật tốt quá, ngươi giúp ta ghi quyển sách văn vẽ. Kinh Ca Nhi lại gật gật đầu. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian lấy ra giấy và bút mực tha cho hắn nằm sấp lấy giường em trước bộ một căn phương trên đế, đem đề mục nói cho hắn, sau đó vội vàng ra môn, đem môn kéo lên, túi thấp đầu về tới thư phòng. Thầy Đồ đã đứng tại trước sân khấu, chắp tay sau lưng, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian trở lại bàn vị, bắt đầu mài mực, đồng thời ngưỡng cái đầu làm ra một bộ suy nghĩ hình dáng. Thầy Đồ lúc này mới thỏa mãn mà ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục xem sách. Tư Đồ Sách đợi một hồi, đoán chừng Kinh Ca Nhi đã viết xong, liền lại ôm bụng nói, "Ôi, thực xin lỗi, Lão tiên sinh, ta buổi tối hôm qua khẳng định bị cảm lạnh rồi, tiêu chảy, còn phải bên trên một chuyến nhà xí." Thầy Đồ nhìn hắn sau nửa ngày, cái này mới chậm rãi gật đầu. Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian ôm bụng chạy ra, tới trước nhà xí dạo qua một vòng, sau đó chạy vào Kinh Ca Nhi trong phòng. Kinh Ca Nhi đã đem cái kia văn vẽ viết xong rồi, Tư Đồ Sách mừng rỡ mà cầm qua, quay người phải đi, đông đứng vững. Môn khẩu, thầy Đồ Ôn Mặc chính đứng ở nơi đó, xanh mặt nhìn hắn. Tư Đồ Sách vội vàng đem bản thảo lưng vắt tại sau lưng, ngượng ngùng nói, ta tới đây phòng sở trường giấy. Ôn Mặc duỗi ra một đôi gậy trơ cả xương tay, nói, lấy ra. Thanh âm có chút đắng chát. Cái gì? Tư Đồ Sách hỏi. Trong tay ngươi đồ vật. Tư Đồ Sách gặp lộ ra chân ngựa, đành phải ngượng ngùng mà đưa trong tay văn vẽ đưa tới. Ôn Mặc cầm qua, nhìn lướt qua, âm bình tĩnh nói, ngươi vậy mà tìm thư đồng bang giúp ghi? Không có á, ta chỉ là lại để cho hắn cũng luyện luyện viết văn, cho nên thuận tiện nói với hắn mà thôi. Tư Đồ Sách vẫn cái chạy cái cối. Ngươi theo ta trở về. Ôn Mặc chắp tay sau lưng, dạo bước về tới thư phòng. Tư Đồ Sách đành phải kiên trì cùng hắn trở về, ngồi ở bàn học về sau. Cái này một hồi, Ôn Mặc liền sách cũng không nhìn rồi, làm chỗ đó, theo dõi hắn, bắt đầu ghi a. Tư Đồ Sách lèm mà lèm mề cầm lấy bút, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một hồi, bắt đầu để bút muốn viết, thế nhưng mà trong đầu trống chân ra ngàn đấy, ở đâu có nửa điểm văn vẽ bóng dáng, rồi lại viết cái gì? Đã trúng một hồi, gặp thầy đồ vẫn còn nhìn hắn, biết rõ lúc này đây hồn không qua rồi, tắt tính đem bút một đặt, nói, cái này để ta sẽ không. Quy một chương 156, cuối cùng lựa chọn. Ôn Mặc hai đầu lông mày đã có nộ khí, chậm rãi nói, cái kia tốt, ta ra lại mấy cái để, ngươi chọn một đi. Dứt lời, nói liên tục vài đạo để mục. Tư Đồ Sách tự nhiên là một cái cũng sẽ không, vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Ôn Mặc trên mặt nộ khí càng tăng lên, nói, ngươi đem lần trước ngươi viết cái kia quyển sách văn vẽ lại ghi một lần. Cái kia văn vẽ Tư Đồ Sách đã sớm đã quên, vốn chính là tìm người viết thay đấy, chỉ là sao chép một lần, đã qua nhiều như vậy tiền, ở đâu còn nhớ rõ, đành phải cười khổ lắc đầu. Ôn Mặc thần sắc trở nên rất là thất vọng, gian nan mà nói, cái kia ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi cho ta giải thích là có ý gì? Lập tức nói tứ thư ngũ kinh ở bên trong mấy câu, lại để cho hắn giải thích bình luận thuật. Đây là kiến thức cơ bản, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, cái kia đã nói lên căn bản đối với tứ thư ngũ kinh chưa quen thuộc rồi. Cái này, Tư Đồ Sách biết rõ, thầy đồ Ôn Mặc đã nhận định hắn là chi tiết rồi, đứng người lên, lệ dài thi lễ, nói, thật sự thực xin lỗi, Lão tiên sinh, ta nói dối, kỳ thật, ta căn bản sẽ không có đọc qua tứ thư ngũ kinh. Ta lừa ngươi, lừa Băng Nhi, ta thật xin lỗi. Ôn Mặc thở dài một tiếng, nói, ngươi êm đẹp đấy, không có việc gì lừa gạt cái này làm chi. Ta cũng là bất đắc dĩ, ta cùng Băng Nhi tình đầu ý hợp, định ra tam sinh ước hẹn, nhưng là cha mẹ của hắn chê ta không có công danh, không nên ta chúng cử thi đậu lúc này mới có thể lấy bọn hắn nữ nhi, ta cũng là không châu bắt chó đi cày, không có biện pháp sự tình. Ôn Mặc gật gật đầu, lão hủ đã hiểu, ngươi như vậy, đừng nói là thi hương thi đậu chúng cử rồi, liền huyện thử đều gây khó dễ đấy, ngươi định làm như thế nào? Ta cũng biết, thế nhưng mà, ta không thể tưởng được rất tốt đích phương pháp xử lý. Ôn Mặc đứng người lên, cô đơn mà lại là một tiếng thở dài, lão hủ cũng bất lực, như vậy cáo tử. Thầy đồ Ôn Mặc cuốn gói đi nha. Tư Đồ Sách ngốc ngơ ngác ngồi ở trong thư trai, nhìn qua một đống tứ thư ngũ kinh, cười khổ. Đã ngồi cả buổi, rốt cục đứng người lên, đi tới Hạ Lan Băng ra. Hạ Lan Băng nghe hắn nói nguyên vẹn sự kiện trải qua, cả kinh là trợn mắt há hốc mồm. Tư Đồ Sách ngồi ở nàng giường bên cạnh, không thể làm gì nhìn qua nàng, "Băng Nhi, ta lừa ngươi, ta kỳ thật căn bản không có đọc qua tứ thư ngũ kinh, ta thi không đậu khoa cử đấy." Hạ Lan Băng lại nở nụ cười, chậm rãi tựa ở trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói, "Ta nguyên lai còn do dự, hiện tại ta có thể quyết định." "Quyết định cái gì?" Tư Đồ Sách rất khẩn trương. Hạ Lan Băng ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng tinh tinh đấy, nói, "Nguyên lai ta lo lắng ngươi không thể trúng cử, ta có thể đợi không được một năm rồi lại một năm, khi đó ta tự muốn, nếu như ngươi ba lượt đều thi không đậu, ta tiểu với ngươi chạy trốn. Hiện tại, không cần chờ ba năm rồi, ngươi lập tức cầu hôn, như cha mẹ đáp ứng ta gả ngươi, đó là không còn gì tốt hơn, nếu không đáp ứng, chúng ta tiểu xa chạy cả bay, với ngươi lãng tích thiên ngai." Tư Đồ Sách đại hỉ, ôm cổ nàng, hung hăng mà tại nàng hồng môi bên trên hôn một cái, "Tốt Băng Nhi, thật tốt quá." Hạ Lan Băng bị hắn đụng phải vết thương, đau đến thân ngân một tiếng, Tư Đồ Sách tranh thủ thời gian buông tay ra, không nớt lời bồi tội. Hạ Lan Băng rúc vào trong lòng ngực của hắn, nói khẽ, "Cha mẹ ta theo ta một cái, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy, ta không nỡ bọn hắn, nhưng là, ta càng không nỡ ngươi đấy. Chỉ hy vọng bọn hắn không muốn bước ta đi đường này. Ân, ta nhất định hảo hảo cầu thân." Theo chân bọn họ đau khổ cầu khẩn. Hạ Lan Băng phốc một tiếng nở nụ cười, đây không phải đau khổ cầu khẩn có thể làm được. Kế tiếp, là được đã chờ đợi Hạ Lan Băng thân thể khôi phục, sau đó cùng một chỗ vào kinh cầu hôn đi. Tuy nhiên gian giết nông phụ án tội phạm nhận tội, Tư Đồ Sách hay, vẫn là đã rút ra máu của hắn tiến hành giám định nó máu.
cùng người bị hại khung lung chỗ chất lọc tinh dịch nhóm máu giống nhau, lúc này mới yên tâm. Cái này dâm tặc cuối cùng nhất bị xử trảm rồi. Đã qua một tháng, Hạ Lan Băng rốt cục có thể xuống đất đi lại. Tư Đồ Sách đã sớm chuẩn bị xong cầu hôn lễ vật, chuẩn bị vài cỗ xe ngựa, mang theo người nhà, cùng Hạ Lan Băng cùng một chỗ, hạo hạo đãng đãng vào kinh cầu hôn đi. Chưa hết một ngày, đi tới kinh thành, đã là tuyết rơi nhiều bay tán loạn rét đậm tiết. Hạ Lan Băng về nhà ở, Tư Đồ Sách mang theo kinh lão thái bọn người đấy, bọn hắn đối với kinh thành rất quen thuộc, lập tức ở tại trong khách sạn, do kinh lão thái giới thiệu, số tiền lớn thuê một vị kinh thành rất nổi danh bà mối, mang theo lễ trọng, bên trên môn cầu hôn. Cái kia bà mối quả nhiên là biết ăn nói, hoa nói xảo ngữ nói thiên hoa loạn rơi đấy, thế nhưng mà, mặc kệ nàng nói như thế nào, Hạ Lan Băng cha mẹ chỉ có một câu, môn không lo hộ không đúng. Không được. Bà mối liên tục đi nhiều lần, cuối cùng, Hạ Lan gia tác tính cho nàng bế môn canh ăn, như cũng là câu nói kia. Bà mối tức giận đến không có biện pháp, ngược lại khuyên bảo Tư Đồ Sách, nàng khác cho Tư Đồ Sách giới thiệu lương xứng, tuyệt đối là tướng mạo đoan trang, có chi thức hiểu lễ nghĩa người trong sạch khuê nữ, không cần phải trên một thân cây treo cổ. Tư Đồ Sách cười khổ, thanh toán tiền thù lao, đuổi nàng đi nha. Hạ Lan Băng đã biết, cùng cha mẹ đại nhau nhau một hồi, nói không phải Tư Đồ Sách không lấy chồng, nếu không thả rằng xuống tóc làm ni cô. Tuy nhiên như vậy bức bách, Hạ Lan Băng cha mẹ hay vẫn là không buông khẩu. Hạ Lan Băng phụ thân thậm chí nói, cho dù làm cho nàng đem làm ni cô, cũng không muốn một cái môn không lo hộ không đúng đích người làm cô ra. Hạ Lan Băng tuyệt vọng, lặng lẽ leo tường đã xuất ra môn, đi vào Tư Đồ Sách chỗ ở. Nàng hạ quyết tâm, muốn cùng Tư Đồ Sách chạy trốn, nhưng là Tư Đồ Sách không tại khách sạn. Nghe kinh lao thái nói, Tư Đồ Sách hôm nay gặp một vị bạn cũ, ra đi ăn cơm đi uống rượu rồi. Hạ Lan Băng khí khổ, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn cố tình uống rượu, rơi vào đường cùng, đành phải tại khách sạn chờ. Tư Đồ Sách bữa này rượu là phải uống, bởi vì hắn nghĩ tới một cái chủ ý, một cái không cần cùng Hạ Lan ra cãi nhau mà trở mặt lại có thể vô cùng cưới được Hạ Lan Băng chủ ý. Hạ Lan Băng tại khách sạn phòng tiếp khách một mực chờ đến trạm vào tối, Tư Đồ Sách mới say khướt trở về rồi. Hơn nữa, mặc trên người một thân đạo bảo, đạo cái mũ đều là như đấy, hai cái tiểu đạo sĩ dắt dịu lấy hắn trở về đấy, sau lưng còn đi theo mấy cái cẩm y liệt vệ. Hạ Lan Băng khí khổ, trừng mắt hắn không nói lời nào. Tư Đồ Sách vừa thấy được Hạ Lan Băng, cả cười, đẩy ra hai cái tiểu đạo sĩ, lung la lung lay tới, lôi kéo Hạ Lan Băng tay, Băng Nhi, người đã đến rồi. Vâng, Hạ Lan Băng nhìn liếc những người kia, bọn hắn cũng là nhu thuận, tranh thủ thời gian cáo từ lui ra ngoài, còn đem phòng tiếp khách môn cho đóng lại. Ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Đương nhiên nhớ rõ. Tư Đồ Sách lớn miệng nói, ta cho ngươi biết, ta trở thành tụ tiên quán chân nhân rồi. Ha ha ha. Vậy cũng chúc mừng ngươi rồi. Tư Đồ chân nhân. Hạ Lan Băng tức giận đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hô mà đứng người lên, một bà nhấc lên trên bàn ba lô ba khỏa, quay đầu bước đi. Băng Nhi. Tư Đồ Sách thất tha thất thểu đuổi theo mau, một phát bắt được nàng, ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết ta. Hạ Lan Băng bỏ qua rồi tay của hắn, lưng cong thân không để ý tới hắn. Băng Nhi, ta đi làm cái này chân nhân, đúng, có mục đích là. Đương nhiên là có mục đích. Mục đích của ngươi tựu là quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, đúng không? Hạ Lan Băng nước mắt rốt cục nhịn không được giữ lại. Không thể tưởng được chính mình cam nguyện bỏ qua song thân, rời nhà cùng hắn chạy trốn, hắn lại theo đuổi vinh hoa phú quý, một khỏa trái tim tan nát rồi. Đúng vậy. Tư Đồ Sách từ sau đến ôm lấy nàng, chỉ có quan to lộc hậu mới có thể để cho cha ngươi mẹ đáp ứng, đem ngươi gả cho ta ạ. Hạ Lan Băng thân thể mềm mại chấn động, lập tức đã minh bạch Tư Đồ Sách nghĩ cách, nàng xoay người, nhìn qua hắn, ngươi nói là? Tư Đồ Sách mất rồi bộ dạng say rượu, ngượng ngùng nói, ta khoa cử thi đậu làm con đúng không thành được rồi, bất quá, cha ngươi mẹ cũng không phải là muốn thi đậu điểm này, mà là muốn cái môn người cầm đồ đúng, nếu như ta đã có chức quan dày lộc, chẳng phải với ngươi môn người cầm đồ đúng rồi sao? Hạ Lan Băng tâm hoa nộ phóng, ném đi ba lô ba khỏa, thoáng cái ôm lấy Tư Đồ Sách cái cổ, Tư Đồ Sách vốn sẽ say rượu rồi, đứng không vững, cái này xông lên, lập tức lung la lung lay thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hạ Lan Băng tranh thủ thời gian đợi lấy hắn, bất chấp một thân khó nghe mùi rượu, hay vẫn là nhịn không được tại hắn trên miệng một hôn, vậy ngươi làm con sao? Nào có nhanh như vậy đấy. Tư Đồ Sách lảo đảo vài cái, rốt cục đứng vững vàng, nói, nguyên bản ta đang chuẩn bị lấy với ngươi chạy trốn, nghĩ đến đi nơi nào. Lúc này thời điểm, Kinh lão thái nhận được một người tới gặp ta, nhưng lại cầm ý liễu vệ Thiên Hộ Dương Quân, hắn cũng ở kinh thành, Kinh lão thái bọn hắn đi nhìn bạn cũ, ngẫu nhiên gặp Dương Quân, Dương Quân mới biết được ta cũng tới kinh thành, liền tới thăm, ta vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại hắn trước kia từng đề cử ta đi kinh thành tụ tiên quán, ta liền nghĩ tới cái chủ ý này, tiểu lộ ý, hắn cao hứng phi thường, lập tức mang ta đi tụ tiên quán, quán chủ biết được ta chính là đặt mình trong bát. Được ra qua tặc vương người, đã là kính sợ có phép, ta lại lộ hai tay pháp thuật càng là đạt được quán chủ khâm phục, lúc này phong ta vi chân nhân, nói sau đó bẩm báo hoàng thượng, lại định đoạt nên như thế nào sắc phong. Hoàng đế mở tụ tiên quán, bên trong đạo nhân đều là đạt được hoàng đế sắc phong đấy, phân tam đẳng, đệ tam đẳng gọi chân nhân, đệ nhị đẳng gọi pháp sư, đệ nhất đẳng đều thiên sư. Chân nhân có thể do quán chủ trực tiếp bổ nhiệm, báo hoàng đế sắc phong, còn lại lượng các loại, muốn hoàng đế tự mình khảo hạch sắc phong. Hạ Lan Băng hưng phấn mà nói, ta như thế nào không nghĩ tới một chiêu này, là được thiên sư, cũng đã xứng đôi rồi, thiên sư địa vị tôn sư, không phải cử nhân có thể so sánh nghĩ mô phỏng đấy. Ngày mai tiểu lấy cái này thân phận cầu hôn, cha mẹ ta tuyệt đối sẽ không lại cự tuyệt. Tư Đồ Sách lắc đầu, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, đã đi ra một bước này, chúng ta tiểu chờ một chút, đợi xem hoàng đế cho ta cái chức vị gì, đừng quên, ngươi cái kia dượng và bình, hắn chỉ sợ hội sẽ từ đó đảo loạn, hơn nữa cha ngươi mẹ còn muốn vợi bên trên môn nữ thế đấy, nếu như ta hiện tại đi cầu thân, bọn hắn tuy hội sẽ đáp ứng, nhưng là chỉ sợ hội sẽ
đưa ra bên trên môn nữ tế yêu cầu đến, ta còn có một chủ ý, cái chủ ý này có thể không cần lên làm môn nữ tế đấy. Hạ Lan Băng vội hỏi, cái gì chủ ý? Ta muốn trước dùng của ta pháp thuật thắng được hoàng thượng thưởng thức, sau đó mới có thể thực hiện kế hoạch của ta.
Cái gì kế hoạch?
Tư Đồ Sách tiến đến nàng bên thai đích nói mấy câu, Hạ Lan Băng càng là tâm hoa nộ phóng, có thể thành sao?
Ta cũng không biết, không thử thử làm sao biết đây này.
Có thể không thành công, mấu chốt xem ta pháp thuật có thể không khiến cho hoàng đế hứng thú cùng coi trọng, cho nên ta phải hào hào chuẩn bị một chút.
Chỉ mong có thể thành.
Nói như vậy tiểu thật tốt quá.
Đã thương định chủ ý, Hạ Lan Băng cũng không cần vụng trộm đào tẩu rồi, liền phản trở về nhà, đương nhiên là leo tường trở về đấy, người trong nhà tìm không thấy nàng, tới lúc gấp rút giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhờ bại nhờ thường, thương lượng như thế nào tìm kiếm.
Thấy nàng trở về, mẫu thân của nàng khóc ôm nàng, nói cái gì cũng tốt thương lượng, có thể ngàn vạn không thể không muốn cha mẹ chạy trốn a.
Hạ Lan Băng cố ý sụ mặt nói cái gì đều không nói, khi yêu cục trở về phòng rồi, trở lại phòng liền che miệng cười.
Mấy ngày về sau, thủ phụ đại thần Từ Giai cao hứng bừng bừng về đến nhà, đem tất cả mọi người triệu tập lại, tuyên bố một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là hoàng đế đã quyết định thu Hạ Lan Băng vì nghĩa nữ, cũng sắc phong Vi Bình Dương công chúa.
Tin tức này lại để cho Hạ Lan gia toàn bộ sôi trào, đây chính là thiên đại vinh quang. Hạ Lan gia trước kia là phụ thuộc vào cậu Từ Giai mới vinh hoa phú quý đấy, hiện tại chính mình ra ra một cái công chúa, hạng gì vinh quang? Kết quả là người một nhà tại Từ Giai dưới sự dẫn dắt tiến cung tạ ơn đi.
Bọn hắn đã đến hoàng cung, lại đã nhận được cái khác lại để cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ tin tức, hoàng đế tứ hôn,
đem Bình Dương công chúa tứ hôn cho tân nhiệm tụ tiên quán Lôi Đỉnh Thiên Sư Tư Đồ Sách làm vợ.
Tư Đồ Sách nguyên lai là quán chủ bổ nhiệm chân nhân, tại hoàng đế tự mình khảo hạch về sau, đối với hắn pháp thuật đại thêm tán thưởng, lúc này sắc phong vi đệ nhất đẳng thiên sư, cũng cho một cái phong hào gọi Lôi Đỉnh. Tư Đồ Sách mượn cơ hội nói chính mình hôn sự bần dầu, hoàng đế mừng rỡ phía dưới, ái tài xuất ruột, lúc này làm ra phong công chúa tứ hôn quyết định.
Đoạn Bình biết được tin tức này, quả nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ có kết quả như vậy, mà kết quả này hắn lại không thể đi đánh vỡ. Nếu như vạch trần Tư Đồ Sách cái gọi là pháp thuật, biết được mang đến một loạt hậu quả xấu, cân nhắc lợi hại, chỉ có thể giúp hắn duy trì, mới có thể song đồ ạ nhà hai cùng có lợi. Dù sao, có một cái công chúa cháu ngoại trai nữ, điểm này so cái gì đều cường.
Hiện tại, Hạ Lan Băng là công chúa, hoàng đế đã tứ hôn cho thiên sư Tư Đồ Sách, mà Tư Đồ Sách đã quý vi tụ tiên quán nhân vật số 11 trong thiên sư, cái kia tự nhiên lại không làm được bên trên môn nữ tế được rồi. Cũng may hương khói vấn đề còn từng có thừa tự tử đích phương pháp xử lý, thực sự không nhất định không nên bên trên môn nữ tế.
Hạ Lan gia ra một cái công chúa, hiện tại lại thêm một cái tôn quý cực kỳ thiên sư cô gia, quả nhiên là song hỷ lâm môn, cho nên Hạ Lan một nhà đối với cái này hôn phối cũng là vừa lòng phi thường.